Vũ Trụ Phong không đáp, đột nhiên nói, nhìn cẩn thận. Tay trái móng tay dài mãnh câu, vụt giòn vang đứt hai, một dây cung kích rung động, khác dây đàn đi theo lay nhẹ. Vũ Trụ Phong đặt câu hỏi, ta chỉ gọi một cây dây cung, mặt khác cây kia dây cung tại sao lại rung động? Đào Yêu Yêu thầm nghĩ nha đầu này bộ dáng quái vật, lại tại chơi trò xế gì? Cười lạnh nói, thử, kiểm tra ta a. Đáng tiếc không có kiểm tra, cái này gọi là dị dây cung cộng minh, đại tống thẩm quát ngộng khê bút đàm nhớ đâu, khi còn bé ta còn cố ý thử qua. Ngồi xếp bằng tại nàng chính đối diện, trừng mắt yên lặng theo dõi kỳ biến. Vũ Trụ Phong nói, rất đúng. Cùng dây đàn cộng minh cùng loại, đại thiên thế giới cũng khắp nơi cộng minh, một cái thế giới phát sinh sự tình, chắc chắn tại mặt khác thế giới tái hiện, chỉ là sớm muộn khác nhau. Ngươi thế giới cũ có Quách Cự Trung Nhi, mới rời khỏi thế giới kia cũng tới diễn giống nhau một màn. Đào Yêu Yêu cười lạnh nói như thế, đại thiên thế giới có ngàn ngàn vạn vạn cái Quách Cự, cũng có ngàn ngàn vạn vạn cái Đào Yêu Yêu rồi. Ta có thể đụng tới một cái khác Đào Yêu Yêu a. Chú một, Tây Thiên Chiến Thần Giả cuốn pháp a, Phật giáo cùng đạo Bà La Môn thần linh, truyền vào nước ta sau sừng vì con trời. Nghe nói vì Tuyết Sơn nữ thần chi tử, hay làm hài đồng cách gắn mặc, lúc tác chiến sáu mặt bảy cánh tay thần lực không cùng, có được các loại thần binh lợi khí, đã từng xuất thần tộc đánh bại Thiên Ma đại quân. Đến nay hàng năm 7-8 giữa tháng, Sở Dĩ Lan Ca Nam Bộ Thái Gạo ngươi người vẫn sẽ cử hành lòng trọng tôn giáo hoạt động, kỷ niệm giả cuốn pháp a. Chú hai, hoàn thành tác phẩm, chỉ thay mặt sách sử, bởi vì cổ đại sử sách dùng nhiều thẻ tre khắc thành, trước đó trước dùng lửa đốt thanh trúc, giống như xuất mồ hôi. Chương 82, ngàn năm công tội giao đàm tiểu một. Vũ Trụ Phong nói, nếu như lưu tại kia thế bên trong, tiếp qua ngàn năm có khả năng đụng tới. Nhưng ngươi sinh mà là người loại, ý trời chú định muốn chết. Làm sao có thể qua hàng ngàn năm, lại đi tìm cái kia sau ra đời mình? Sinh tử không cách nào nghịch chuyển, tương lai không cách nào đoán được, đây là thiên đạo tự nhiên quy luật. Như mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về tây, không cách nào sửa đổi. Đào Yêu Yêu không nói, ẩn ẩn cảm thấy lời này giấu giếm lời nói sắc bén, càng bao hàm một loại nào đó tà ác. Vũ Trụ Phong gảy nhẹ chấm phát, tiếng nhạc công chính nu chậm, khoan thai hỏi, nhưng mà, Truy Nguyên, là ai phát vang đầu một tiếng tiếng đàn? Đào Yêu Yêu thầm nghĩ, dây đàn sinh ra cộng minh, luôn luôn lần thứ nhất phát dây cung đưa tới. Đại thiên thế giới mọi việc lặp lại phát sinh, tất có một cái mở đầu bắt đầu. Nếu quả thật có trăm ngàn vạn quái cự, Đào Yêu Yêu, theo thứ tự sinh sinh tử tử. Nhất ban đầu đầu nguồn ở đâu? Vũ Trụ Phong nói, hỏi thật hay, truy tra nhan sắc mở đầu bản nguyên, liền có thể đánh vỡ thiên mệnh hạn chế, trở thành vạn sự vạn vật chúa tể giả, mệnh ta do ta không do trời. Móng tay dài hóa thành truy thủ, băng đem dây đàn câu đoạn. Đào Yêu Yêu tâm thần đại chấn, đông nhiên nhảy dựng lên. Vũ Trụ Phong nói, dây đàn đã đứt, cộng minh còn sẽ phát sinh a. Ta nếu là cây tiểu đao này, chúa công chính là dùng đao cắt đoạn trói buộc dũng giả. Nàng thanh sắc lăng lệ, hiển thị rõ bá đạo chi khí, nếu chúng ta hai hợp hai là một, bằng vào ta vô thượng thần lực, cùng chúa công không bó vô kỵ cá tính hoàn toàn dung hợp, như vậy bất luận cái gì quy luật đều có thể đánh vỡ. Nhật nguyệt mọc lên ở phương đông lặn về phía tây a. Càng muốn hắn từ phía tây dâng lên. Vạn sự tái diễn không cách nào nghịch chuyển a. Chúng ta đẩy chuyển nhân quả, làm hắn cái cha từ tự sinh, hỗn loạn điên đảo. Tùy tâm sở dục muốn như thế nào đều được. Người ghét bỏ Long Bách Linh Long gia huyết thống, liền có thể điên chuyển thời gian, thay đổi sự thật, khiến nàng năm đó giáng sinh tại nhà khác. Chúa công lại phát về niên đại, thư thư phục phục cưới cái này cổ kim đệ nhất mỹ nữ. Khó quên tiểu tuyết tình ý a. Dễ làm, cũng cưới nàng, để hai nàng hóa thủ thành bạn, cộng đồng phục thị chúa công, song mỹ cũng thu sao mà nhạc ai. Đào Yêu Yêu nói, phi, ta như thuận theo ngươi, thủ ngươi khống chế. Kia còn không bó cái quỷ a. Vũ Trụ Phong nói, Phổ Thiên Hoàn Vũ, có thể cự tuyệt thần phong hiệu lực, chỉ có chúa công một người. Đào Yêu Yêu ám đạo ngươi nhắc lại cưới Linh Nhi cưới Tiểu Tuyết, bản chủ công thật là muốn đầu hàng. Chuyển hướng câu chuyện, nghiêm mặt nói, ta ban đầu vấn đề ngươi vẫn chưa trả lời đâu. Chúng ta lần đầu gặp lúc, ngươi đánh vỡ một quả trứng gà, tự xưng được cứu vớt, ngươi coi là thật tại vỏ trứng bên trong cầm tù vạn năm. Cái kia trứng gà vạn năm không xấu, thật sự là tốt trứng, cái gì thần kế hạ. Vũ Trụ Phong nói, gà vì mão, mão thì mặt trời mọc, hỗn độn sơ khai, trứng ẩn sinh, sinh mệnh bắt đầu phát, linh nục sinh sôi. Bàn cổ khai thiên tịch địa, bắt đầu từ trứng bên trong phá xuất. Ta muốn bắt trước bàn cổ, đem bản thân thần lực cùng càn khôn tự nhiên linh lực tướng hỗn hợp, từng ngày gia tăng thần thông, đột phá thế giới này phong bế, cuối cùng nhảy ra u minh sông. Nhưng bởi vì mạo sơ trứng bắt đầu thiên lý, càn khôn linh lực dung hợp ta thần minh về sau, tự nhiên mà vậy chui vào trứng gà bên trong. Vỏ trứng mặc dù nhiều lần tổn hại, nát nát, đều là ngoại lực tác dụng kết quả. Nếu như ta không thể tự tay đánh vỡ, thần lực lại sẽ một lần nữa chui vào mới trứng gà, vòng đi vòng lại. Đào Yêu Yêu nói, ngươi liền từ một quả trứng gà tiến vào khác một quả trứng gà, từ một cái phao câu gà rơi xuống ngã nát, lại tại một cái khác phao câu gà bên trong chuyển sinh. Vũ Trụ Phong nói, đúng là như thế, phản phất luân hồi, không cách nào cải biến vận mệnh. Rơi vào đường cùng, ta lấy thần thông huyễn hóa thành tiểu an mày hình dạng, chu du bát hoang tứ hải, cầu mãi phá trứng giải khốn cơ hội. Cho đến gặp được chúa công thời khắc đó, thần lực cảm ứng cá tính của ngươi, mới làm ta tự tay đánh vỡ trứng gà, tự hành phá vỡ vạn năm phong cấm. Ta nhận định ngươi là tuyệt thế đặc hữu kỳ tài, có chúa tể giả tiềm chất, trải qua Quách Cự Chôn Nhi một kiếp, quả thật nghiệm chứng trước đó phán đoán. Đào Yêu Yêu nói, làm sao mà biết? Vũ Trụ Phong cười nói, một đời kia giới bên trong, ta vẫn chưa tuân theo trước nhập trứng gà, phá xác xuất thế thông thường. Tùy tiện phụ thể tại một cái sai dịch, như thường nhẹ nhõm thoát thế, đây chính là cải biến quy luật chứng cứ rõ ràng. Từ khi quy thuận chúa công về sau, thần lực của ta dần lấy được giải phóng. Đợi một thời gian, chờ thần lực của ta cùng chúa công linh hồn hoàn toàn kết hợp, ngươi liền có thể kháng cự thiên mệnh, siêu việt tự nhiên thời hạn, đẩy chuyển thời không, trưởng khống vạn vật sinh diệt, độc bá quá khứ tương lai, Quỳnh Tương chân tu tạo điều kiện cho ngươi hưởng dụng, ước vạn mỹ nữ mặc cho ngươi đùa bỡn. Hết thảy đều sẽ vì thỏa mãn ngươi dục vọng mà vật chuyển. Đào Yêu Yêu cười nói, nhìn cái này thuốc mê rót, tựa như hoàng hà vợ nhà. Ngươi để ta hưởng lớn như vậy phúc, chính ngươi phải chỗ tốt gì đâu? Vũ Trụ Phong nói, ta là ai? Một cống nghịch thiên chi lực. Nhưng vì tìm được minh chủ, phát huy nghịch thiên chi thần thông, chính là Vũ Trụ Phong tồn tại ý nghĩa. Lúc đó ta đem tiêu vong, Vũ Trụ Phong thành vì chúa công thân thể một bộ phận, như răng, ngón tay, huyết dịch lông tóc. Ngươi hưởng phúc ta cũng hưởng phúc, ngươi vui vẻ, cũng tức ta vui vẻ. Nói thân hình biến mất, dư âm ở trong hư không tiếng vọng sáu lượt thiên kiếp đã phá hai, lữ trình còn chưa kết thúc, chúa công tiếp tục trải qua nguy hiểm a. Đào Yêu Yêu hoàng nói, này này, không vội chạy, lần sau ta muốn đi cái kia triều đại, cho điểm nhắc nhở a, chúa công mệnh lệnh ngươi. Vừa phóng ra một bước, đầu hướng xuống ngã lộn nhào rơi xuống, phảng phất rơi vào vực sâu, cuồng phong thổi mê mắt, chỉ cảm thấy quần áo quần giày từng kiện thổi bay, lo sợ không yên kêu lên, mỗi lần đều như vậy. Lưu đầu quần cộc che đậy cũng tốt. Hoa nha, lại muốn cởi trùng đi. Tiếng kinh hô bên trong, thân thể nhẹ như hồng vũ. Một sát na, hạ xuống chi thế liền ngừng, bờ mông chạm đến mềm mại dày đặc nệm ghế, hắn há miệng hô to, a. Nhưng cảm giác không khí chung quanh nghiêm túc, tất tốc ống tay áo lay động, dường như đứng đầy người. Hắn định trụ tinh thần quan sát, chỉ thấy bốn phía mở rộng, cao lớn cây cột, bóng lưỡng gạch vùng, đồng hạc ngậm hương kim như con đèn, một tòa cực khí phái địa đường. Hai bên đám quan chức Nga quan bắt mang, ở giữa đứng cái thấp nam nhân mập, tất cả đều trừng mắt Đào Yêu Yêu, ngây ra như phỗng. Đào Yêu Yêu đang ngồi ở đại điện chủ chỗ ngồi, chân trùng trục giang rộng ra hai chân, trước mắt bao người, khó chịu tràng diện thực khó miêu tả. Chợt một người vung tay hô to, chúa công, báo hiệu a. Trên trời rơi xuống báo hiệu a. Đào Yêu Yêu giật nảy mình, chỉ thấy người này ra mặt đen gầy, râu dê bát tự lông mày, lớn hầu kết trên dưới núp đích, kích duyệt mà nói, chúa công a, thiên đạo đã có tỏ rõ, chúng ta nên thuận thiên mà đi. Đào Yêu Yêu thầm nghĩ hắn cũng hô chúa công, Vũ Trụ Phong đồng bọn a. Mập luôn hỏi, này điểm báo ý gì? Đào Yêu Yêu tỉnh nộ, râu dê kêu chủ công là hắn, mập mạp này mới là chúa công. Râu dê nói, bị nhân đêm xem sao tướng, thấy Kinh Châu quần tinh hội tụ đất thục, to lớn tinh quang như hạ nguyệt, chính là đế vương chi tượng. Thục Trung Văn Võ không biết thiên văn, nói xuống đánh trận, cho nên thiên địa tái sinh hiện trình, làm thiếu niên hình dạng, loa đản lấy minh cảnh dụ, chúa công mời xem. Nói, râu dê ngón tay Đào Yêu Yêu, giảng giải, Thái Huyền. Huyền Hoành nói, thiếu người hơi vậy, hơi huyền các đạo, cho nên thiếu mô phỏng thông huyền. Năm người, đức cảm giác thiên địa tuế cốc phong nhẫm, trái chuyện nói nhiều năm, nếm nghe lớn tuổi mà đức chiêu, ý cũng tương thông. Cho nên năm dụ đức. Từ đó có thể biết, thiếu niên người, huyền đức vậy. Thiếu niên này bại lộ dương khí, ngồi tại thượng tọa chính giữa. Dương số thượng giả vì 9, ở giữa vì 5, chính hợp huyền đức 9 năm chi ý hoàng đế 9 năm tôn vị, tất vì lưu huyền đức chiếm đoạt, thiên ý rất rõ ràng, dị nghi chi tồn. Đào Yêu Yêu vội vàng che khuất hạ bộ, ám đạo gia hỏa này miễn cưỡng gắn ghép, sức trải qua nhi loạn vô nghĩa, nhanh đổi kịp linh nhi khẩu tài. Hắn nói cái gì lưu huyền đức, chẳng lẽ nơi này là Tam Quốc? Chương 83, ngàn năm công tội giao đàm thiếu hai. Mập lùn thở dài, thiên ý đã minh, hay là đầu hàng huyền đức a? Một người ra khỏi hàng, chỉ định râu dê, cả giận nói, Tiếu Chu, an dám yêu ngôn hoặc chủ. Tiếu Chu nói, quốc hữu biến, đừng tầm hạ xuống trời. Tân Thủy Hoàng tàn bạo mất nói, 36 năm, trên trời rơi xuống thiên thạch, trong đó viết thủy hoàng chết, thổ địa phân. Tân Thủy Hoàng không biết thiên thời, hoài nghi bách tính khắc chữ làm lừa bịp, liền giết sạch thiên thạch phụ cận hộ gia đình, sau đó họa loạn liên tục xuất hiện, chư hầu nổi dậy như ong diệt tận. Như này bội trời kháng mệnh, bắt đầu chi quốc khó mà kết thúc chi diệt tộc, chúa công vạn chớ nặng chiêu này tội trạng. Lại một võ tướng rút kiếm gầm thét, trước chạm lầm nước thèm thần, sau phá Lưu Bị tặc quân. Khí rào rạt thẳng đến Tiếu Chu, mập lùn trương cánh tay ngăn trở, nói, hoàng quyền, chớ có làm cản. Tiếu Chu vốn là cái khô khan thư sinh, tính tình vừa thối vừa cứng, rỗi dài gân xanh lộ ra cổ, nhảy gọi, chặt chi hổ, chặt chi hổ. Nhất thời cả sảnh đường ầm vang, văn thần võ tướng mỗi người mỗi ý, nước bọt tung hoành vẩy ra. Mập lùn xoay quanh, mở ra tay than thở, cuối cùng là ta Lưu Trương thất đức, không cách nào bình phục chúng nghị. Đống nhiên vang lên hô quát, đừng làm rộn á. Các ngươi tất cả im miệng cho ta. Tiếng nói truyền lại từ trong điện chủ tọa, chúng người thần sắc khẽ biến, ngươi kéo kéo tay áo của ta, ta đụng chút góc áo của hắn, nín hơi im lặng, đồng loạt nhìn về phía kia thiếu niên. Đào Yêu Yêu nhìn quanh cả triều, thầm nghĩ quả là Tam Quốc thời kỳ, Lưu Trương quản hạt hạ ba thuộc Tây Xuyên. Rời ghế đứng lên, hướng phía trước bước nửa bước, háng giọng một cái. Tiếu Chu kích động khó đè nén, run giọng nói, mọi người yên tĩnh, trời, thiên sứ muốn nói chuyện. Đào Yêu Yêu nhìn hắn một chút, trong lòng tự đủ không yên tĩnh nhất chính là ngươi. Trừng mắt nghiêm mặt, giả ra thần thái uy nghiêm, phun lưỡi hét lớn một tiếng, nhanh tìm cho ta cái gương. Chúng thần kinh ngạc trừng mắt, ngốc nhìn thiên sứ không biết mùi vị. Hay là Tiếu Chu bác học, gật gù đắc ý nói, Hán thư mây nói sâu kinh nghĩa, gương sáng thánh pháp, thừa thiên mệnh, phụng thánh ngôn, là chính là lâu bảo đảm một nước. Thiên sứ tác thủ gương sáng, cho là biểu thị công khai trời nói, chỉ rõ bảo đảm nước đại kế chi dụng, nhanh lấy kính đến, nhanh lấy kính đến. Nội thị nhấc qua một mặt lớn gương đồng, đặt ở bảo tọa trước đó. Đào Yêu Yêu đến gần đầu nhìn, mặt kính trừng trừng quang khiết, chiếu ra thiếu niên binh sĩ dung nhan. Đào Yêu Yêu cảm thấy an ủi ta vẫn là ta, không có phụ hồn tại trong thân thể của người khác. Lần này chuyển thế bảo trì nguyên thân. Nghĩ chi không hiểu, liền mệnh nói, cầm kiện y phục cho ta xuyên. Mập lùn trần chờ nói, cái này. Bảo đảm nước, cái này. Đại kế, xin hỏi. Đào yêu yêu nói, ngươi Lưu Trương đúng không? Kinh Châu Lưu bị phát binh đánh ngươi, là chiến là hàng không quyết định chắc chắn được đúng không? Theo ta đầu hàng coi như vậy đi, dù sao ngươi là đồ bỏ đi, Tam Quốc bên trong không có chỗ xếp hạng. Lưu Trương hớn hở nói, thiên sứ chủ trương đầu hàng, chính hợp ý ta. Đào yêu yêu ám đạo ở trước mặt nói ngươi đồ bỏ đi đều không nổi giận, là đủ bất ức. Thời cổ hưng vong sớm có định luận, hắn căn bản không quan tâm, hời hợt nói, muốn hàng sớm hàng, nhiều lời vô ích, tìm cho ta kiện quần áo xuyên là đứng đắn. Lưu Trương bận rộn sai khiến phục áo, nội thị buôn tẩu hầu hạ, tiếu chu đốc xúc thu xếp. Chốc lát, Đào yêu yêu mặc chỉnh tề, ra biện đeo thụ, cẩm tú sáng lạ, đúng là công khanh đại phu y quan. Lưu Trương nói, làm Tây Xuyên sĩ dân thoát miễn họa chiến tranh, mong rằng thiên sứ nhiều hơn tuyển giáo. Công thành về sau, ta tất tiến hiển triều đình, thủ thiên sứ lấy hiển tức lộc giấy. Tiếu chu nói, lúc này không tước, không thể không tên. Ngày trước chiến quốc tứ công tử Mạnh Thường Quân, Tín Lăng Quân, Xuân Thân Quân, Bình Nguyên Quân, đều trượng nghĩa bù ổ chi cao hiển, tứ hải kính phục chi anh kiệt. Hôm nay làm tuổi nhỏ mà uy hiển, phụ thiên mà hành đạo, rất có cổ nhân phong phạm, khi hiệu nếp xưa xưng hào lộ dương quân, cam lộ từ trên trời rơi xuống, mùa xuân ấm đại địa, tỏ rõ thuộc trung dài hưởng quá bình chi vui, hợp với tình hình hợp, mười phần thỏa đáng. Đào yêu yêu lông mày vận thành đũ cục, suy nghĩ lộ dương quân, nghe thật không được tự nhiên, lộ cái gì không tốt, lộ dương. Đông đảo quan tướng ghé mắt đứng ngoài quan sát, ám liệu cái gì thiên sứ hàng lâm, tuyên cáo trời nói chờ một chút, tất cả đều là chúa công cùng tiếu chu an bài một tuần kịch. Xem bọn hắn sát phí khổ tâm trang dạng giảng hòa, cũng biết đầu hàng chi ý cỡ nào kiên quyết. Đám quan chức củ rũ, đồng đều biết đại cục đã định, chủ trương chống cự cuối cùng là phi công. Chợt gặp phi kỵ cấp báo, Lưu bị phái mã siêu công thành đô. Thục đều thái thú hứa tính hơn thành ra hàng. Lưu Trương nghe nói đại quân đột nhiên đến, chỉ e đầu hàng đã trễ, thẳng bị hù mặt như màu đất tay áo rộng phát run. Hoàng Quyên nói, chúa công chớ buồn, trong thành còn có binh mã 3 vạn, tiền lụa lương thảo nhưng chi 1 năm, đủ để giải thủ. Ích Châu thái thú Đổng cùng nói, Lưu Huyền Đức bức bách rất gấp, như vội vàng khuất phục, ác gặp đối phương kinh thị. Chi bằng theo hoàng công hành kế sách, cùng Lưu bị quần nhau năm dư, không tốt lại mưu cầu hòa bình. Khi đó mở thành quy hàng, Lưu bị cũng đem hậu đãi chúa công. Lưu Trương kinh hãi hơi thả, thở dài, từ tiên phụ nhập tục, đến ta tự mình chấp chính hơn 20 năm, gần như không ân đức cho nhân dân. Tam niên công chiến, khắp nơi phơi thây, đều ta chi tội vậy, tâm ta hạ an. Không bằng sớm cho kịp mở thành nạp thổ, lấy cứu toàn thành bách tính. Xử lý Trịnh Độ Hiến kế nói, nay Lưu bị thẳng bức thành đô, nhưng binh thiếu tướng quả, lương thảo khó cho, thuộc trung các nơi sĩ chúng chưa phụ. Không bằng phái sứ giả truyền lệnh châu huyện, tận khu bợ giả xin ba tây, từ đồng dân chúng qua phủ nước phía tây, đốt rủi đồng ruộng, phá sạch nhà dân, làm Lưu bị không chỗ thu thập quân tư, một mình cuối cùng bền bị tất mệnh, ta thừa cơ công kích, địch nhưng bằng diện. Lưu Trương lắc đầu, nói, đánh trận là vì bảo vệ nhân dân, lấy hại dân chi pháp chiến thắng địch nhân, lại vì cái gì? Ta không hiểu đạo lý kia. Đào yêu yêu lúc đầu xem thường hắn, một nháy mắt lại sinh lòng dị cảm giác, chợt thấy Lưu Trương dáng người tựa hồi nổ cao hơn nhiều, thầm nghĩ lời nói này xinh đẹp à, dân làm trọng, quân bị nhẹ, bảo vệ lao bách tính thắng qua yêu địa bàn quyền vị, có đảm đương, có khí độ, xem ra Lưu Trương cũng không phải là trong sử sách viết bằng mù. Lúc này nghị định đi sứ gây nên thư hàng. Ngày kế tiếp mở rộng 4 môn, quân coi giữ tức vũ khí, Lưu Trương thân nâng ấn tín đứng thẳng nói bên trong, nên đón Lưu Huyền Đức vào thành. Thành nội bách tính miễn bị một trận binh qua hạo kiếp, cùng hỉ chi dư buôn tàu bẩm báo, nhao nhao ra đường bãi nên. Lưu bị cưỡi ngựa cao to, từ cửa thành đến phủ nha, hai bên dân chúng reo hò như nước thủy triều. Thành đô dân gian 10 phần giàu có, mọi nhà thiết giải án đốt hương đến, thanh lụa làm màn, hoa tươi trải đường, năm gần đây tiết tế thần phô trương còn lớn hơn. Đào yêu yêu phóng tầm mắt nhìn tới, vạn chúng quỳ xuống đất ngửa đầu, đều là từng trương nóng bỏng vui sướng khuôn mặt, suy nghĩ lao bách tính như thế nhiệt liệt, thật sự là hoan nghênh Lưu bị. Hay là vì sau n ý gì có thể qua thời gian thái bình mà cao hứng. Tân chủ Lưu bị lo trước lo sau, gió xuân doanh mặt, thỉnh thoảng hướng đám người phất tay. Đạt được phủ nha trước, Lưu Trương nâng ấn tín quỳ tiếp, miệng nói thứ tội. Lưu Hoàng thúc đổi phó bi thương biểu lộ, lăn xuống ngựa, hai tay đỡ dậy Lưu Trương, kêu một tiếng huynh đệ. Nước mắt nước mũi chảy ngang, nghẹn ngào nói, không phải ngu huynh không được nhân nghĩa, tình thế bất đắc dĩ mà thôi. Lần này Lưu bị nhập xuyên nguyên nhân gây ra, vốn là Lưu Trương e ngại Trương Lỗ, Tào Tháo xâm lấn, mời hắn làm ngoại viện. Gặp mặt lần đầu lúc, hai người cùng là hoàng tộc, lẫn nhau huynh đệ đối đãi, thân mật trong mật thêm dầu. Về sau Lưu Trương xuất tiền xuất lương bảo hộ hậu cần, Lưu bị phái đại tướng xuất quân đông tiến, hiệp đồng thảo phạt Trương Lỗ. Đắc thắng về sau, Lưu bị lập tức vạch mặt, rơi quá mức cướp đoạt huynh đệ địa bàn. Bây giờ Tây Xuyên tới tay, như cũ xưng huynh gọi đệ, có thể thấy được Lưu Huyền Đức nhân nghĩa phúc hậu, quân tử không khí thân mật không thay đổi, tuyệt không phải được tiện nghi khoe mẽ tiểu nhân. Đi theo Lưu Trương giới thiệu người đi theo, Lưu bị lễ tất kính cẩn, nghĩ hiển chi cắt lộ rõ trên mặt. Chờ rằng đến. Ao yêu yêu lúc, Lưu Trương cực lực đề cử, tán hắn phụng thiên mệnh yên ổn lòng người, chính là Tây Xuyên quy hàng số 1 công thần. Lưu bị hơi nhíu mày quan, nhẹ gật đầu, hơi bày ra chào hỏi mà thôi. Chương 84, ngàn năm công tội giao đàm thiếu ba. Đêm đó tiết tiến ăn mừng, Lưu Huyền Đức thân nâng ly rượu, cho ban một hàng tướng mời rượu ăn ủi, cam đoan mọi người quan cư tại chỗ, người người đều có hậu thưởng. Chúng hàng thần vẻ u sầu trèo lên tiêu, quần tình nô nước tấp nập, lần lượt cùng tần chủ tử thổ lộ trung tâm. Liền ngay cả hoàng quyền, lưu ba mấy vị kia tối cường ngạnh chủ chiến phái, cũng đều vô ngực phụ ngạch, thân nói từ đây tận trung lưu huyền nước, máu chảy đầu rơi quyết chí thể dứt khoát. Trong bữa tiệc quân lễ thần, thần bái quân, lẫn nhau nôn tâm sự, tốt một phái cảm động chẳng diện. Lưu hoàng thúc chiêu hiền đại sĩ, duy chỉ có không để ý Đào Yêu Yêu, vắng vẻ ý tứ không nói cũng hiểu. Đào Yêu Yêu thản nhiên tự nhiên, suy nghĩ ta là cái vô danh tiểu tốt, người ta căn bản không có đưa vào mắt. Cũng được, ngày mai từ biệt nơi đây, đi xa thiên hạ tìm ra vũ trụ phòng, mệnh nàng mang ta rời đi thế giới này. Nào có thể đoán được tiệc rượu chưa tán, võ sĩ truyền ngữ Đào Yêu Yêu quân sư cho mời. Quân sư tức ra cắt khẩu mình, Lưu bị thủ tịch nhu thần, quyền cao chức trọng. Ngồi đầy danh sĩ đồng đều chưa mời, đơn mời Đào Yêu Yêu hội đàm, tựa hồ phá lệ coi trọng hắn. Đào Yêu Yêu âm thầm kinh ngạc, theo võ sĩ nhập sổ, chỉ thấy đèn sáng treo cao, công văn chất đầy án thư. Khổng Minh mấy ngày liền vất vả, tiệc rượu cũng không có mặt, giờ phút này đưa lưng về phía màn cửa, đang cùng tham mưu pháp chính thương thảo mới đặt pháp luật. Pháp chính tay cầm thẻ tre, cao mày nói, xem quân sư chỗ đặt trước điều lệ, quá rườm rà, hình phạt lại quá nặng, chỉ sợ có sai lầm dân tâm. Tích Hán cao tổ nhập Hàm Dương, ước pháp tam trường, giản lược rộng minh, lê dân tận cảm giác nó đức, quân sư sao không hiệu trì, khiến ba thuộc nhân dân an cư lạc nghiệp. Gia Cát Lượng nói, quân chi kỳ một, không biết hai, tần cách dùng bạo ngược, tiêu ca sôi trào, cho nên cao tổ rộng nhân đại chi. Mà Lưu Trương ám ngược, chỉ biết thi ân mà không biết lập uy, cứ thế uy hình không túc, chính lệnh không thông, dân tâm thì chậm, quân thần không cương, tệ nạn bởi vậy mà sinh, cơ nghiệp cuối cùng đến bại mất. Ta nay lấy nghiêm thay mặt rộng, thi trọng hình, lập uy đức, thần dân phương hiệu chân quý ân sủng. Ta lại thêm chút giòn, trên dưới cảm hoài tin phục, tất tận tụy mà hiệu tử lực. Ân uy cùng tồn tại, trì trương có tiết, đạo trị quốc, tại tư lấy vậy. Ngông Mao nhẹ nhàng lay động, thấp giọng nói, tương lai hưng binh bắc thượng, quân nhu cự hạo. Triệu tập dân tư phong phú quân dụng, cần khiến cho không oán mà tự cam. Nay thụ nghiêm pháp vì thường, sau c. Cũng chưa phát giác Hà Khắc Trinh. Pháp chính như ở trong ngộng mới tỉnh, tán thưởng bại phục. Đào Yêu Yêu nghe vậy âm thầm cười lạnh, tốt một thiên trị dân lời lẽ uyên bác, quản lý lao bách tính cùng chăn dê đồng dạng. Lưu Trương đối bảy cửu quá ôn hòa, chỉ cấp cả rốt an, dương nhi không sợ hắn, không thế nào nghe hiệu lệnh. Đến phiên Gia Cát tiên sinh quản lý, lấy trước roi ngoan quất dừng lại, đánh dương nhi hồn phi phách tán, tùy tiện nhặt vài miếng rau quả uy uy, dương nhi nhóm nhất định cảm kích, lại nhiều khổ quá vui vẻ tiếp nhận, còn cảm thấy chủ nhân rất nhân từ. Hoa nhất tiểu đại giới, đổi lấy lớn nhất hồi báo, mà lại danh chính ngôn thuận, cao minh, rất cao minh. Thảo luận có một kết thúc, võ sĩ thừa cơ thông báo khách quý mời đến. Khổng Minh mới xoay người, ra hiệu pháp chính từ bên cạnh chờ lệnh, quan sát Đào Yêu Yêu, nói, túc hạ lộ Dương Quân. Mời ngồi. Đào Yêu Yêu chắp tay chào nói, tiên sinh Gia Cát Lượng, hạnh ngộ. Tiện tay kéo qua gấm đệm, đặt ở Gia Cát Lượng chính trước vị trí. Hán đại người tư thế ngồi hai đầu gối khép lại, góp chân tiếp ngông, hắn rất không quen, liền giang rộng ra đúng quần ngông nên ngồi. Khổng Minh mỉm cười, nói, lộ Dương Quân danh phủ kỳ thực, chắc chắn là vị kỳ sĩ. Lưu Trương nâng thành quy thuận hoàng thúc, túc hạ khuyên giáo chi công quá lớn. Đào Yêu Yêu nói, không dám nhận, ta có một chuyện không rõ, còn xin tiên sinh chỉ giáo. Khổng Minh mỉm cười gật đầu, ra hiệu nhưng rằng không sao. Đào Yêu Yêu nói, tiên sinh ý chí rộng lớn, thiện biết hiền ngu. Đối Lưu Trương kỳ nhân công tội không phải là, có thể hay không hơi chút đánh giá. Khổng Minh nói, nhu nhược hạng người, làm gì nhiều nghị. Đào Yêu Yêu nói, Lưu Trương quản lý ba thuộc vài năm, quốc gia giàu có, nhân dân giàu có, không đáng giá nhắc tới à. Khổng Minh cỡ nào cơ trí, lập tức minh lường hắn ý, nhẹ lay động vũ mao phiến, nói, Lưu Trương có được thịnh vượng và giàu có chi quốc, lại vô tồn lo lắng chi chính, gây nên lòng người rời lưng, trí năng chi sĩ nghị phải minh quân. Ta chủ Lưu hoàng thúc trung hậu nhân nghĩa, thế gian ít có. Sau đó lý do thoái thác, Đào Yêu Yêu toàn không nghe lọt ai, trong đầu suy nghĩ bước lên Lưu Trương quản lý hạ Tây Xuyên, dân chúng an hưởng giàu có sinh hoạt, sao gọi là vô tồn lo lắng chi chính. À, ta hiểu, chỉ vì Lưu Trương thiện đãi chính là bình dân, mà không phải khát vọng kiến công lập nghiệp trí năng chi sĩ, cho nên vô tồn lo lắng chi chính. A, tốt tuất, cỡ nào đang lúc lấy cớ, đơn giản là thỏa mãn dung tướng chí sĩ nhóm gia tâm. Lưu Trương không để bọn hắn đánh đông giải bắc, không thể cho bọn hắn cung cấp quyền vị, danh tước, thăng quan, cơ hội phát tài, cho dù đối người dân cho dù tốt, từng đống sử quyền bên trong, cũng chỉ rơi cái hèn nhát nhuyễn đản xú danh. Hắn xưa nay kính ngưỡng Tây thủ quân anh, Lưu Huyền Đức, Gia Cát Lượng, Quan Vân Trường các loại, coi là cứu quốc hộ dân đại hảo kiệt. Hiện nay thay ngay mắt thấy, trong tưởng tượng anh hào lớn mất quan thải, phiền muộn thực khó sắp xếp thả, thầm nghĩ uổng ngươi Gia Cát Ngọa Long đại trí đại tuệ, lấy giỏi về trị quốc chứ danh. Như thế nào xuất sư biểu tự nhận đích châu mệ tệ. Giàu có tư xuyên, chuẩn bị cho ngươi mười mấy năm, biến thành cái dân sinh tàn lùi mệ tệ cục diện. Ai, Ngọa Long tiên sinh a, ngươi so Lưu Trương mạnh ở đâu? Thục Hán thời kỳ cuối càng là dân đều món ăn, lão bách tính đói đều thoát biến hình sắc. Lưu Bị, Gia Cát Lượng nhập xuyên chấp chính, đối với dân chúng đến tuột cùng là phúc là họa. Nghĩ được như vậy buồn giận nhếch ngực, hắn nhẫn lại nhẫn, thực không muốn cở trách cúc cung tận tụy họ Gia Cát võ đợi, tính hạ tâm tìm tử, liền hỏi, Lưu hoàng thúc so Lưu Trương quan hậu, kia là đối hạ thần mà nói, đối với dân chúng lại có cái gì nhân nâng? Khổng Minh mỉm cười nói, năm đó đương dương bại trận, Tào Tháo đại quân quét phiền thành. Mấy chục vạn phó nghĩa chi dân dịu già dắt trẻ, đi theo Lưu hoàng thúc rút lui. Hoàng thúc không đành lòng vứt bỏ nhân dân, không muốn phát triển giang lăng, mỗi ngày hành quân 10 dặm, cam cùng vạn dân cùng bại cùng khổ, này thật là đại nhân đại nghĩa cử chỉ. Túc hạ nào đáng vô tri. Lời này sớm 3 ngày nói, Đào Yêu Yêu chắc chắn vỗ tay tán thưởng, lúc này nghe tới, lại chỉ muốn buồn nôn, ám đạo Tào Tháo truy sát mục tiêu là Lưu Bị, quan lão bách tính thí sự. Người ta dù cho muốn chạy nạn, cũng là hướng Thái Bình Châu huyện chạy, cái kia sẽ cùng theo Lưu Bị dẫn lửa thiêu thân. Thà rằng vứt bỏ nhà cách thổ, bỏ qua mộ tổ, thậm chí tuyệt lộ bỏ mạng, cũng bỏ không được rời đi Đại Hán đế trụ Lưu Hoàng Thúc. Loại này thần thoại chỉ có thể lừa gạt quỷ. Hừ, đến cùng là cưỡng bức bách tính cách cảnh, ra vẻ loạn cục mê hoặc quân Tào. Hay là nhân nghĩa cảm giác dân, khiến bạn chúng tự nguyện cùng chết, ngàn năm phía dưới đã thành không hiểu chi mê đi. Đột nhiên ngửa mặt lên trời bật cười, đập đầu gối nói, nhân nghĩa, tốt nhân nghĩa. Hoàng Thúc yêu dân như con, đại bại lúc không quên mang nhi tử chạy trốn. Lưu Trương bỏ thành bỏ nước, đem lão bách tính bình an giao cho địch thủ, so sánh dưới quá bất nhân nghĩa á. Ha ha ha. Đối mặt hắn chảo phúng, Gia Cát Lượng bất động thanh sắc, lạnh nhạt nói, cư tất túc hạ phụng thiên mệnh, tuyên trời nói, thiện phán cắt hung. Mời lấy Lưu Trương làm thí dụ, thử nói về người hậu sự như thế nào. Đào Yêu Yêu nói, vậy thì có cái gì tốt giảng? Trời vừa sáng, các ngươi liền sẽ đem hắn đuổi đi. Lưu Hoàng Thúc nhân từ không đành lòng, nói ta mới ích châu, sao để cho Lưu Trương huynh đệ đi xa? Gia Cát tiên sinh hiểu chi lấy lý, thuyết phục bầu trời không có hai mặt trời, không hai chủ. Huống Lưu Trương bởi vì mềm yếu chôn vùi cơ nghiệp, chúa công như lấy lòng dạ đàn bà, sợ đem đi Lưu Trương đường xưa, Tây Xuyên cuối cùng rồi sẽ bị người khác cắt đoạn. Lưu Hoàng Thúc cân nhắc liên tục, hay là địa bàn trọng yếu, liền đem Lưu Trương đưa đến Nam quận công an, giam lòng cho đến chết bệnh. Chương 85, ngàn năm công tội giao đàm tiểu 4. Lưu Trương kết cục minh ghi vào sử sách, hậu thế rộng làm người biết. Nhưng lúc đó chưa phát sinh, Đào Yêu Yêu nói thẳng ra, thật có kinh thiên xét hiệu quả. Gia Cát Lượng đốc tính trầm ổn, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi, giờ phút này cũng không khỏi kinh ngạc, quạt lông ngỗng ngừng một lát, lại phiến động, cười nói, Lộ Dương quân thật không phải bình thường. Khá lắm Khổng Minh quân sư, một câu chuyển qua, lại không sách cũ lời nói, từ trong lồng ngực lấy ra lụa chủ, nói, này tin quan hệ ngàn vạn bách tính tồn vong, cần giao phó Kinh Châu thủ tướng Quan Vân Trưởng. Túc hạ mang nhân nặng đức, can đảm gồm cả, nhưng nguyện truyền thư giải nguy. Đào Yêu Yêu giật mình, hỏi, quan hệ bách tính tồn vong, chuyện gì? Gia Cát Lượng nói, Mã Siêu Thế chi hộ tướng, mới về ta chủ. Vân Trưởng tính cương khí ngạo, muốn vào xuyên tới so tài võ nghệ. Kêu mặc cho Tương Dương thái thú, giả như chủ tướng tự ý rời khu vực phòng thủ. Tào Tháo, Tôn Quyền hưng đao binh cướp đoạt thành trì, Gai Tương chín quận thì sinh linh đồ thán, hối hận thì đã muộn. Đào Yêu Yêu vội nói, vậy thì tốt, ta lập tức xuất phát. Hắn vốn không nguyện nhúng tay chư hầu phân tranh, nhưng thời Tam Quốc nhất khâm phục hai người, Gia Cát Lượng cùng Quan Vân Trưởng, cái trước sách xương trí tuyệt, cái sau gọi nghĩa tuyệt. Gia Cát Khổng Minh đã gặp qua, quan công ai hùng như thế nào? Gấp trông mong bái kiến, lúc này tiếp tin hứa hẹn. Gia Cát Lượng nói, như thế rất tốt, Lộ Dương quân dù chưa thụ chức, nhưng gánh vác nặng mệnh, ứng tạm đeo công khanh quan phủ, nghi cố, xe ngựa, uy tín cố lập, mới có thể khuất phục Vân Trưởng. Về thành đô báo cáo chúa công, lại đi phong thưởng thực vân. Hạ lệnh chuẩn bị xa giá, tùy tùng 300 kỵ, từ Quan Vũ trưởng Tử Quan Bình dẫn đội, chen chúc Đào Yêu Yêu trèo lên tòa, dơ roi tuyệt trần đông chỉ mà đi. Pháp Chính nói, người này ngữ phong bén nhọn, cuồng vọng nạo nột, sợ không thành thật lương chi sĩ, quân sư muốn để bạn hắn làm quan. Gia Cát Lượng nói, không cần, hắn về không được. Pháp Chính kinh ngạc nói, vì sao? Gia Cát Lượng nói, quan công lấn bên trên yêu hạ, thiện đãi quân tốt ép lên sĩ phu. Thiếu niên kia mở miệng hoang bội, tùy tiện mỉa mai chúa công, lại lấy công khanh hoa phục, gặp quan công liệt hỏa tính nết, nó hạ chẳng à, quân biết năm đó gì hoành không. Ha ha. Pháp Chính do dự nói, tốt tuy tốt, chỉ sợ sử sách lưu bút, có hại quan công mỹ danh. Gia Cát Lượng nói, hiếu thẳng lo lắng rất đúng, một thân mọi việc à, cũng không cần bút mực ghi lại. Nhẹ nhàng lay động quạt lông, thần sắc rỗi rảnh, nhưng mà thuộc hán không thiết sử quan chủ ý, đã tại Khổng Minh trong ngực gấp vụ bản định. Đào Yêu Yêu một nhóm đêm tối đi gấp, ít ngày nữa chỉ chống đỡ Kinh Châu. Quan Bình thông bẩm dẫn vào phủ tướng quân, Đào Yêu Yêu thân nâng lụa tin giao đến. Quan Vân Trường triển tin duyệt tất, tay vuốt râu dài tận tình cười to. Quan Nhị Gia là Hà Đông người, thích ăn thịt dê chấm tỏi giã, ăn xong không xúc miệng, há mồm ha ha mùi khí dâng trào, kém chút đem đứng tại trước mặt Đào Yêu Yêu hưng lận. Ở đây môn khách hỏi, tướng quân cớ gì vui vẻ? Quan Vân Trường mỉm cười không đáp, đem thư lượt thị chúng môn khách. Nhu thuận người cao giọng đọc chậm, sáng văn tướng quân muốn cùng mạnh lên phân biệt cao thấp. Lấy sáng tư độ, mạnh lên dù hùng liệt hơn người, cũng kinh bại, bành càng chi đồ thai, khi cùng Dực Đức ngang hàng giành trước, còn chưa kịp dâu đẹp công chi tuyệt luân siêu quần. Đại ý là ta Gia Cát Lượng nghe nói quan tướng quân muốn cùng Mã Siêu luận võ. Cái nhìn của ta là, Mã Siêu dung manh thiện chiến, cũng chỉ cái dũng của thất phu, nhưng cùng Trương Phi so sánh, kém xa ngươi dâu đẹp công chí dũng song toàn, cái thế vô song. Mọi người dung thân thán phục, cùng kêu lên xưng chúc. Quan công phân phó Quan Bình, từ bỏ tiến về Tây Xuyên kế hoạch, giữ nghiêm Gai Tường các quận. Đào Yêu Yêu suy nghĩ thật là lợi hại mông ngựa, quan công đắc chí vừa lòng, tự nhiên an phận thủ thường. Gia Cát Khổng Minh thật cho là hắn siêu quần tuyệt luân a. Chưa hẳn nhưng, cố nén thịt dê mùi vị, đến gần làm lễ nói, tướng quân an thủ cương vực, quả thật vạn dân chi phúc. Bị nhân còn có nghi niệm chưa giải, nhìn quan tướng quân không tiếc rủ xuống huấn, kia Lưu Trương vứt bỏ nước bảo đảm dân, cao kiến của bạn nghĩ như thế nào? Quan Vân Trường liếc nhìn hắn một cái, kỳ quái người này tốt không thất thời, chúng tán thời tiết, không khỏi sách Lưu Trương làm gì. Lạnh nhạt nói, tín sứ xa đồ vất vả, đi trước nghỉ ngơi, cho sau bàn lại. Màn đêm buông xuống hạo nguyệt mới lên, phủ tướng quân lớn sắp xếp tiệc lễ yến. Công khai là vì sứ giả đón tiếp, thực là Khổng Minh gia bình buổi trình diễn thời trang. Quang sai thương giao thời khắc, tán ca trúc tử như nước thủy triều, quan vân trường say say nhưng chiếu đơn vui vẻ nhận, ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua Đào Yêu Yêu, nhìn hắn ngồi thờ ơ quan công mắt vượng nửa mở, tức giận nói, quý sứ đối quan mộ trong lòng còn có dị nghị. 117. Chương 86, ngàn năm công tội giao đàm tiếu năm. Nhớ tới ở đây, quan công mắt lộ sắc cơ, thầm nghĩ người này tựa như di hành, cùng đồ khi giết, nhưng ta không làm hoàng tổ, bí mật xử trí phương thỏa. Mặt châm xuống, nói, tôn sứ ý nghĩa lời nói sâu hơi, hình như có quân sư mật kế phó thác, lại hướng vườn hoa nói chuyện riêng. Đẩy án đứng dậy, quắc, tán. Khoảnh khắc rút địch, chúng tướng tan hết, người hầu dẫn đầu Đào Yêu Yêu tiến về vườn hoa. Ra rộng rãi chính sảnh, ghé qua thật dài hành lang, rừng cây ở giữa gió đêm thổi qua sàn sạt vang. Đào Yêu Yêu trong lòng phát mao quan lão gia nổi giận, hơn phân nửa muốn làm thịt ta khi ăn khuya. Ra các khổng minh thần cơ diệu toán, sao không có tính tới tín sứ biết gây họa. Nghĩ lại giật mình ai, hắn nơi nào không có tính lấy. Phái ta đưa tin, rõ ràng là phái ta chịu chết đến. Đi đến đỉnh viện đường mòn, nhìn về nơi xa một đạo cung trạng lưỡi dao, dưới ánh trăng bên trong hàn quang đốt đốt. Đào Yêu Yêu suy nghĩ người đều nói quan công dưới ánh trăng chạm điều thuyền, hẳn là coi ta là làm tuyệt đại mỹ nữ, quan lão gia bệnh cũ tái phát, lại chơi cái này luận điệu. A phi, cái gì mỹ nữ, mỹ nam còn tạm được. Âm thầm cười một lát, chuyển niệm lại nghĩ đến ra các khổng minh, Lưu Huyền Đức, quan vân trưởng, đều không phải độ lượng chật hẹp người, coi như ta nói năng lỗ mãng, nhưng mà cùng bọn hắn đã không oán thủ, lại vô lợi hại xung đột, vì cái gì đều lạnh ngợi ta, ám toán ta, thậm chí thiết mưu sát rơi ta. Nghi niệm chưa rơi, người hầu nói, quan tướng quân phía trước một bên, tôn sứ tự đi tướng nộ. Khoanh tay thối lui, xung quanh lại không người bên cạnh. Đào Yêu Yêu gấp đi mấy bước, quả thấy quan vân trưởng cầm đao mà đứng. Kia hàn quang bắn ra bốn phía lợi khí, chính là đại danh đỉnh đỉnh thanh long hiển nguyệt đao. Quan công nói, thiếu niên, ngươi công nhiên phỉ báng chủ ta, một mình giẫm đạp phó ta hẹn, ngược lại có mấy phần can đảm. Tuổi còn trẻ cũng thuộc khó được, tội gì khuất thân thần sự tình Lưu Trương, vì kia chó nhà có tang bán mạng. Đào Yêu Yêu nói, nhận quá khen, ta không cho Lưu Trương bán mạng, chỉ là giảng vài câu lời nói thật thôi. Nếu như muốn ta làm Lưu Trương thần tử, không bằng trực tiếp ăn thuốc chuột đi gặp Diêm Vương. Quan công thần sắc hơi hòa, nói, xin lắng hay nghe. Đào Yêu Yêu nói, Lưu Trương đích xác rất mềm yếu, thiếu khuyết sát phạt quyết đoán vừa dũng, đánh trận quân lược cũng không sở trường. Ứng phó không được Trương Lỗ xâm hại, thế mà mời Lưu bị cứu viện, kết quả dẫn sói vào nhà đền hết vốn ban đầu. Cùng hắn ở lâu mỗi ngày thụ bất khí, có thể đem ta tươi sống nín chết. Không có làm hay không, ta trông thấy Lưu Trương kia cầu hùng dạng, chỉ muốn quay đầu tránh ra thật xa. Quan công nói, nếu như thế, ngươi đầu nhập quan mộ dưới trướng, trung phụ hoàng thúc hưng phục triều Hán, kiến công lập tên. Đào Yêu Yêu ngắt lời nói, ha ha, kia càng không làm. Lưu Trương đủ kiểu không tốt, vạn cái khuyết điểm, nhưng hắn yêu dân, lấy dân làm gốc, làm dân giàu vui, vì cứu nhân dân cam nguyện vứt bỏ vị. Chỉ dựa vào điểm này liền thắng các ngươi vạn lần. Chư vị danh xưng anh hùng hào kiệt, quốc gia lương đống, ta nhìn tất cả đều là chút xài lang hổ báo, xem giang sơn vì lớn hiệu, muốn xua đuổi cho thông khoái. À, hoặc như đánh cờ dân cờ bạc thương thiên như tròn đóng, đại địa làm bàn cờ, thế nhân đen trắng phân, vạn lai tranh vinh lục. Thiên hạ vạn dân, chỉ là các ngươi dùng để tranh thủ vinh quang quân cờ. Quan công dâu tóc kích trương, lôi đình giận động, quắc, im miệng. Lại nói bậy định trạm không buông tha. Đào Yêu Yêu nói thông khoái, tính ngang bướng phân chấn, ám đạo mãi mãi ai sợ ngươi. Ta chết qua bao nhiêu lần? Sớm quen thuộc, nói không chừng thanh long đao vung lên, còn có thể đem ta đưa ra thế giới này đâu. Ưỡn ngực ngẩng đầu, một miệng sắc bén như thả liên châu tiễn, đường đường ra các khổng minh, đại hán hoàng thúc, võ thánh quan đế, như là các ngươi phong lưu nhân vật, hậu thế lập miếu thiết tế, sách sử ghi lại việc quan trọng, muôn đời có thụ kính trọng cùng bái, trong mắt ta không khác một đám sâu kiến. Cái gì vương đồ bá nghiệp, cùng con kiến đánh nhau có gì khác nhau? Nhân chi chỗ quý, bởi vì nhân ái mà cao hơn cầm thú, bỏ tạo ra nhân không phải vì tư lợi, mà là vì thiên hạ thương sinh phúc lợi. Ngươi quan nhị gia làm không được, Lưu đại gia cũng làm không được, dê. Yêu các khổng minh làm sai, từ là quan trì, tam quốc anh hùng như mây, Lưu Trương mới ứng xếp hạng thủ vị. Theo quần quận tiếng nói, thanh long đao chậm chạp dốc lên, uy nặng như núi đằng đằng sát khí, xếp hạng thủ vị bốn chữ lối ra. Quan công hét lớn, tiểu tử nào dám như vậy? Lưỡi đao gào thét bổ xuống. Một cái mắt, Đào Yêu Yêu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại a nha, đương thời ta giữ lại chân thân, thẳng chân thân bị chặt thành thịt muối, ta ha không biến thành du hồn dã quỷ. Tình thế cấp bách trước mắt mở, một thân mồ hôi lạnh, kêu sợ hãi, cứu mạng. Chân đạp gấp muốn nhảy vọt, đối phương đao thế quá nhanh, đã vô pháp tránh né. Thanh long đao đột nhiên đánh rớt, lại chặt không, Đào Yêu Yêu hóa thành bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất. Quan nhị gia thu thế không ngừng, mê mội như nguyên địa đảo quanh, trọn vẹn chuyển hơn 20 vòng, mới nắm chặt dây lưng quyết định cọc, dâu đẹp dính đầy nước mũi bọt trắng, a xoẹt ta xoẹt nhìn trời gầm thét, yêu nghiệt. Yêu nghiệt phương nào, an dám trêu chọc quan mỗ. Đào Yêu Yêu thể xác tinh thần phiêu dát, mơ hồ tốt hồi lâu, ánh mắt dần dần trống trẻo, chỉ thấy tứ phương trống không, lại tiến vào hữu huyễn hư không. Vũ trụ phong như chuông bạc tiếng nói, đột nhiên vang lên, chúa công vừa rồi chỉ muốn đảm mệnh, như chính diện đối chiến, gậy gậy ngón tay, 10 vạn cái quan vân trường cũng đuổi. Đào Yêu Yêu vẫn mất hồn mất vía, nói, "Vũ, Vũ trụ phong a, quan nhị gia chặt ta, ngươi nhìn thấy rồi." Vũ trụ phong nói, "Đương nhiên, là ta mang ngươi rời đi Tam Quốc. Trước khi đi tiểu thi thần thông, làm quan vân trường sách quần mạnh chuyện con quay." Đào Yêu Yêu nói, "Ngươi ở chỗ nào?" Vũ trụ phong nói, "Ta đã dung nhập chúa công hồn phách, dù chưa hoàn toàn dung hợp, nhưng chúa công thu hoạch ta bộ phận thần lực, sau này nguyên thần an trú bản thể, bất kỳ cái gì lực lượng cũng không thể tách rời. Đào Yêu Yêu nói, lần này ta lưu lại nguyên thân, là ngươi làm tay chân. Vũ Trụ Phong nói, chính là, phàm là yêu ma nhân tiên các loại sinh linh, từ U Minh sông đi vào dị thế giới, nhất định đánh mất bản thân hình hài, hồn phách tự động kèm ở thi thể còn mới, đây vốn là trời đất tạo nên quy luật. Nhưng bằng chúa công siêu phàm đặc chất, cộng thêm ta thần lực tương trợ, đánh vỡ đầu kia quy luật. Đào Yêu Yêu nỗi lòng chậm rãi kiên định, hỏi, lão nói ta đặc biệt, một chút kia đặc biệt. Ta cũng ăn uống ngủ nghỉ, thấy mỹ nữ khởi sắc động dục, cùng người thường có khác biệt gì? Vũ Trụ Phong nói, trung thần công loại, gian thần bất hòa, hiếu tử hãm hại, dân chúng vì nổ. Lưu Huyền Đức lạnh đợi ngươi, ra cắt lượng lưu tính ngươi, quan vân trưởng chém giết ngươi, tiếu chu bên ngoài nóng mà bên trong lạnh, lấy ngươi làm biên láo công cụ, dùng kia lộ dương quân quái tên chê cởi chúa công, ngày sau định đem ác nôn chửi đối. Lưu Trương ngược lại là chân thành mà đối đãi, đần độn đem chúa công khi cứu dân công thần. Đáng tiếc chúa công chê hắn nhu nhược, tha rằng tránh xa không muốn thân cận. Thường nói vật họp theo loài, người chia theo nhóm, khắp thế giới tìm không ra đồng loại của ngươi, có tính không đặc biệt đâu. Đào Yêu Yêu lẩm bẩm nói, nói đúng lắm, ta liền không hiểu, ra cắt lượng quan vân trường bọn hắn đều là ý chí chí cả đại trợ phu, dù cho cùng ta không hài lòng, làm gì nhất định phải diệt trừ ta. Vũ Trụ Phong nói, chúa công à, ngươi thế thiên tuyên ngôn, để người coi như thiên sứ, sớm phạm đế vương tối kỵ. Tiếu Chu Thông nho hảo phóng nhà, ỷ tại căng ngạo thối tính, làm sao tùy tiện định nọt một tên mao đầu tiểu tử, hắn chuẩn bị cho tốt cái bây chờ ngươi chui đâu. Chương 87, ngàn năm công tội giao đàm tiêu sáu. Đào Yêu Yêu chấn động, bừng tỉnh nói, Lưu Bị tự nhận là chân mệnh thiên tử, ta như đại biểu thiên ý, hắn làm sao lấy tự xử? Ngày đó Lưu Huyền Đức nghĩ làm hoàng đế, ta lấy thiên sứ thân phận tuyên bố Lưu Bị đăng cơ vi phạm thiên mệnh, đây không phải là chuyện xấu quấy rối à? Khó trách hắn đối ta lạnh lùng như băng, ra các khổng minh dụng kế giết ta, cũng là cái này cái nguyên nhân liễu. Miệng đầy nhân nghĩa minh quân đại hiển, bá nghiệp mới là chí cao truy cầu, hết thảy trở ngại người sẽ làm gạt bỏ. Tam quốc tranh bá nha, thắng thì là vua, bại thì thành khấu, giả quyết ngoan độc không từ thủ đoạn, đại khái là kia năm tháng cầu sinh chi đạo. Nội tâm nhân vật anh hùng, từng cái cởi sạch quang hoàn. Hắn hưng thu tiêu điều, chán nản ngã ngồi, chỉ cảm thấy vô củ. Nờ dê ra rời. Vũ Trụ Phong còn tại bình điểm, nói ngươi tà ác đi, vốn lại nắm trí nhân ái, nói ngươi thiện lương thôi, nhưng lại nghịch thế bại đức, nói ngươi chấp nhất thôi, vạn sự đều có thể dứt bỏ, nói ngươi thoải mái thôi, cưỡng so với sắt thạch còn cứng rắn, nói ngươi đa tình, phát thệ chỉ cưới một vợ, nói ngươi một lòng thôi, yêu tiểu tuyết lại niệm linh nhi. Chúa công, trước kia ta coi ngươi là tà ma, bây giờ phân biệt rõ ràng, ngươi không phải trùng không phải nghĩa không phải chính không phải thiện, lại không phải gian không phải định không phải tà không phải ác, lại là nhân loại bên trong cực phẩm. Vạn thế chỗ khó tương dung, Vũ Trụ Phong đau khổ tìm kiếm đích chân chủ, ước chừng chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Đào Yêu Yêu đột nhiên nói, ta không trở về cổ đại á. Đông nhiên nhảy lên, kêu lên, mệt mỏi chết rồi, lịch đại hưng vong thành bại, cùng ta cầu thí liên quan. Phiên Long cực độ, không làm à, thế khó chứa, thế khó chứa, đã thế đạo dung không được ta, lần sau rơi tới đó, lao tử lân cận tìm tảng đá nền chán, ném ra đầu góc tắt thở hết nợ. Vũ Trụ Phong nói, chúa công muốn mau sớm xuyên qua ra thế, chỉ cần phóng đại mình dục vọng, vận dụng thần lực của ta bổ ra hư không, liền có thể thoát khỏi thiên đạo ước thúc. Đào Yêu Yêu nói, làm sao vận dụng pháp? Vũ Trụ Phong, gọi danh hiệu ta, thần thông lập hiện. Đào Yêu Yêu lúc này nâng cánh tay chỉ xéo, làm sức bú sữa mẹ hô to, bổ ra mẹ nó mảnh này trắng, Vũ Trụ Phong. Như là phóng ra kiếm khí, đầu ngón tay một đạo hoàng quang lượn vòng, vạch ra chói lọi lanh diễm. Mênh mông hư không đột nhiên vỡ tan, phương xa lờ mờ hiện hiện cảnh vật. Đào Yêu Yêu thần tùy ý đi, dường như lập tức không gì làm không được. Nhấc lên đỉnh, kinh mạch thông suốt, chân khí thâm hậu như biển cả, thanh phong kiếm cảm giác lại trở về. Hắn mặc niệm kiếm quyết, rút lên đằng không, phi hành thuật nhanh hơn xa lúc trước, ngơ ngẩn quay đầu lúc, cái bóng lại lạc hậu vài thước. Hắn kinh hỉ nói, ta bay thật nhanh. Khi nào luyện thành? Vũ Trụ Phong đáp lại, ma kiếm phụ thân, thần thông càng ngày càng tăng, không cần tu luyện, ngươi nội đan kiếm khí thần thuẫn, tất cả pháp thuật đều sẽ tăng lên đến cấp độ cao nhất. Hắn xác thực đã mang thai đại thần thông, pháp lực phóng ra tùy tâm sử dụng, thân như chớp, xuyên qua thời không. Lúc này hư không đã vỡ nứt, đầu nâng nhật nguyệt thăng thăng tự nhiên, ba ngày đêm tối giao tiếp thay đổi thật nhanh, xuân hạ thu đông bốn mùa luân thế, tuế nguyệt thấm thoát, cảnh sắc biến hóa, phảng phất giống như ảo ảnh trong mơ, mà nhân vật sự kiện như đèn kéo quân như vụ sáng, điêu thuyền bái nguyệt, lan chi đầu thủy, hán võ tây trinh, tư mã tu sử, văn quân khi lô, sở phách vương ô giang tự vẫn, mạnh gừng nữ khóc trưởng thành, tần thủy hoàng đốt sách chôn người tài, chiến quốc tất hùng, hợp tung liên hành. Đào Yêu Yêu ghé qua ở giữa, hoặc chậm hoặc tật, lặng lẽ du lãm, ngó trương phi đen không đen, nhìn một cái tiểu kiểu có đẹp hay không, không người cảm thấy hắn trải qua, nghiễm nhiên là cái siêu trần thoát thế tinh linh. Đống nhiên phía trước nước sông thám mãn, dê, một vị mang mũ cao lão giả đứng thẳng bờ sông, đối trời bi thương chất vấn. Liền cổ chi sơ, ai truyền đạo chi? Trên dưới chưa hình, gì từ kiểm tra chi? Minh chiêu mang ám, ai có thể cực chi? Kia vương trụ chi cùng, ai làm loạn nghi ngờ? Gì ác giúp đỡ, xàm xiểm là phụ. Thì can gì nghịch, mà ức chim chi? Đào Yêu Yêu hơi độc lòng, thầm hỏi rất quen thuộc thơ ca, lão giả này là ai? Linh niệm chạy qua nội tâm, thông suốt sáng tỏ hát là thiên vấn a. Khuất nguyên danh thiên. Lão giả là đại thi nhân Khuất Nguyên, hát xong thiên vấn lại làm hoài xa, tiếp lấy ném mịch là sông tự sát. 119. Chương 88, đi đến xuân thu bạn kỳ phương một. Thiếu nữ áo trắng nghe tiếng ngẩng đầu, tò mò nhìn Đào Yêu Yêu, rụt rè hỏi, ngươi là ai a? Đào Yêu Yêu há miệng không phản bác được. Vũ Trụ Phong nói, cẩn thận chúa công, nàng có cách một thế hệ chi mê, đương thời Tây thì không biết mình tiền thân là Long Bách Linh. Đào Yêu Yêu lẩm bẩm nói, cách một thế hệ chi mê. Vũ Trụ Phong giải thích nói, thường nhân hồn phách nếu như lưu chuyển dị thế, tất cùng tính chất tương cận thân thể kết hợp. Hài nhi thể tính nhất là không tịnh, như là đủ loại kiểu dáng phòng chống, là tốt nhất ngụ hồn đối tượng. Cho nên linh hồn chuyển di tất lấy thi thể làm điểm xuất phát, lấy tân sinh anh hài làm điểm cuối, lặp đi lặp lại tuần hoàn, Phật gia luân hồi thác sinh mà nói, là đối đầu này thiên đạo quy luật suy tạc. Đào Yêu Yêu nói như vậy, nàng sinh ở đây, lớn ở đây, hoàn toàn là thời xuân thu người. Vũ Trụ Phong nói, nàng phương hồn lưu lạc thật lâu, cuối cùng hàng sinh tại đây thế giới, từ hồn phách nhập thể tính lên, đến nay 12 năm. Anh hài bản chất tinh khiết như thanh tuyển, thu nạp vong hồn đồng thời, cũng sẽ rửa sạch linh hồn trí nhớ của kiếp trước, cái này gọi là âm dương cách thế chi mê. Mà chúa công không giống bình thường, lần trước hồn phách kèm ở người trưởng thành nổ đều nhi hình thể, ký ức cũng giữ lại hoàn hảo. Nay lệ trong vạn chọn một, vốn thuộc hiếm thấy, càng hiếm thấy hơn chúa công cá tính siêu phàm. Đào Yêu Yêu nôn nóng nói, đi đi. Bất Định Hót Mù nói nhảm, ta phiền đây. Áo trắng tiểu nữ gặp hắn lẩm bẩm, nói thầm không ngừng, không khỏi sợ hãi, quyền xa, nhấc lên váy liền trốn, thất tha thất thểu xông thẳng lên hồi hương đường mòn. Đào Yêu Yêu vội la lên, chậm đã, Linh. Thầy thì, chờ ta một chút. Mũi chân điểm nhẹ, đông nhiên ngăn trở đường đi, lệch vị trí cực nhanh có thể so với độn giáp pháp thuật. Thầy thi khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, lo sợ không yên nói, quỷ. Sơn Tiêu. Đào Yêu Yêu cười nói, Sơn Tiêu. Ai, gặp qua ta như thế tiêu sái Sơn Tiêu ca ca. Trương cánh tay xoay một vòng, ánh nắng chiếu rọi, hai mảnh tay áo tượng hồ được cánh, tại một đoán nụ hoa trước múa may đập phiến. Tây thi ngốc, ngón tay chưa phát giác xả hơi, xa tơ lụa dáng trần ai, dính vào rất nhiều hạt cát, giống như tuyết đoàn rơi vào than tuổi chồng. Lần này đem nàng đau lòng hỏng, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, nước mắt đảo quanh, hoán giận nói, ai nha, làm sao dễ dàng nhất nhuộm đen, ta tẩy đã hơn nửa ngày, làm bẩn như thế nào bán lấy tiền. Cha lại muốn mắng ta. Đào Yêu Yêu nhặt lên xa kia, nói, ta giúp ngươi giặt sạch sẽ, chờ lấy. Lách mình nhảy vào trong rừng. Tây Thi ném xa không có cách nào về nhà, lại không dám truy vào rừng tây, đứng ở chỗ cũ sững sờ. Đào Yêu Yêu đi tới bên dòng suối, chỉ tay điểm đâm, ý thủ nội đan tiềm vận chân khí, thi triển kiếm tiên môn tụ nước thành kiếm kiếm thuật. Suối nước bay vào giữa không trung tán thành giọt nhỏ, ngưng tụ thành châu mao trạng mảnh tiểu thủy kiếm, mỗi đạo mũi kiếm đứng vững một viên hạt cát, hướng ngoại thường thường đẩy ra, dơ bẩn đột nhiên trừ sạch, xa kia khôi phục tuyết trắng. Nga Mi huyền môn chính là chính tông tiên gia, đạo pháp tuyệt diệu vĩnh vô chỉ cảnh, nhưng nhập môn trật tự cực kỳ nghiêm cẩn. Theo cơ bản pháp môn tu luyện, chỉ cần kiên trì bền bỉ, luôn có thể luyện thành các dạng pháp thuật. Đào Yêu Yêu học qua huyền môn kiến thức cơ bản, nay lấy được vũ trụ phong thần lực dung nhập hồn phách, bằng cơ không hành nội đan làm căn cơ, thuần dương vận hành chân khí như ý, chớp mắt đạt thành trăm năm đạo hạnh, kia tụ nước thành kiếm vô sự tự thông, ngàn vạn mũi kiếm chỉ đẩy ra hạt cát, một cây xa kia cũng không tổn chết. Càn khôn 12 kiếm dẫn xích điện am hiểu đạo này, như thấy thần diệu như thế kiếm thế, nhất định sẽ phục sát đất. Giây lát, trừ ô hoàn tất, Đào Yêu Yêu thu pháp, đi trở về đi đem xa kia đưa cho Tây Thi. Nguyên vật phục trả, trắng loáng như mới, Tây Thi kinh ngạc nhiều hơn cảm kích, im lặng nhận lấy. Không quá sợ hãi, lại là nghi hoặc khắc sâu, quay đầu xuôi theo đường mòn đi nhanh. Đào Yêu Yêu cẩn thận từng ly từng tí cùng tại phía sau, hai người một trước một sau đi một lát. Phía trước bờ ruộng dọc ngang giao thoa, nhà tranh lẻ tẻ, mấy đạo khói bếp lượn lờ, xuất hiện một tòa thôn trang nhỏ. Đi đến cửa thôn gian kia nhà cỏ trước, Tây Thi đẩy ra cửa sải. Bên trong cha nàng hỏi, Di Ánh Sáng, ngươi a? Trời còn sớm, ngươi liền về nhà. Tây Thi lên tiếng. Chân tường bên cạnh thoát ra đầu tiểu hoàng cậu, ố hoa bông bông sủa gọi không ngớt. Cha nàng lại hỏi, còn có người ngoài? Tây Thi quay đầu nhìn một chút Đào Yêu Yêu, chần chờ nói, không có, không có. Một bên hướng cho vàng khoát tay, ý bảo yên lặng. Tiếc rằng chó con vây quanh Đào Yêu Yêu vừa kêu vừa nhảy, nhai răng trợn mắt, phảng phất gặp hoàn gia tử địch. Trong phòng tất tốc một trận vang, bước chân kéo dài tiếng nói khẳng giọng, nha đầu chết tiệt kia nói láo, không có ngoại nhân chó sẽ náo. Đợi chút nữa đánh ngươi. Ngựa tới ngựa lui lắc ra cái lao đầu tử, bên hông buộc cây dây cỏ, mũi xích hồng, há miệng rượu mùi thối hun người. Đào Yêu Yêu thầm nghĩ hắn là Tây Thi cô nương phụ thân, làm sao bộ này suy quỷ dạng? Đoạt trước thi lễ, nói, lão bá, ngươi họ gì? Lão đầu tử hù kêu to một tiếng, mạnh trận nhập nhèm mắt say lờ đờ, nói lầm bầm, ta họ gì thì, toàn thôn đều họ gì thì, ngươi chỗ nào? Đào Yêu Yêu nói, tiểu khả Đào Yêu Yêu, là con gái của ngươi Di Quang cô nương hảo bằng hữu. Thi lão đầu nói, tiểu khả đào. Không nhận ra, Di Quang tiểu nha đầu có cái gì bằng? 9. Tựa hồ bằng hữu hai chữ quá văn nhã, lão đầu nhì cắn sai chữ. Chính cảm giác không kiên nhẫn, chợt thấy Đào Yêu Yêu áo thức kỳ lạ, trên diện rộng nhẹ nhàng cầm bảo, phối đai ngọc, xuyết kim tuyến. Hình dáng trang sức hoa lệ, kia là triều hán công khanh trang phục, Thi lão đầu như thế nào nhận biết? Mơ hồ cảm giác người đến thân phận tôn quý, đắc tội không nổi. Thôn hoang vắng dã phu tầm mắt cạn, nhất thời không có chủ trương, quát lớn nữ nhi, lười đồ vật, giúp người mẹ nấu cơm. Túi cái mông một cước, đem chó vàng đá kẹp đuôi mà chạy. Tây Thi túi đầu hướng trong phòng đi. Đào Yêu Yêu ý muốn đi theo, lại sợ mạo muội kinh hãi nàng, bận điệu hướng lão đầu tử quấy giày cầu đồng ý. Thi lão đầu không biết làm sao, dứt khoát đến cái làm như không thấy, có thai như điếc, quét quét lá cây toàn diện cống ngầm, phối hợp làm bộ bận rộn. Ngẫu nhiên ứng phó hai tiếng, đều là ừng, a xa cách. Đào Yêu Yêu phơi ở ngoài cửa, tiến tối lương nan, làm đứng cảm thấy khó xử. Một hồi, Tà Dương Tây Thủy, Đại Lộ đi vào trong đến cao thấp năm nữ hài nhi, tay cầm tẩy trắng tốt lụa trắng, vào phòng cửa thẳng trách móc đói. Lập tức triển khai bắt đũa, người một nhà ăn chút thiếu muối quả dầu tiểu đồ ăn. Lúc này có người chú ý Đào Yêu Yêu, hỏi bên ngoài đứng người nam kia là ai. Thi lão đầu thấy rượu mất mạng, chỉ lo rót rượu vàng, hừ hừ khanh khanh giảng không rõ. Thi đại nương trung thực, cũng là nói không tỉ mỉ. Lại là đại nữ nhi thường đến trong thành cô tia đổi lương, tính cách vui mừng gà lớn, buông xuống bát đi ra ngoài hô, uy, ngươi làm gì? Làm gì lao đứng tại cửa nhà nha? Đào Yêu Yêu tiến lên đón nói, xin hỏi, cô nương là gì ánh sáng? Đại nữ nhi nói, ta là nàng đại tỷ. Đào Yêu Yêu sâu làm bái chào, nói, tiểu đệ tên là Đào Yêu Yêu, tùy tiện đến nhà, chuyên vị cầu kiến lệnh muội. Đại nữ nhi cao mày nói cái gì a? Đào Yêu Yêu thầm nghĩ trong thôn người chất phác, ta dùng từ không thể quá văn. Linh Nhi chuyển thế phụ hồn nguyên nhân, từ đầu nói về kinh thế hai tục, hay là nói thẳng giản lược chút. Sửa sang cổ áo, trinh trọng nói, ta nói là, muội muội của ngươi di quang dài rất đẹp, ta thấy thích, cho nên theo tới. Chương 89, đi đến Xuân Thu Bạn Kỳ Phương 2. Đại nữ nhi sững sờ nửa ngày, cười ha ha nói, di ánh sáng, kia hoàng mao nha đầu còn đẹp. Nương a, tam muội tứ muội, các ngươi nhanh nghe một chút. Đào Yêu Yêu nói, di quang lại tên Tây Thì, cổ đại tứ đại mỹ nữ đứng đầu, ta giảng câu câu là thật. Bọn tỷ muội theo cửa nhìn quanh, khe khẽ nghị luận là tên điên a, là lừa đảo a, ta nhìn là người què, chuyên hoặc nữ hài nhi tặng. Đại tỷ cười một trận, phát hiện Đào Yêu Yêu khí vũ đoan chính, thần thái nghiêm túc không giống giả mạo, không khỏi trong lòng bồn chồn, thử do xét nói, ngươi không có nói đùa. Đào Yêu Yêu nói, thiên chân vạn sắc, muội muội của ngươi nhìn rất đẹp, ta thích nàng. Đại tỷ nói, ai nha, coi như muội muội ta đẹp mắt, cũng không có cùng tới nhà người khác bên trong đến đạo lý a. Hỏa khí tiệm thịnh, cao giọng nói, trên đường lớn trông thấy duyên dáng nữ hài tử, ngươi liền đuổi người ta gót chân, mẹo con chó nhi a. Nhà ta tiểu muội mới 12 tuổi, ngươi muốn đuổi đuổi mẹ ngươi đi. Nông thôn nữ tử giã tính mười phần, tình thế cấp bách mắng lên, thô nói ác ngữ như chút nước mà ra. Đào Yêu Yêu hơi cảm thấy nôn nóng, nội tâm có cái thanh âm nói, Đoạt Linh Nhi cao chạy xa bay, cần gì phải cùng những người này dây dưa. Nhẫn tâm một phát, liền muốn dùng sức mạnh, vô ý nghiêng mắt nhìn qua bên phòng bụi dập chồng, ánh mắt đông dương định trụ. Tây Thi Đào tại tuổi chồng về sau, lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, lặng lặng nhìn qua hắn, sáng tỏ đôi mắt giống như dạ tinh. Đào Yêu Yêu phiền tự trèo lên tiêu, bên môi nổi lên mỉm cười, nội tâm một mảnh an hòa. Đại tỷ mắng mệt mỏi, suy nghĩ người này quang bị mắng không cãi lại, tính tình tuy không tệ, chỉ cái mũi xì hai ngụm, giao hơn hắn, đồ ngốc. Sớm làm mau cút, đừng để người cầm cây gậy quất ngươi. Quay người trở về phòng, đóng chặt cửa phòng bên trên then cài. Đào Yêu Yêu khẽ thở dài, tìm chút cành tung bách lá, sát bên Thi ra nhà tranh dựng cái ổ lều qua đêm. Vũ Trụ Phong nói, chúa công chiếm Tây Thi liền thôi, làm gì như thế khó khăn. Đào Yêu Yêu nói, chiếm nàng người, có thể đoạt nàng tâm a. Vũ Trụ Phong nói, ngươi chỉ cần hơi vận thần thông, liền có thể làm nàng thoát khỏi mê chướng, một lần nữa biến trở về cái kia cảm mến không muốn xa rời ngươi Long Bách Linh. Đào Yêu Yêu nói, mượn nhờ pháp thuật có thể để cho nữ hài yêu thương ta. Vũ Trụ Phong nói, muốn chỗ động, pháp vì đó linh, đem khắp thiên hạ nữ hài tử đều biến thành tình phụ, chỉ ở chúa công động dục lúc. Đào Yêu Yêu nói, vậy ta vẫn nam nhân a, ta thành lợn giống á. Lại nói dựa vào pháp thuật xoay chuyển nữ hài bản ý, cùng hạ có gì khác? Phi, kim thành chỗ đến sắt đá không rời, ta muốn lấy chân tình giải cứu Linh Nhi, ngươi chờ xem đi. Niềm tin của hắn đột nhiên bạo tăng, kiên quyết nói, từ giờ này khắc này lên, ta sẽ không lại dùng mảy may pháp lực, trừ phi Linh Nhi tự hành nhớ lại tiền thân, hồn phách có thể phục hồi như cũ, ta đều đem ở đời này làm người bình thường. Nếu có làm trái này thể, thoái thi vạn mất hồn phách vĩnh diệt. Vũ Trụ Phong nói, người mang tuyệt đại thần thông giả, đối với mình nguyện thiết hạ, tức thành vĩnh sinh nguyên rủa. Chúa công nghĩ kỹ, này thể thực tế là đối phong ấn của ta, ngươi sẽ bỏ lỡ điều động nội đan chân khí thần kiếm năng lực. Đào Yêu Yêu không nên, đắm chìm trong mơ màng bên trong, nàng ánh mắt kia biểu thị còn nhớ rõ ta, Linh Nhi hồn biết tại Tây Thi đáy lòng sâu ngủ, chờ ta tỉnh lại đâu. Vũ Trụ Phong lại vô âm hơi thở, từ đây bị Đào Yêu Yêu thể nguyện phong cấm. Một đêm yên tĩnh, sáng sớm Thi ra mọi người mở ra môn hộ, nhìn lên dựng túp lều, lập tức lớn nháo lật trời. Đại nữ Nhi giận dữ mắng mỏ, a nha, dựng lều tự á, còn muốn ở lâu a? Xông lên trước đem lều nện cái nát nhừ. Đào Yêu Yêu đứng ở bên cạnh, mặc cho Thi ra già trẻ lôi kéo quát mắng, từ đầu đến cuối mỉm cười khoanh tay khiêm cung có thừa. Từ buổi sáng mãi đến giữa trưa, mọi người không thể làm gì. Nếu có quét rác, sắt cho, gánh nước chờ việc vặt, Đào Yêu Yêu tay mắt lanh lẹ cứ làm. Giờ ăn cơm trưa không ai phản ứng, hắn không ngần ngại chút nào, hai bầu nước lạnh mấy cái rau dại, như thường ăn say sưa ngon lành. Màn đêm buông xuống mưa lạnh tí tách, dựng túp lều gì nước không dùng được, hắn dứt khoát rửa cây mà nghỉ, từ đầu đến chân xối cái ướt đẫm. Lúc trước Tống Triều phụ hồn nổ đều hồi nhỏ, Đào Yêu Yêu sớm đã nếm khắp nhân gian cực khổ, trước mắt khốn cảnh thuần khi thức nhắm nhi, không để ý chút nào. Khó khăn lắm gần bình minh, sắc trời hơi sáng, có người lặng lẽ đến gần, đút cho hắn ba cái thô túc mô mô, mở mắt nhìn là Tây Thi, chưa kịp trả lời, nàng vừa vội nhanh chóng chạy mở, trốn đến tuổi chồng phía sau hai mắt vụ sáng lên. Đào Yêu Yêu trong lòng ngọt ngào, thu bánh bao không nhân cửa vào, có thể so với Vương Mẫu nương nương bản đảo tiến quả. Như thế hao tổn mấy ngày, tin tức truyền ra, oanh động chữ La Đông Tây hai thôn. Một cái sứ khác tiểu tử nhìn chúng Thi ra tiểu nữ nhi, lại tại cửa ra vào chết sống không đi, các loại lời đồn bay đầy trời. Nhìn hi kỳ, tham gia náo nhiệt, khuyên tranh chấp hương dân lạc dịch không dứt, cơ hồ đem cánh cửa dâm phá. Đại nữ nhi gặp người liền nói, mọi người phân xử thử, chúng ta lại không biết hắn, không đầu không đuôi nói muội muội ta dài vẻ đẹp, tại nhà ta chơi xấu dây dưa, trên đời này cái kia có chuyện như vậy. Có người nói, dừng lại cây gậy đánh chạy chứ sao. Đại nữ nhi lắc đầu, không sợ đánh, không sợ mắng, không nghe khuyên bảo, ra mặt so tưởng thành dày, tính cách so con la cưỡng. Lại có người nói, đưa xã trên tư khấu lao ra luận tội đi. Đại nữ nhi nói, gặp quan muốn thật nhiều tiền, ngươi cho chúng ta mượn. Hảo tâm lão nhân đề nghị, chúng ta góp điểm tài vật, đưa cho hắn làm lộ phí, coi như đưa thần tiêu thai. Đại nữ nhi nói, đừng đề cập, hắn không ham đồ vật, một cây nhi cỏ đều không có trộm, một bát không ăn cơm, ngược lại giúp ta nhà làm rất nhiều sống. Ngươi hiểu chuyện cười nói, đã cứ như vậy, người ta là thật tâm thành ý muốn muội muội của ngươi, liền cho hắn được rồi. Đại nữ nhi nghẹn lời, chỉ còn lắc đầu thở dài phần. Thời gian lâu, nhìn quen không trách, quan tâm việc này người ít. Đào Yêu Yêu sợ cho Thi ra trêu chọc thị phi, cởi xuống lộng lấy quần áo, mời Thi lão đầu đổi mấy món nông gia thô áo. Thi lão đầu là cái hôn trướng tự quỷ, tay cầm kim ngọc hoa phục vào thành tán loạn, bị gian xảo thương nhân ngay cả được mang hủ, chỉ bán 80 tiền, bốn con thô tia, nhưng mà đối nghèo khó nông gia đã là thiên hàng hoành tài. Thi lão đầu thống khoái uống 2 tháng rượu trắng, phòng ở thêm vào mới mau, còn nhiều đóng 3 cái chuồng heo. Gia cảnh rất có cải thiện, lão đầu tử trở nên hòa khí rất nhiều, chọn mấy món thô vải cũ áo cho Đào Yêu Yêu xuyên, lừa hắn là đổi lấy sự vật. Thi gia đại nương mặt từ tính thiện, sau lưng thường xuyên tiễn hắn chút đồ ăn no bụng. Đào Yêu Yêu hoàn toàn như trước đây, ăn mặc được chăng hay chớ. Nhàn đến du tẩu trong thôn, giúp hàng xóm láng giềng nhóm làm cỏ, cấy mạ, chăn trâu chăn cừu, tu phòng bổ tường, cười ha hả chưa từng ngại bẩn mệt mỏi, lại không thu lấy thù lao, cơm rau dưa bao ăn no, hắn liền vừa lòng thỏa ý khoan thai tự nhạc. Dần dần, thôn dân đều thích cái này thành khẩn chịu khó, không giống bình thường tiểu hòa tử, có muốn cho hắn làm ai, thậm chí nghị chiêu hắn vì thế, hết thảy bị Đào Yêu Yêu xin miễn. Mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Phương Tín hắn trưởng kỳ chờ đợi thi trước cửa nhà. Sắp thực vì trung tình thi ra tiểu muội, nhưng chờ đợi về chờ đợi, Đào Yêu Yêu từ không quấy rầy thi ra sinh hoạt. Túp lều cùng nhà tranh cách xa nhau dù gần, bình thường rất ít chuyển ra vang lớn động. Một lời một hành động của hắn, cùng trong nhà bầu không khí từng kia hợp nhau, buồn phiền lúc không gặp hắn ra thêm phiền, thanh tĩnh lúc không nghe thấy hắn mở miệng ồn ào, vui mừng có hắn góp thú trợ hứng, gặp họa có hắn bài ưu giải nạn, phí sức việc nhà nông từ hắn xử lý, nặng nghề lao dịch từ hắn gánh chịu. Nói tóm lại, từ khi Đào Yêu Yêu đi tới, vẫn chưa tăng thêm bất cứ phiền phức gì. Thi ra không hiện hắn nhiều dư. Thời gian ngược lại vượt qua càng cùng thuận. Chương 90, đi đến xuân thu bạn kỳ phương ba. Mà hắn vẫn cư trú tốt đều, từ không có chút nào quá phận yêu cầu. Cái này cổ quái tiểu tử, mặt dày mày dạn dây dưa người ta nữ hài nhi, vốn lại khắp nơi vì đối phương tưởng tượng, bảo trì khiêm khiêm nôn hậu quân tử tác phong. Ngay cả đại tỷ cũng tin phục, không biết nên khóc hay cười hướng hắn nói, ngươi nhà, trên đời có ngươi dạng này si tình vô lại lưu manh, ta xem như khai nhãn giới mở mang hiểu biết. Một cái hoàng mao tiểu nha đầu, đáng giá ngươi như thế sao? Đào Yêu Yêu nói, hôm nay hoàng mao tiểu nha, ngày khác tuyệt đại giai nhân. Đại tỷ rửa mắt mà đợi đi. Đại tỷ nói, ngươi ngược lại sẽ thả dây dài câu cá lớn, dự đoán hạ quyết định tiền. Đào Yêu Yêu chớp mắt làm lông mày, ra vẻ thần bí, đây là tình trường cao chiêu, truy cầu nữ hải tử có 3 điểm, da mặt dày, gan lớn, nhất mấu chốt là phải có tính nhẫn lại. Thường nói nói rượu dục tốc bất đạt, liền phải quấy dày đòi hỏi, bình thường chớ cần nhiều lời, chỉ cần đối nàng cùng người nhà của nàng đặc biệt tốt chút, bỏ công sẽ có thành quả. Đại tỷ giật mình nói, ai dạy ngươi những này tâm địa gian dảo? Đào Yêu Yêu nói, dạy ta người đại ca vậy, Nga Mi phái thủ tịch tình trường cao thủ Lý Vượng Kỳ Lý đại sư huynh. Cái khác tỷ muội đồng dạng ngày càng thân cận, mỗi lấy muội phu gọi đùa Đào Yêu Yêu. Cái này nói, uy, Đào muội phu, muội muội ta ôm qua gối đầu, muốn hay không nha? Giúp ta đánh quét sân, ta trộm đến các ngươi. Cái kia nói, di ánh sáng khăn tay, có thể làm tín vật đính ước, hai cái tiền bán ngươi như thế nào? Lại có nói, tiểu muội lược hoặc là, cầm ba cây dây buộc tóc màu hồng cùng ta trao đổi. Càng có người nói, muội phu, muội muội ta tối hôm qua chuyện hoang đường nói cái gì, muốn nghe hay không? Ngươi giúp ta bổ xong tuổi lửa. Ta liền từ đầu chí cuối nói cho ngươi nha. Ngay cả Thi lão đầu cũng coi đây là mang, thường xuyên vênh mặt hất hàm sai khiến, tiểu tử, muốn làm ta con rể liền phải ân cần chút, nhanh đi đánh cho ta rượu. Đào Yêu Yêu vui vẻ tòng mệnh, từng cái làm theo, nhưng cùng Tây Thi tiếp xúc rất ít. Nữ hài nhi kia cả ngày rụt rụt rè rè, cùng người nhà đều kiệm lời ít nói, đối Đào Yêu Yêu càng né tránh cuốn quýt, hiển nhiên là cái không có khai khiếu con ngai con. Đào Yêu Yêu đục không ngại, tựa hồ có thể xem thấu nội tâm của nàng, trông thấy Linh Nhi quang thải như ẩn như hiện. Ngày bình thường cũng không đội lấy thổ lộ. Mỗi khi Tây Thi bên dòng suối tẩy xa, hắn liền ôm đầu gối ngồi tại hạ du, tận tình ngâm sướng thơ kinh, cái gọi là người ấy, tại nước một phương. Cầu còn không được, tràn trọc. Tiếng ca thậm chí đã động Thi ra đại đường, khuyên di con nói, tiểu muội, ngươi ngược lại nói với hắn nói chuyện nha, nếu không nghe hắn cứ gọi nhiều thảm, tượng con bê con dứt sữa đồng dạng. Người một nhà thái độ đổi mới, bầu không khí hòa thuận vui vẻ phơi phới, chỉ có đầu kia tiểu hoàng cầu không thèm chịu nể mặt mũi, nhìn thấy Đào Yêu Yêu nhất định điên cuồng đuổi theo mánh cắn, rất có bảo vệ di quang tiểu chủ nhân ý vị. Ngay nào đó, Đào Yêu Yêu đốn tuổi đưa về kho tuổi, tiểu hoàng cầu mai phục đã lâu, một nhảy ra ngậm lấy hắn góc áo, nửa treo vung qua vung lại không hé miệng. Tây Thi đổi tới giải vây, ôm hạ chó vàng trấn an nói, đừng cắn hắn, đừng cắn Sơn Tiêu ca ca, Sơn Tiêu ca ca là người tốt. Đào Yêu Yêu lớn ngạc nhiên nói, ai là Sơn Tiêu ca ca? Tây Thi nói, ngươi, là ngươi nha, tự ngươi nói, ngươi gọi là Tiêu Sái Sơn Tiêu ca ca. Đào Yêu Yêu buồn cười, kia là hai ta gặp mặt lúc ta bịa chuyện, làm khó ngươi còn nhớ. Tây Thi nghiêm túc nói, ngươi nói, ta đều sẽ tốt nhớ kỹ. Đào Yêu Yêu nói, ta tên thật gọi Đào Yêu Yêu, danh tự này cùng cha ta có quan hệ, cũng không phải trên sách hình dung mỹ nữ Đào Chi Yêu Yêu. Tây Thi không hiểu hắn giảng văn điển, ấy này nói, ta chưa từng đọc sách, ta đần vô cùng. Đào Yêu Yêu nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng, ngóng nhìn kia minh tinh thanh mâu, thật sâu mà nói, không, ngươi rất thông minh, ngươi là thiên hạ đệ nhất thông minh nữ nhi. Tây Thi tươi sáng cười một tiếng, xấu hổ rủ xuống thấp tầm mắt. Đây là đầu tiên hướng Đào Yêu Yêu triển khai nét mặt tươi cười, một năm kia, nàng vừa lúc 15 tuổi. Đào Yêu Yêu thần giao lòng say, nhìn trời âm thầm cảm thán 14 vị quân phụ, xấu hổ nhan chưa chắc mở, thập ngũ bắt đầu triển mi, nguyện cùng đuổi cùng cho. Đại ca lời nói quả như nó là. Tiểu đệ ổn thỏa cố gắng gấp bội, tranh thủ sớm ngày mang Linh Nhi thoát khốn, tìm tới sư tôn về sau, lập tức chạy về Nam Hải viện binh cứu các ngươi. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, năm đó mùa xuân đặc biệt lạnh, Tây Thi thể chất vốn yếu, tẩy xa bị cảm lạnh thương tới phế kinh, rơi xuống cái tâm nhiều lần thở hổn hển chứng bệnh khó chữa. Nghe nói núi Hoang Mật Ong là thanh tâm nhuận phổi linh dược, Đào Yêu Yêu lập tức lao tới rừng sâu núi thẳm, anh dũng đại chiến ong rừng, đoạt lại mật ong cho Tây Thi chữa bệnh, dùng hậu quả nhưng thấy hiệu quả. Chỉ là núi nọ cong đâm hung mãnh, hắn khắp cả mặt mũi đâm tím xanh pha tạp, nằm tại lều bên trong hử khanh khổ chống cự. Trời tối người yên, Tây Thi vụng trộm đến đây quan sát, mắt thấy bộ mặt hắn sưng giống như lầu heo, nhất thời châu lệ tràn mi mà tuôn. Đào Yêu Yêu cầm tay áo che mặt, cười nói, mau trở lại phòng nghỉ ngơi đi, ta quái dạng tử sẽ dọa sợ ngươi. Tây Thi cầm tay hắn, tay phải đè lại ngực, đau lòng nói không ra lời. Đào Yêu Yêu nhìn si, thầm nghĩ, thật đẹp, Tây tử nâng tâm vẻ, xưa nay bao nhiêu văn nhân nhà thơ khuynh đảo hướng về, đúng là vì tâm ta đau bố trí. Vươn tay khẽ vuốt Tây Thi kiểu mặt, lẩm bẩm nói, vẻ đẹp của ngươi so ra kém Linh Nhi, mà thuần lương càng cao hơn nàng 3 phần. Ai, Linh Nhi như tượng ngươi tâm địa chất phác, không có nhiều như vậy tính toán, tốt biết bao nhiêu. Tây Thi nói, Linh Nhi, đó là ai? Đào Yêu Yêu nói, nô, nàng gọi Long Bách Linh. Long Bách Linh, chính là ngươi nha. Đông cảm thấy một trận tim đập nhanh, lo lắng Long Bách Linh hồn phách từ đây biến mất, nhắc nhở, ngươi là Linh Nhi, có nhớ không? Nhất định phải nhớ lại, sau này ta chỉ gọi ngươi Linh Nhi, giúp ngươi khôi phục lúc đầu thần thức. Tây Thi nhu thuận nói, ừm, ta gọi Linh Nhi, một mình ngươi kêu. Từ ngày đó qua đi, hai người ngăn cách tiêu hết, sớm chiều làm bạn thân dày dần tăng. Đào Yêu Yêu quần áo vỡ dày, toàn từ Tây Thi giặt hồ may vá. Người nhà cũng mắt khác đối đãi, xuống lại lò sưởi dùng cơm uống trà, đều là Đào Yêu Yêu lưu lại chỗ ngồi, nghiễm nhiên ngầm thừa nhận hắn thành viên gia đình thân phận. Chỉ còn Thi lão đầu thường tàu nhậu tiểu tử nghèo lai lịch không rõ, không có nhà không có nghiệp nghèo đinh đương vang, nữ nhi nếu là gả hắn, ta quá ăn thiệt thòi. Đại tỷ tức rót hắn nửa ấm rượu trắng, lao ra hỏa uống no bụng lại không ý kiến. Nụ hoa mở ra cánh hoa, phương hoa sát na nở rộ, hoàng bao nha đầu biến thành đỉnh đỉnh thiếu nữ, cũng là một nháy mắt kỳ tích. Từ 15 tuổi đến 16 tuổi, Tây Thi tượng bị thi tiên thuật, một ngày một cái dạng, dáng người trổ cảnh cất cao, đường cong linh lung tất hiện, đơn bạc quần áo lại thành nhất chọc người phụ trợ. Tựa hồ mặt trời cũng động tình chú ý, ngược lại chiếu sáng kia trường tiểu nghiên khuôn mặt, ngây ngô từng ngày tiêu tán, nàng ngẩng đầu lên, mặt mày thần thái như dương, đó chính là thiên hương quốc sắc đặc biệt ý vị. Thâm sơn cùng cốc mở ra một đóa tuyệt đại kỳ hoa, cũng không phải là chuyện tốt. Nàng kia vượt mức bình thường kinh diễm, từng khiến bao nhiêu hương dân như ngốc như xì, bao nhiêu người qua đường thất hồn lạc phách, không cần lắm lời, nhưng Đào Yêu Yêu trước kia tiên đoán, xác thực đã biến thành sự thật. Thế là một truyền 10, 10 truyền 100, Thi ra tiểu nữ kinh động tứ phương, liên hệ lúc trước kỳ văn, nha đầu kia 12 tuổi liền có người điên cuồng theo đuổi, truyền kỳ thành tựu thần kỳ, cho mỹ mạo của nàng thêm một đạo lóa mắt quang hoàn, Tây Thi chi hào bởi vậy truyền ra, mộ danh cầu thăm người chen chúc mà tới, trong đó chuyện tốt thiếu niên làm theo Đào Yêu Yêu, kết mao dựng lều trưởng kỳ canh gác. Thi ra quanh mình ồn ào náo động ồn ào, người đều vện. Ủ nhìn trước ngó sau, so đi chợ còn náo nhiệt. Chương 91, đi đến xuân thu bạn kỳ phương 4. Mắt thấy cảnh này, Đào Yêu Yêu kinh ngạc tặc lưỡi, thở dài, cùng xếp hàng đoạt bát cháo đồng dạng a, may mắn ta động tác nhanh đoạt cái đầu vị, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Thực tế căn bản không cần lo lắng, không cần gặp nước vớt ánh trăng, minh nguyệt tự sẽ nhập ban công. Có một ngày ban đêm, Đào Yêu Yêu hỏi Tây Thi, đương nhiên nhiều thật là đa tình địch, đều nghĩ bác ngươi ưu ái. Ai, ta tranh đến qua bọn hắn a. Tây Thi không đáp, nắm ở Đào Yêu Yêu cổ, thân thể giấu vào trong ngực của hắn. Đào Yêu Yêu nhịp tim thẳng thắn, liều mạng kiềm chế trong lòng yêu thương, ra vẻ lô mãng ngữ điệu, ha ha, thật không ngờ tới, tứ đại mỹ nữ đứng đầu Tây Thi, thế mà hướng ta lộ dương quân, kia còn có thể tiện nghi ngươi. Hai tay vừa thu lại, chăm chú lâu trụ thân thể mềm mại. Tây Thi nói, ngươi gọi ta Linh Nhi à, nó tên hắn là người khác đều, ta thích ngươi gọi ta Linh Nhi. Đào Yêu Yêu lòng mềm nún, không đành lòng khi dễ nàng, nói, Linh Nhi là một cô gái khác, hồn phách của nàng giấu ở trong cơ thể ngươi, ta hô Linh Nhi, nhưng thật ra là nghĩ gọi nàng tỉnh lại. Tây Thi nói, a, vậy ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Đào Yêu Yêu nói, cái này, Linh Nhi là ta vị hôn thê, tổng nóng trông ta yêu nàng, sớm ngày cùng nàng thành hôn. Cho nên a, ta tốt với ngươi có ý đồ khác, làm ra ái mộ cử động, thực là hy vọng kích thích Linh Nhi tâm nguyện, từ đó khiến nàng thần thức khôi phục. Chẳng biết tại sao, lúc này hắn chỉ muốn đem mình miêu tả âm hiểm xảo trá, chỉ mong thiếu nữ e ngại sinh chán ghét, xa xa né ra miễn bị tổn thương. Tây Thi nói, ta không hiểu, ngươi tốt với ta, ta rất vui vẻ. Ngón tay tại bộ ngực hắn quơ nhẹ, tô lại ra một cái tiểu tiểu không gian, nói khẽ tâm của ngươi, ta chỉ cần như thế lớn khối địa phương, là được. Thỏa mãn thở dài một hơi, gương mặt kề sát hắn lồng ngực, cẩn thận nghe hắn nhịp tim. Thiếu nữ này đơn thuần như giấy trắng, thơ tình nhu dài lại tựa mạn la, chạm đến cái thứ nhất dựa vào đối tượng, liền bung ra ôm ấp chăm chú theo quấn, đến chết lại không lòng thoát. Đào yêu yêu cái mũi mỏi như, thầm nghĩ nếu Linh Nhi hồn phách phục hồi như cũ, chiếm cứ thân thể, Tây Thi lại đem Lưu Lạc Hà Phương. Vô kế khả thi, đành phải ôm chặt nàng đợi đợi thiên minh. Từ đây, Đào yêu yêu đợi Tây Thi gấp đôi che chở, quan tâm nhập y. Tây Thi tiên tính ôn nhu, thêm chi thiếu nữ vừa nếm tình điệu, chỉ vì tình lang vui vẻ, hận không thể tan chạy thân thể nghiêng mệnh lấy báo. Kết quả là, hai người thân mật cùng nhau như hình với bóng, tựa rơi vào mật bình hai viên mức táo. Đại tỷ nhìn thẳng lắc đầu hai cái tiểu gia hỏa thật đáng ghét, cả ngày dính cũng không chê chẳng ấy, sớm một chút để bọn hắn thành thân a. Do xét Đào yêu yêu vóc người, nghi ngờ hỏi, ngươi nhiều lớn nhân kỷ? 4 năm, như thế nào mảy may không biến dạng? Nghe nói nam tử một mực dài đến 20 tuổi a. Đào yêu yêu nghĩ nghĩ, giải thích nói, ta phục qua một loại gọi chú tuổi định nhan đan dược, tuổi tác sẽ không tăng trưởng, hình dáng vĩnh viễn là 16 tuổi bộ dáng, trừ phi đan dược thủ đồ phương linh bảo giải trừ định nhan đan dược hiệu. Đại tỷ như lọt vào trong sương mù, khi hắn lại tại ăn nói lung tung. Đào yêu yêu lại tâm sự nặng nề, nhớ tới chúng độc đợi cứu đại ca, tiểu tuyết, nga mi đồng môn, bách hoa giáo chúng. Mình lưu truyền đại tiên thế giới đã hơn 10 năm, Nam Hải phải trăng hao hết một đêm. Ngày thứ hai ngày thăng lên bầu trời, cửu vĩ ngoan hút đủ dương khí, chắc chắn khởi sướng mãnh liệt nhất thế công. Đào yêu yêu chỉ có thể khẩn cầu ông trời phù hộ, mau chóng tìm được sư tôn, đại ca bọn hắn kiên trì đến viện binh đến. Nhưng muốn rời khỏi thế giới này, nhất định phải mượn nhờ vũ trụ phong thần lực, vũ trụ phong lại bị chú ngự phong ấn, trừ phi long bách linh hồi hồn trùng sinh, cấm chú tự phá, nếu không cứu viện đồng môn vô vọng, hắn cũng được lưu ở chỗ này làm vĩnh bảo thanh xuân quái vật. Đào yêu yêu lâm vào mê nghĩ, hắn mới đầu suy nghĩ, trước dùng hành động truyền đạt tái mộ chi ý, lấy chân tình tan rã mê chướng, tiến tới giảng thuật chuyện cũ, nhất định gọi lên long bách linh ý thức. Thế nhưng là Linh Nhi phục sinh, Tây Thi còn đâu? Cũng không thể hai cái thiếu nữ linh hồn dùng được một thân hình, hoặc này hoặc kia, hai chọn một nan đề. Đào yêu yêu cơ hồ bắt phá ra đầu, khổ tư bị quyết, đối thiên trường thắng cầu khẩn đại ca a, ngươi là tỉnh trường đại thánh, làm huynh đệ sắp bị nữ nhân trà tấn điên ư? Ngươi thần minh cảm giác, báo mộng lại truyền ta mấy tay tuyệt chiêu đi. Ô hô, Đông Giá tiểu tuyết, long bách linh yêu ghét lấy hay bỏ, đã thành đây rồi xoắn xuýt, bây giờ lại toát ra cái Tây Thi, Đào yêu yêu hoang mang chi dư, chỉ thán trong số mệnh diễm phúc tề thiên, đã đạt khó mà tiêu thụ tình trạng. Chính là thiếu niên không biết sầu tư vị, đều bởi vì phong tình không vào mang. Tây Thi nguyên bản hồn nhiên ngây thơ, phát giác tình lang buồn phiền, cũng biến thành đa sầu đá cảm, động một tí lo được lo mất. Nàng từ mối tình đầu mộng đẹp bên trong bừng tỉnh, ngơ ngẩn tứ phương, như là chim nhỏ chấn kinh, chợt phát hiện thân ở vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, luôn có đủ loại tiểu dáng bóng người hướng mình dựa sát vào. Những người kia có mộ danh người theo đuổi, có đấu kỵ gây hấn người, cũng có kinh dị tác cần giả, nó nhìn chằm chằm, kỳ tình quái trạng không cần phải nhiều lời. Mà nhất sinh động vậy mà là nữ tử. Vị cô nương này tuổi mới 18, mặt so từng dày, lòng cao hơn trời, tự nhận xinh đẹp vô song, khinh bỉ Tây Thi chỉ là hư danh, cho nên đổi tên Đông Thi lấy đó đối chọi gay gắt. Suốt ngày bên trong tại Tây Thi trước cửa lắc lư, gái tư làm thủ biểu hiện ra tuyệt thế sắc đẹp. Bình tĩnh mà xem xét, Đông Thi cô nương rất có mấy phần tư sắc, nhưng chính là biểu hiện quá mức bá đạo, gặp nam nhân vận khí chống má, trừng mắt cắn răng, có chủ tâm dùng vũ mị ánh mắt câu đi đối phương hồn phách. Ai dám nói nàng không đẹp, lập tức nước bọt phun tung tóe, ác nôn tương ra. Kết quả người gặp kinh hãi, người nghe tăng đảm, Đông Thi cô nương trôi trải qua chỗ gà bay chó chạy, mọi nhà đóng cửa, tựa như quỷ mẫu đi tuần. Đối với quái rối Tây Thi sóng tử, Đào yêu yêu cười hì hì chào phúng, đơn đấu bầy đấu, luôn có biện pháp khiến cho sát vũ trở ra. Thế nhưng là cầm Đông Thi lại không kế làm sao, vừa thấy mặt, lập tức trò hay mở màn. Đông Thi biết rõ hắn là Tây Thi người yêu, có chủ tâm hành đao đoạt ái, liền làm ra muôn vàn mỹ tướng, vạn loại, bắt trước Tây Thi nhất thảo nhân thương tiết hình dáng, tay che ngực miệng nhíu chặt lông mày, nũng nịu kêu gọi, Đào ca ca, người ta đấy lòng nhọn đau quá, giúp người ta xoa xoa. Đào yêu yêu không rét mà run, thường xuyên kêu khổ thấu trời, mẹ của ta, thời xuân thu cũng có thủy tiên tỷ tỷ a. Tây Thi hiếu kỳ nói, ngươi làm chi lại hô tỷ tỷ, lại gọi mẹ? Đào yêu yêu nói, hậu thế có cái thành ngữ gọi bắt trước bữa, không nghĩ tới ta sẽ tận mắt nhìn thấy, hương phấn chi dư nhịn không được hô mẹ. Tây Thi không rõ ràng cho lắm, nhưng linh tê tương thông, sớm biết tình lang thích làm quái, giấu vào trong ngực hắn cười trộm. Nhưng nói đùa về nói đùa, phong ba càng náo càng lớn, Đào yêu yêu dự cảm tai họa cũng tương lai lâm. Quả không ngoài sở liệu, Tây Thi năm tròn 16 tuổi không lâu, luôn luôn cả ngày bất tỉnh say thi lao đầu, đột nhiên thần thái tỏa sáng, cách ba kém năm hướng đô thành hội kê chạy, hẹn mọn mặt mo vui mừng hớn hở. Đào yêu yêu ám mang cảnh giác, hướng đại tỷ nghe ngóng kỹ càng. Đại tỷ nói, lao đầu tử nhanh phát tích. Theo hắn giảng, đô thành đến phạm lễ phạm đại phu, nhiều lần tự mình triệu kiến, hỏi thăm nhà ta nền tảng, giống muốn cất nhắc hắn cho hắn quan nhi làm. Đào yêu yêu vỗ chán, cười nói, hắc hắc, tốt hồ đồ tiểu tử, mỗi ngày nhắc tới đại họa, như thế nào quên phạm lễ mỹ nhân kế. Chương 92, đi đến xuân thu bạn kỳ phương năm. Đại tỷ nói, cái gì mỹ nhân kế? Đào yêu yêu hỏi ngược lại, trong thành có phải là đang chọn tú nữ? Đại tỷ nói, đúng vậy a. Đào yêu yêu nghiêm mặt nói, đương kim Ngô Việt hai nước giao chiến, Việt Vương muốn cho Ngô Vương tang trí vong quốc, dùng Phạm Lễ mưu kế cống hiến mỹ nữ, cung cấp Ngô Vương đùa bất vui. Gần mấy tháng khắp nơi tìm trong nước tuyệt sắc, mà Tây Thi chi danh rộng truyền đông nam, Phạm Lễ tìm tới tìm lui, tìm tới Di trên đầu trọc, Triệu Hoán Thi lão cha tìm hiểu tỉ mỉ xác thực, là muốn đem Di quang hiến cho Ngô Vương làm phi tử, cái này kêu là làm hồng nhan họa thủy mỹ nhân kế. Đại tỷ cái hiểu cái không, kinh ngạc nói, người rốt cuộc là ai? Những quý tộc kia lão gia tâm tư, ngươi lại từ đâu biết được? Đào Yêu Yêu nói, trên sử sách viết nhất thanh nhị sở. Ngươi liền tin tưởng ta thôi, Thi lão cha đêm nay động tĩnh như thế nào? Đại tỷ nói, uống say nằm ngay lơ đâu. Đào Yêu Yêu trầm ngâm nói, lão cha gần nhất đi sớm về tối chạy cần, hôm nay lại bắt đầu uống rượu, chắc hẳn tuyển tú đã chứng thực, ít ngày nữa muốn đưa Di quang vào thành. Đại tỷ nói, đúng, ta nghe hắn nói lời say, nói thầm cái gì tiểu nha đầu biến vương hậu nương nương, trời vừa sáng Phạm đại phu tới đón người. Ta lão thi thay hình đổi dạng, cũng nếm thử làm quý tộc lao ra tư vị, hẳn là ngày mai liền đem Di quang tiếp đi. Nàng dù cá tính mạnh mẽ, nhưng lần này cuốn vào quốc gia phân tranh, cùng quốc quân sĩ phu liên hệ, dù sao ý e sợ, ngửa mặt hướng Đào Yêu Yêu, toát ra nữ tử xin giúp đỡ nam tử hán thần sắc, nói, Đào huynh đệ, ngươi nói làm sao bây giờ à? Di quang thân thể dù yếu, tính tình quật cường muốn chết, nàng thích chính là ngươi, thà chết cũng sẽ không cải biến tâm ý. Đào Yêu Yêu nói, nhàn thoại đừng nói, thẳng không còn sớm cứu, Di quang định bị cướp đi, đưa vào thâm cung không thấy ánh mặt trời. Ngươi làm tỷ tỷ, là nghĩ được nhờ an hưởng phú quý, vẫn là hy vọng muội muội tiêu giao tự do, không làm quân vương trong lòng đồ chơi. Đại tỷ hoảng chân tay luôn cuống, chỉ nói, ta muốn cứu Di ánh sáng. Đào Yêu Yêu nói, vậy thì tốt, trong nhà chìa khóa là ngươi trưởng quản a. Đi trước nhà kho dẫn ra con la đến, lại làm chút lương khô, ta trong đêm mang Di quang chạy trốn. Cho đến giờ phút này, đại tỷ phương cảm giác Đào Yêu Yêu khí độ siêu quần, lâm nguy chấn định tự nhiên, bình thường nông gia con cháu tuyệt khó so sánh, xác thực là tiểu muội có thể phó thác trung thân hảo phu quân. Lập tức gật đầu lĩnh lặng, ý mệnh mà đi. Đào Yêu Yêu chui vào Tây Thi trong phòng, ôm lấy nàng quân đến viện sau. Tây Thi mơ mơ màng màng, ngẫu nhiên giật mình, mở mắt nhìn là Đào Yêu Yêu ôm mình, lại chợp mắt ngủ yên. Không bao lâu, đại tỷ dắt la tiếp ứng, mang đến một bao mặt lạnh bánh. Đào Yêu Yêu cầm dây thắt lưng đem Tây Thi trói ở phía sau cõng, buộc tốt bao khỏa cưới trên con la, ôm quyền nói, sau này còn gặp lại. Đại tỷ hỏi, các ngươi chạy đi đâu? Như Hà An thân sống qua. Đào Yêu Yêu nói, trời nam biển bắc, tay làm hàm nhai, nhưng dạy ta một hơi tại, sẽ không để cho Di quang thụ nửa điểm bị khuất. Đại tỷ nghẹn nói, muội phu bảo trọng, tiểu muội đi theo ngươi, ta rất tiến tâm. Từ biệt đã xong, Đào Yêu Yêu kẹp chân xách cương, thừa dịp ánh trăng cưới la xuôi theo đường nhỏ phi nhanh. Ước chừng chạy ra 7-8 dặm, kia con la rung động run rẩy luôn đánh ngã. Đào Yêu Yêu suy nghĩ quái, thì lão cha thường say khướt, hắn con la cũng cái này đức hạnh. Xoay người xuống tới cẩn thận tìm tòi, lại bởi vì gần đây thiên can ngày lớn, phơi mặt đường quá cứng thực, con la bản chân đập mở rất nhiều khe, mắt thấy là chạy không xa. Hắn lửa bay thẳng chán, hận nói, sống gặp quỷ, tối như bưng, trừ con đường này còn có thể hướng chỗ ấy đi. Thầy thi mộng đẹp chưa tỉnh, mơ hồ nói, ừm. Đến bờ sông nhỏ a, bãi cỏ thật mềm hòa, chúng ta chạy a chạy, đám mây phiêu a phiêu. 124. Chương 93, đi đến xuân thu bạn kỳ phương 6. Mắt thấy thế gấp, không kịp đào vong, Tây Thi nói, tướng công, thả ta xuống đi, ta có biện pháp ứng phó Phạm Lễ. Đào Yêu Yêu không nhúc nhích, kinh ngạc nói, Linh Nhi hồn phách phục hồi như cũ. Tây Thi nói, đúng vậy a, ta là Long Bách Linh. Tháng trước ta mới nhớ tới chuyện trước kia, mượn thân thể này luyện một điểm tiên thuật, hẳn là có chút hiệu dụng. Ngươi để ta trước cùng Phạm Lễ đấu tâm mắt, nếu không thế, chúng ta dùng lại tiên pháp bỏ chạy. Đang khi nói chuyện, truy binh tới gần, bước chân càng ngày càng vang, xen lẫn mọi người dồn dập thở dốc. Đào Yêu Yêu thầm nghĩ Linh Nhi tự nhận khôi phục, ta thể nguyện thực hiện, chú ngữ giải trừ rồi sao? Vũ trụ phong tiếng nói, lập tức tiếng vọng trong thai, cấm chú đã phá, chúa công thần thông xong đủ, thi phát tùy tâm như ý. Một sát na chân khí quán thông toàn thân, Đào Yêu Yêu mắt vận thần quang, trong kinh mạch vô cùng sung mãn vô tận tinh lực. Tây Thi không có chút nào cảm giác biết, nhìn môi hắn nhúc nhích lẩm nhẩm, vội la lên, tốt tướng công đừng làm rộn a, thả ta xuống, lúc này là thật hỏa thiêu lông mày bao. Đám người vẹn vẹn cách 10 trượng, Thi lao đầu đánh cái hô lên, con la thu vó đứng vững. Đám binh sĩ vung vẩy dây thừng, gào thét chen chúc đi lên. Vũ trụ phong nói, chúa công, muốn thanh trừ nhóm này phàm nhân a. Đào Yêu Yêu sát ý đầu thịnh, nhưng sợ thất thủ nhiều làm hại nhân mạng, vội nói, không dùng. Qua đời liền thôi. Vũ trụ phong xoay chuyển tay phải ôm chặt Tây Thi, trái chỉ điểm đâm trời cao, sáng như tuyết bạch quang bao bọc thân thể, lóe lên một cái rồi biến mất. Mọi người vô hụt, chỉ mò lấy con la cái mông, la trên lưng người mất tung ảnh. Một trận bối rối xô đẩy, đám người tách ra, đi ra dẫn đầu Phạm Lễ đại phu. Làm phong đạo tặc cướp đi Tây Thi, Phạm đại phu cố ý đỉnh nón trụ sâu giáp, tay cầm trường kiếm, sáng long lanh uy phong lẫm liệt, quắc, Thi lão đầu, con gái của ngươi đâu? Thi lão đầu chân đều mềm, run giọng nói, ta không biết. Phạm đại phu điềm nhiên nói, điều dân tặc quái, nhất định là bọn ngươi cùng tặc nhân thiết mưu, cố ý giấu kín Tây Thi, lấy hướng Việt vương bắt chẹt tiền tài. Thi lão đầu bịch quỳ xuống, ba hồn hù đi bảy phách, hữu khí vô lực năn nhỉ, hoan uổng. Bổn tôn lý trưởng biết Thi lão đầu tính nết, có tặc tâm không có tặc đảm, sao dám áp chế quân chủ, khuyên nhủ, đại phu xin bớt giận, mới rõ ràng nhìn thấy bóng người, thoáng qua mất tích, nghĩ là tình thế cấp bách nảy sông. Đang nói, đám binh sĩ cùng hô, mau nhìn, trong sông có người Phạm đại phu gấp hô, nhanh vớt. Chúng binh sĩ ném dây thừng vung bộ, ba chân bốn cẳng vớt lên nhìn lên, một cái ướt đẫm mờ mịt thiếu nữ, Lý trưởng chứng thực xác thực vì Tây Thi Di ánh sáng, cáo nói, đầu thủy chìm bất tỉnh, may mắn được sơ cứu. Phạm đại phu hớn hở nói, rất tốt, mặt mày đoan trang diễm lệ như vẽ, ý vị thanh lệ như tiên, không hổ là Việt quốc đệ nhất mỹ nữ. Thi lão đầu tươi cười rạng rỡ, phụ cận ôm tiểu nữ bả vai lay động, kêu lên, bảo bối của ta à, bảo bối ngoan ngoãn à, ngươi không có việc gì à, có thể cứu lao cha mệnh. Tây Thi chậm rãi tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy lao ra hỏa miệng đầy răng vàng, một miếng nước bọt mắng, ta nhổ vào. Lão bất tử sắc quỷ, ôm bản cô nương làm chi? Thi lão đầu ngốc, nói, tiểu muội, ta là cha ngươi a. Tây Thi chửi ầm lên, ta là ngươi 18 đời thân cô nãi nãi. Thối con ba ba, chết vương bát, già mà không đứng đắn, thấy cô nương ta xinh vẻ đẹp, nghĩ chấm mút chiếm tiện nghi. Ông nôn huế ngữ cuồn cuộn mà ra, mắng Thi lão đầu cầu huyết lâm đầu. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, Lý trưởng nói, cô nương này quyết ý không làm tù nữ, tìm chết nhảy sông lúc sặc chút nước, cho nên thần trí mê muội, nói chuyện hành động điên. Tây Thi nghe vậy tứ phương, phát giác bốn phía đứng đầy nam nhân, đằng từ dưới đất nhảy lên, chỉ vào bên trong mũi dài kêu lên, ai tìm chết? Ai điên? Ngươi cái Tây thôn Lý trưởng lão hỗn đản, ta thần trí mê muội còn có thể nhận ra ngươi trương này mặt xấu. Đồ ngốc đầu gỗ, còn có ngươi, ngươi, các ngươi. Lần lượt chỉ điểm chúng hương đinh, nổi giận quát, tốt, Tây thôn nam nhân đều biến tao heo rồi sao? Ban ngày ban mặt trắng trợn cướp đoạt đông thôn mỹ nữ, các ngươi nhất định là nghe nói bản cô nương đẹp như tiên tử, khỉ gấp con lửa tao kìm nén không được. Ánh mắt chạm đến Phạm Lễ, Tây Thi sững sờ một chút, đổi giận làm vui nói, à, ta nhận ra ngươi, đô thành tuyển tú nữ đại quan. Phạm, lớn, phu. Má phấn đường đỏ, nhăn nhăn nhó nhó xích lại gần trước mặt, đang đối mặt lấy Phạm Lễ, hai mắt đăm đăm, thoáng như bị một tia chớp chấn động. Giờ phút này sắc trời sáng lạ, Phạm Lễ khôi giáp chiếu ngày sinh huy, trước ngực thanh đồng khải phiến bóng lưỡng như gương sáng. Tây Thi chết chầm chầm đồng phiến chiếu ảnh, vuốt ve diện mạo của mình thái mũi, như si như say mà nói, à, đây là ta à. Ta trưởng thành Tây Thi đẹp như vậy. A ha. Nguyên địa xoay quanh lắc ngông, trên dưới tìm tòi nhìn một cái này tư thái, tốt mảnh tốt mềm mại, làn da thật trắng non, a ha ha. Dùng sức bóp hai lần cánh tay, đau đớn truyền để chứng minh không phải nằm mơ. Nàng vui cực vặn eo cùng hoan, nào có thể đoán được thân thể mới quá mảnh mai, chịu không được giày vò, cười to hai tiếng, che bộ ngực thở gấp liên tục. Mặc dù xinh đẹp như hoa, nhưng hành vi lỗ mãng, hai mái hiên làm nổi bật vưu hiển buồn cười. Lý trưởng lúng túng nói, nông thôn tiểu nữ thiếu khuyết giáo dưỡng, tài liệu giảng dạy cơ bản đại phu thất vọng. Phạm Lễ mỉm cười nói, mỹ nhân khóc lóc om sòm, lại có thật nhiều khác hứng thú. Nô vương lâu duyệt cung đình phấn trang điểm, nghị cũng ghét, điền ra tiểu nữ hoạt bát phong vận, có thể làm hắn cảm giác mới mẻ. Phụ cận hai bước, vẻ mặt ôn hòa mà nói, cô đương, nhưng nguyện theo ta yết kiến Ngô quốc quân vương. Tây Thi tạm dừng ngây người, tùy tiện mà nói, a, ta gặp vua vương, hắc hắc hắc, Phạm đại phu tuyển ta khi tú nữ sao? Phạm Lễ nói, chính là, tú nữ chi quan trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, vào cung làm vương hậu nương nương, thưởng hết vinh hoa phú quý. Kia Tây Thi vui liền, nào tới ôm Phạm Lễ cái cổ, bắn liên thanh như gọi tốt sứ rượu. Thi lão đầu rụt đầu giấu não. Xích lại gần bên cạnh cười lấy lòng, nữ nhi làm quý nhân, lao cha trên mặt cũng có ánh sáng hái. Tây Thi nhấc chân một cước, đá chúng lao đầu cái bụng, máng, phi, thối vương bắt không muốn mặt, ai là người nữ nhi? Lý trưởng nói, a, hắn không là cha người a. Tây Thi nói, hử, ta muốn làm vương hậu, cái nào nghèo kết hủ lậu lao cẩu dám giả mạo cha ta. Phạm đại phu đang muốn che giấu Tây Thi thân thế, miễn cho nó thân quyến ngày sau dây dưa, khắc sinh chi tiết, liền nói ngay, mỹ nhân nói không phải, vậy thì không phải là, đem cái này lớn mật bước lên thân con ma men ném vào trong sông. Hộ tống mỹ nhân về thành, chúng binh sĩ ầm vang tuân mệnh, đáng thương Thi lão đầu mộng đẹp thành không, đến cùng làm một đầu rơi xuống nước lão cẩu. Phạm đại phu căn dặn Lý trưởng, từ đó về sau Tây Thi lại không cha mẹ thân hữu, nàng là trời ban giai lệ, chuyên vì phục thị Ngô vương mà hàng thế, các ngươi phải một mực ghi nhớ. Lý trưởng lĩnh nặng, mắt nhìn Tây Thi cưới trên la cõng, hai chân mở ra lộ ra đúng quần, chỗ nào tượng thận trọng cô nâng ra, không khỏi lo lắng, thấp giọng nói, đẹp là đẹp, nhưng nàng này thô tục không chịu nổi, chỉ sợ xúc phạm Ngô vương. Phạm đại phu đã tính trước, cười nói. Không ngại sự tình, đợi ta dạy nàng các loại lễ nghi, hảo hảo suy nghĩ một phen, định đem ngọc thô hóa thành hiếm thấy chân bảo. Chương 94, đỡ yếu thái a mới thử tay ngày một. Căn cứ chính sử ghi chép, Tây Thi chọn làm tú nữ về sau, lại trải qua Phạm Lễ tự mình giáo dưỡng tăng niên, học theo thái, học ăn nói, học vũ đạo, đợi tục khí thói quen trừ sạch, mới hiến cho Ngô vương, thành làm một đời loạn thế mỹ cơ. Trong lúc đó Phạm đại phu hao phí bao nhiêu tâm huyết, tại sao đối hương giã thôn nữ lớn lao tính nhẫn lại? Phải chăng lâu ngày sinh tình yêu Tây Thi? Thiên cổ phía dưới chúng thuyết phân vân. Cuối cùng là không cách nào định luận án chưa giải quyết. Nhưng mà, Đào Yêu Yêu làm ra thần thông một khắc này, lập tức cảm thấy Tây Thi xảy ra biến hóa. Bạch quang hiện lên trước mắt, U Viễn Hư không xuất hiện lại, Đào Yêu Yêu đặt mình vào thuần trắng cảnh giới, quắc, Vũ Trụ Phong, ngươi đem Đông Thi hồn phách đi vào Tây Thi thể nội, có phải thế không? Vũ Trụ Phong nói, đúng vậy, qua đời nháy mắt, ta dựa theo chúa công ý nguyện, làm Đông Thi cùng Tây Thi linh nục hợp thể. Đào Yêu Yêu cả giận nói, cái gì ý nguyện của ta? Ngươi luôn mồm xưng chúa công, khắp nơi chuyên quyền độc đoán, rõ ràng lấy ta làm khôi lỗi. Vũ Trụ Phong nói, Tây Thi thoát khỏi kiếp nạn, Đông Thi hóa thân mỹ nữ, Long Bách linh hồn biết chủ sinh, như thế đều đại hoan hỷ kết cục, chẳng phải là chúa công hy vọng sao? Đào Yêu Yêu yên lặng, quay lại nhìn sâu trong đáy lòng, mơ hồ dâng lên khoan khoái cảm giác thỏa mãn, thật chẳng lẽ như lời nói, mình nguyện ý dạng này chấm dứt hết thảy. Vũ Trụ Phong nói, tâm linh con người so trời càng rộng, so biển càng sâu, tư duy rắc rối phức tạp, nhiều khi bản nhân cũng vô pháp nhìn ra nền tảng, không biết mình chân chính cần gì. Mà ta thuận theo Chúa Công sâu nhất tầng dục niệm, thần thông mới có thể có hiệu lực. Bởi vậy sinh ra hậu quả, hoàn toàn phù hợp Chúa Công chân thực tâm ý. Đào Yêu Yêu chán nản ngã ngồi, lẩm bẩm nói, Di Ánh Sáng. Như vậy vĩnh biệt rồi sao? Di Ánh Sáng thân thể bị Đông Thi chiếm cứ, hồn phách của nàng sói mòn nơi nào? Vũ Trụ Phong nói, nhìn một cái bên người đi, đó mới là ngươi nhớ thương nhất người. Đào Yêu Yêu bỗng nhiên quay đầu, một thiếu nữ nằm ở bên cạnh chân, đỡ dậy xem xét, chính là Long Bách Linh. Nàng vẫn xuyên kia thân dân tộc Thái váy áo, nửa tỉnh nửa mê, từ từ nhắm hai mắt lẩm bẩm, thật kỳ quái pháp thuật, tượng thăng thiên. Đào Yêu Yêu ngưng thần tỉ mỉ kiểm tra, phát giác nàng quanh thân cũng vô hại tổn hại, mới hơi cảm giác an tâm, suy nghĩ Linh Nhi vì sao ở đây. Vũ Trụ Phong đáp, trước kia nàng nhảy vào U Minh sông tự sát, hồn phách cùng nhục thân tách rời. Là ta thần minh cảm giác, đưa nàng nguyên thân đưa vào hư không an tổn. Đào Yêu Yêu nói, Đông Thi phụ thể Tây Thi, nguyên thân lại làm xử trí thế nào? Vũ Trụ Phong nói, loại kia xương thô ra thô thân xác tối tha, Đông Thi bản thân đều không để trong lòng, tùy tiện ném chỗ ấy mục nát được rồi. Đào Yêu Yêu trầm ngâm thật lâu, luôn luôn khó mà tiêu tan nếu Đông Thi Tây Thi hai người đánh cháo, hồn phách trao đổi, cũng là đều có sở quy. Bây giờ Đông Thi thân thể tổn hại, Tây Thi làm sao gửi hồn? Nếu như bám vào Linh Nhi trong cơ thể, Linh Nhi lại thành không thân du hồn. Huống hồ đổi lấy chuyển đi, cũng không phải kế lâu dài. Ai, đại đại hao tổn tâm trí. Vũ Trụ Phong nói, chủ công minh giám, Tây Thi dù cũng quốc sắc thiên hương, Long Bách Linh lại là người trong chốn thần tiên, hai mái hiên so sánh, ngươi nội tâm đã làm ra lựa chọn, ta chỉ thuận hồ nó liền thôi. Ngụ ý, lấy hay bỏ đã định, cuối cùng giữ ở bên người thiếu nữ, vô luận thân thể hồn phách đều là Long Bách Linh. Nếu chỉ luận mỹ mạo nhân tài, Tây Thi đích sắc không bằng Long Bách Linh, nhưng 4 năm tình ý há có thể tùy tiện bỏ đi. Đào Yêu Yêu buồn vô cớ thở dài, ai dài đẹp liền tuyển ai, ta thật háo sắc như vậy. Liền xem như đi, Tây Thi đánh mất nguyên thân, hồn phách lưu ly không chỗ. Ta như chờ đợi như thế kết thúc, kia thật là vô tình vô nghĩa hôn trướng. 126. Chương 95, đỡ yếu thái A mới thử tay người hai. Khẽ vuốt mặt của nàng, mềm nhắn như tơ, Đào Yêu Yêu nói, Linh Nhi, ngươi vì sao nhảy vào U Minh Sông? Long Bách Linh nói, ta cùng Phương Sư Huynh qua cầu sau tìm được sư tôn, còn có cái kia tự hành lên bờ Ma Vương Vạn Tiên Trạm Võ Tàng Hoàn. Nhưng ta đem hết thủ đoạn, vô luận như thế nào dụ bức dẫn dắt, đều không cách nào để bọn hắn cứu ngươi thoát khốn, cuối cùng ta đoạn mất suy nghĩ, chỉ mong cùng ngươi chết tại một chỗ, liền nhảy vào trong nước. Đào Yêu Yêu nói, ai, thật là một cái đồ ngốc, vợ chồng cùng huyệt cái chủng loại kia khuôn sáo cũ, há lại chúng ta anh hùng nhi nữ gây nên. Bách Linh cười nói, vậy phải làm thế nào? Đào Yêu Yêu nói, ta như chết rồi, ngươi nên gấp đôi khoái hoạt, thay ta hưởng hết tuổi thọ. Mỗi khi gặp Thanh Minh ngày mồng 8 tháng chạp tảo mộ tế vậy, nói cho ta một chút bên ngoài tin đồn thú vị, kia nhiều có ý tứ, tháng qua hai bộ khô lâu quanh năm suốt tháng làm đối. Bách Linh nói, không, ngươi chết ta nhiều cô đơn, mới không nhận kia phần tội. Đổi ta chết trước, ngươi cho ta tảo mộ kể chuyện xưa. Diễn mạo giấu vào trong ngực hắn, vô cùng hài lòng. Tình cảnh này, như gió xuân thổi tan băng cứng, thanh tuyển chân bóng sa mạc, cứng hơn nữa tâm địa cũng làm mềm hóa. Đào Yêu Yêu quên khuất nhục hô nước, quên thở nhỏ hứ động oán ghét, thậm chí ngay cả Tiểu Tuyết cũng quên mất, nóng nhìn trong ngực đẹp tuyệt vạn thế nữ hài nhi, ám đạo Linh Nhi nguyên lai dạng này đẹp, như thế nào hiện tại mới phát hiện. Ta là cái thằng ngốc ca. Phải vợ như đây, còn cầu mong gì? Ngày xưa Hoàng Mao nha đầu mặt mày lờ mờ, nhưng thân thể cực khắc còn nhỏ, linh lung chập trùng, lại ôn hương lại mềm mại, phát ra thần bí mê người mị lực. Đào Yêu Yêu đầu góc chóng mặt, nhớ tới nàng còn nhỏ sát nước mũi hình dáng, cũng thấy phấn trang ngọc thế, làm cho người chịu mến. Yên lặng lâu dài ôm nhau, Bách Linh đống nhiên giơ lên mặt, hỏi, tướng công, như thế nào mới có thể làm chân chính vợ chồng, ngươi biết không? Đào Yêu Yêu phụ thể nổ đều nhi mấy chục năm, lưu lạc phố xá ký nữ lò, trà trộn tam giáo cửu lưu, như thế bẩn thỉu hoạt động chưa thấy qua. Nam nữ chi hoan càng là thông suốt, nghe thấy oanh giọng mang trẻ con hỏi đến tình hình, trèo lên cảm giác tâm tình nhộn nhạo, không lo được trả lời, chỉ muốn thoát sạch sẽ Linh Nhi y phục, ôm nàng đuốt ve an ủi yêu thương, lúc này nhẹ nhàng giải khai nàng bên eo nút áo. Long Bách Linh vẫn xuất thần, lẩm bẩm nói, Lý sư huynh hỏi ta như thế nào mới tính làm vợ chồng, thật là làm khó ta. Lịch đại văn điển vẫn chưa ghi chép, giả sử giật sách mơ hồ suy đoán, mẫu thân cũng không cho phép ta nhìn nhiều. Tựa hồ là một kiện đặc biệt thâm ảo, đặc biệt chuyện phiền phức. Đào Yêu Yêu hê a ứng phó, ngón tay thăm dò vào nàng trong vạt áo, chậm rãi sờ về phía mềm mại bộ ngực. Long Bách Linh run lên, nói, ai nha, nhấc lên Lý sư huynh, Nam Hải tình thế nguy hiểm chưa giải, chúng ta phải nhanh đi cứu bọn họ. Một phen, đúng như nước đá vào đầu đổ xuống. Đào Yêu Yêu tình dục trèo lên tiêu, thầm kêu đại ca, Tiểu Tuyết tính mệnh nguy cấp, ta đầy trong đầu chỉ muốn cùng Linh Nhi thân mật, coi là thật tà thành tính, không bằng cầm thú. Lập tức lại nghĩ này, Linh Nhi lúc đầu là thê tử của ta, hoan ái xuồng xã thiên kinh địa nghĩa, chẳng lẽ học đồng gây nên bên trong lão tiên sinh giả vờ chính đáng khổ thân, thấy nữ nhân khô nuốt nước miếng. Cười ha ha một tiếng, ưỡn ngực nói, Linh Nhi ngươi nói đúng, trước cứu Lý sư huynh quan trọng. Long Bách Linh cần phải tiếp lời, đông cảm thấy da thịt sinh lạnh, túi đầu xuống, hung y bị giải khai một nửa, liên tục không ngừng trừ nút thắt, lo sợ không yên nói, tướng công, ngươi làm gì chứ? Đào Yêu Yêu cười híp mắt nói, ngươi hỏi như thế nào làm thật vợ chồng, ta biểu thị cho người xem nha. Bách Linh cỡ nào thông minh, lập tức ngộ ra vi diệu, phu thê chi sự không những đặc biệt thâm ảo, đặc biệt phiền phức, hơn nữa còn đặc biệt đừng làm mất mặt, không khỏi lớn xấu hổ khó đè nén, đỏ mặt đến giống như cái quả táo chín. Đào Yêu Yêu cười nói, cứu ra Lý sư huynh về sau, mời hắn cho hai ta thành hôn. Chờ tiến động phòng, ta hảo hảo dạy ngươi làm vợ chồng pháp môn. Bách Linh nói, ừm, việc cấp bách là thoát đi U Minh Sông, để ta nghĩ biện pháp. Ai, nghĩ cái biện pháp gì đâu? Tuy là đầy bụng chí cơ, nhưng vui cực ngượng ngùng thời khắc, không cách nào tập trung tinh thần suy tư, hàm răng cắn chặt môi đỏ, cái chán hơi thấm mồ hôi. Đào Yêu Yêu cười nói, nhìn ngươi nghẹn thành như thế, mệt chết ta ngoan linh nhi, nhưng tính không ra, nghĩ thoát thân thật đơn giản, lại nhìn ta thủ đoạn. Nói, cánh tay trái lâu gấp bờ eo của nàng, tay phải chỉ tay vươn về trước, quắc, vũ trụ phòng. Đầu ngón tay đột nhiên tránh, một vệt kim quang phá vỡ hư không, ngàn đầu tử hồng hộ quấn, hai người vọt người cất cánh, nhanh như điện chớp hướng về phía trước phiêu. Trung quanh cảnh tượng biến ảo xuất hiện, thời gian sát na lưu chuyển, cổ nhân sử tích đụng vào mí mắt, như đèn kéo quân, vội vàng tan biến ở sau lưng. Long Bách Linh không kịp nhìn, sợ hãi than nói, quá thần kỳ. Tướng công khi nào luyện thành đạo pháp, đảo ngược tuế nguyệt ghé qua cổ đại, chưa từng nghe thấy. Đào Yêu Yêu lạnh nhạt mà mỉm cười, một bên vận pháp bay vút lên, một bên giảng thuật kinh lịch. Nghe biết hắn tại nhà giam kết bạn nhạc phi, Phật tự đọc thơ niệm mai tần quái, Bách Linh thở dài, gian thần hại người thật thê thảm. Kia thơ là ta vỡ lòng lúc viết, thô thiển vô cùng. Nếu ta lúc ấy ở đây, lại làm vài câu định đem tần cối lao tặc tươi sống tức chết. Lại nghe Quách Cự chôn nhi kia đoạn, Bách Linh biểu lộ xấu hổ, nói như vậy, tướng công tại triều tấn không có mặc qua y phục, mấy tháng không mảnh vải che thân. Nhưng khổ ngươi a. Phục lần, giảng đến Tam Quốc phải hào lộ Dương quân, Bách Linh nhịn không được cười, hẳn có Sơn Dương quân, Ngụy có Bích Dương quân, chỗ nào toát ra cái lộ Dương quân. Cổ đại phong hào tất có phong ấp làm bằng, có lẽ có xuất xứ khảo cứu, Tiếu Chu lão phu tử ăn nói bừa bãi, ta ở đây định đem hắn hỏi á khẩu không trả lời được. Đào Yêu Yêu nhất thời im lặng, vụng trộm thở dài, ngươi mới gọi ta á khẩu không trả lời được đâu. Vô ích mọi loại lanh lợi, đối sự tình hoàn toàn vô tri. Kia lộ Dương quân là hạ lưu ngữ điệu, Tiếu Chu du ra ta đương đường bại lộ Dương khí, từ quyển sách kia bên trong tìm ra chỗ. Cái này đứa nhỏ ngốc quá thuần khiết, không thiếu được về sau chậm rãi giáo lên. Hai người bên cạnh đàm bên cạnh bay đi, thoáng như thanh phong vô tích, lặng yên xuyên qua dị thế ra thay mặt. Lần sau nói về pháp thuật mạnh lên lý do, Đào Yêu Yêu hứng thú bay lên, chuẩn bị thuật vũ trụ phong thần dị, xúc động nói, trước kia ta tu đạo qua loa, đối tiên thuật đạo pháp không quá coi trọng. Vào ngay hôm nay chi kỳ dùng, bản lĩnh cao cường mới có thể cứu người cứu mình, nếu không ở vào trọng thế bên trong, sẽ chỉ tượng lục bình đồng dạng nước chảy bèo trôi. Long Bách Linh không nghĩ sâu như vậy, vội vàng vì Đào Yêu Yêu tính toán kỹ chỗ, vũ trụ phong chính là vạn tiên trạm. Nghe nói lề trên và lề dưới hào thần khí, đã có thể đi qua thời không, nguyên là kiếm này hiệu quả. Tướng công có được bực này pháp bảo, tương lai chắc chắn vô địch khắp thiên hạ. Hoan nhưng vỗ tay, so chính nàng thành đạo cao hứng. Nhưng Tiêu Dung dần dần tiêu tán, nàng đầu lông mày khóa chặt, thê sắc bao phủ khuôn mặt. Nguyên lai bọn hắn đã bay qua thời xuân thu, tiến vào man hoang cổ triều, theo thời gian hướng phía trước chuyển rời, nhân văn càng sơ, sát phạt càng hiển, chỉ thấy liệt quốc đao quan qua ảnh, tây nung gót sắt máu tươi, hiệu đài tích đầy thi cốt, trong nhân thế hung ác càng ngày càng dã man. Long Bách Linh dầu dĩ thương hại, lường trước Đào Yêu Yêu vội vã đi đường, không chịu ra tay can thiệp, đành phải quay sang không đành lòng tốt thấy. Chợt nghe một trận kêu khóc trùng thiên, tê tâm liệt phế, phản phất 18 tầng địa ngục bảy quỷ tiêu thảm. Long Bách Linh không thắng xót thương, khẩn cầu, tướng công, nơi đó truyền đến vang động, nhìn một cái đi được chứ. Chương 96, đỡ yếu thái A mới thử tay 13. Đào Yêu Yêu nói, Nam Hải chờ cứu viện đâu, dây dưa lâu sợ hỏng việc. Bách Linh nói, không sao, Phương Sư Minh từng nói mình, trấn yêu tháp bên trong 100 năm, chỉ hợp ngoại giới 12 canh giờ. Vừa mới ta đã tính toán qua, tướng công tại Nam Tống, Tây Tấn, Tam Quốc, Xuân Thu, thư không ở lại hơn 30 năm, tính ra Nam Hải bên kia cách giữa chưa còn sớm, làm sơ lưu lại đổi cùng. Đào Yêu Yêu cười một tiếng, nói, được rồi, nghe ngươi a. Đông Dương dừng thân pháp, hai người đứng tại một tòa đất vàng cương vị bên trên, đưa mắt nhìn về nơi xa, bình nguyên sát khí tràn ngập, trường mâu lâm lập, chiến xa lân thứ bảy trận. Xem gần đầu người lít nha lít nhít, 4-5 ngàn lao ấu nam nữ dây thừng trói chặt, từ binh sĩ áp giải, đi hướng thổ cương vị phía dưới chỗ chúng khu vực. Thê cách kêu thảm về vùng bỏ hoang. Binh sĩ mâu đâm quất, xua đuổi đám người tụ tập hầm trung ương. Đào Yêu Yêu nói, những người này làm gì? Long Bách Linh nói, là người Tuấn, đời nhà Thương Vương tộc Hoang Một, tế tổ cầu mưa, nhiều lấy người sống làm hy sinh. Ân, hôm nay là chúc mừng Vương sư khải hoàn đại điện, cũng muốn giết chết bắt được nô lệ khi tế phẩm. Đào Yêu Yêu nói, thật sao? Làm sao thấy được? Long Bách Linh chỉ hướng hố đất, nói, nhìn những cái kia pho tượng, chỉ thấy bờ hố cự ảnh đứng vững, sắp xếp 12 vị điểu hình mục điêu, có vươn cổ chen chân vào, có triển đôi vỗ cánh, có quay đầu cao xem, có cuộn tròn vũ thấp túi, từng tôn xích hồng tiên diễm, khí phách trang nghiêm túc nặng. Bách Linh giải thích nói, kia tất cả đều là huyền điểu tượng thần thơ kinh thảo luận thiên mệnh huyền điểu, hàng mà sinh thương. Huyền điểu là thương nhân chí tôn thần chi, xuất trinh hồi sư khiêng ra cùng bái. Nơi đây cờ hiệu cực tượng kim văn, không tế tự ca vui, lại không có đưa linh cứu đi nghi trượng, duy thấy binh mã bày ra, lộ vẻ thương vương mừng thắng lợi điển lễ. Hai người bọn họ chỉ điểm nghị luận, sớm bị võ sĩ phát hiện, 4-5 người nắm mâu xông lên thổ cương vị, cách thật xa nghiêm nghị quát hỏi. Đào Yêu Yêu nói, bọn hắn hô thứ gì? Long Bách Linh nói, nghe không hiểu. Đào Yêu Yêu nói, a, ngươi cũng có không hiểu thời điểm. Bách Linh nói, ai, coi ta là vạn sự thông a. Thương triều sớm 3.000 năm, ngôn ngữ cực khác hậu thế, lúc này ai có thể giải dịch? Tốt tướng công đừng làm rộn, để ta nghĩ cách cứu những tù binh kia. Lúc này chúng võ sĩ xông tới gần, vung vẩy binh khí, mũi thương hàn quang bức người. Đào Yêu Yêu dựng thẳng lên hai chỉ, kiếm khí ngưng tụ tại cánh tay. Long Bách Linh nói, chấm đã, đừng đả thương người, ta thử trước một chút. Dứt lời, hai tay hướng hai bên giãn ra, tư thế như bạch hạc lưỡng xí, tiếp theo phất tay ném ném, bước chân cho cùng tiến thối, đạp trên tiết tấu đi ra mấy cái cung vòng. Chúng võ sĩ thấy thế hoảng vội vàng lui về phía sau, ngơ ngác nhìn nửa ngày, mặt lộ kinh ngạc vẻ kính sợ, lầm nhầm thương lượng vài câu, một người chạy vội nghỉ việc, những người còn lại đứng trang nghiêm nguyên địa, khí quyển cũng không dám thấu. Đào Yêu Yêu ngạc nhiên nói, ngươi làm hoa dạng gì? Tùy tiện khoa tay mấy lần, đem nhóm người này bị hù hồn phi phách tán. Bách Linh nói, ta nhảy là huyền điệu thần múa, vu sư tế tự chuyên dụng vũ đạo. Thương Chu vu sư địa vị cực cao, thành canh cầu mưa, chính là nghe theo vu sư ý chỉ. Mà thần múa nhảy lên thần thánh nhất, đừng nói phổ thông binh sĩ, vương công quý tộc cũng làm cung kính. Đào Yêu Yêu cười nói, thiếu khoác lác, ngươi chưa từng học qua cái gì huyền điệu thần múa. Bách Linh cũng cười nói, thật đơn giản, một suy nghĩ liền sẽ, còn cần đến hảo. Đào Yêu Yêu nói, a, nói một chút. Long Bách Linh nói, Lữ Thị Xuân Thu không biết sao tích các thiên thị chi vũ vui, cầm đuôi châu lấy ca tảng quyết, nhất viết phụ tiên, nhị viết huyền điệu. Tổng cầm thú chi cực cho nên huyền điệu múa là có, mô phỏng thần thú tư thái, thỉnh thoảng lắc lư đuôi châu, cho là hai tay động tác. Chỉ 12 tòa huyền điệu tượng nặng, cười nói có sẵn dáng múa bày ở nơi nào, ta y dạng họa hồ lô kéo cái tư thế, chỉ là si tốt có gì nhãn thức. Tự nhiên thấy chi sinh kính, không dám xâm phạm. Đào Yêu Yêu nói, tốt, trên tay trên thân chiêu thức nguyên gia có thể kiểm tra, dưới chân bộ pháp từ đâu mà đến. Bách Linh nói, chính là đạo gia vũ bộ a. Huyền môn đệ tử cơ bản kỹ pháp, tướng công như thế nào quên đi, Nguyên Biến Kinh nói vũ bộ người, đắp lên cổ hạ vũ chế, triệu dịch thần linh chi hành bước. Đây là vu linh căn nguyên, huyền cơ chi yếu chỉ. Khóa vàng Lưu Châu mở sách liền nói phù vũ bộ người, thông thiên địa, cảm giác làm thần linh chi diệu pháp cũng. Có thể thấy được từ xưa vu sư tác pháp phải làm vũ bộ, huyền điệu múa đã vì cầu thần trọng yếu nghi thức, như không có mấy bước này, kia mới không hợp tình lý đâu. Đào Yêu Yêu nói, xảo trá danh ma quỷ quái, liền ngươi đọc sách nhiều. Trêu cợt người cũng tìm điển cố, quá nhàm chán. Long Bách Linh nói, ngược lại không phải vì trêu cợt người, ngươi nghĩ à, một cái quần áo cổ quái nữ tử biết nhảy thần múa, thương nhân thấy tất nhiên kinh nghi, binh tướng nhóm không dám kinh động, nhất định sẽ mời trưởng quản điện lễ đại vu sư đến tận mắt nghiệm tra. Đến lúc đó tiết, tướng công đem đại vu sư trừ làm con tin, trao đổi mấy ngàn nô lệ tính mệnh, dạng này cứu người thành công, lại không nhiều tạo sát thương, há không vẹn toàn đôi bên. Chính đàm luận ở giữa, đi trước binh sĩ chạy như bay mà quay về. Phía sau đi theo hai đội vệ sĩ, bốn cái tuấn tú đồng nhi, chen chúc một vị lão giả bước nhanh đi tới. Người này người mặc lộng lẫy vũ y, mặt đỏ mắt sáng sợi râu rủ xuống ngực, tay cầm màu xanh ngọc tông. Đào Yêu Yêu cười nói, linh nhi liệu sự như thần, đại vu sư quả nhiên mắc câu. Cách xa nhau xa ba, năm trượng, kia vu sư uống mệnh dừng bước, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Long Bách Linh. Đột nhiên, giống bị nàng siêu phàm mỹ mạo chấn nhiếp, bịch quỳ xuống bụi bặm, chán chạm đất nói lẩm bẩm. Đào Yêu Yêu nói, hỏng, hù hắn vở ngớ ngẩn. Lời còn chưa dứt, võ sĩ bốn mặt bao vây, nô lên trường mâu chỉ định hai người. Đào Yêu Yêu nói, cái này là ý gì? Bách Linh cười nói, đoán chừng lấy ta làm trời ban bà bối, muốn bắt đi tế hiến tổ tông đâu. Đào Yêu Yêu nhẹ ôm nàng phần eo, mỉm cười nói, ngươi vốn chính là bà bối, chẳng qua là ta ngoan bà bối, trời vương lão tử cũng đoạt không đi. Du lịch phù thế hơn 10 năm, hắn tính tình càng mềm dai, da mặt càng dày, làm bạn âu yếm nữ hải, dấu ngon dấu ngọt muốn nói liền có. Bách Linh khi nào nhận qua cái? Này, lại vui vẻ lại lo sợ nghi hoặc, đỏ mặt không biết ứng đối, nhất thời thật cho hù nốc. Vu sư niệm xong lời ca tụng, đứng người lên run vai thư tay áo, đung đưa xoay quanh. Bốn tên đồng tử gào to trợ thế, thương lâu cùng cánh hoa vãi đầy mặt đất. Vu sư lặp đi lặp lại dẫm đạp, trong cánh hoa dẫm ra mấy đầu dấu vết, cùng Long Bách Linh bước dấu vết giống nhau y hệt. Đào Yêu Yêu nói, người ta cũng đi vũ bộ, muốn cùng ngươi so tài cao thấp. Bách Linh an định tâm thần, nói, ừm, hắn diễn pháp thị uy, nghị thử thăm dò hư thực. Chú mục quan sát, nhìn hắn thủ thế bằng được huyền điệu tư thái, lật tới lật lui có 6 loại, gật đầu nói, thì ra là thế, huyền điệu múa kiểu dáng đại biểu vu sư phẩm cấp. Vị đại vu sư này lớn tuổi vị tôn, chỉ có thể nhảy 6 loại điều hình, ta lại nhảy toàn 12 loại, biểu thị thân phận trí cao vô cùng, khó trách bọn hắn coi trọng nhờ. Ư vậy. Đang khi nói chuyện, kia vu sư rối tung tóc, nhìn trời vịnh tụng chú ngữ, đầy đất cỏ cây sàn sạt loạn dao, 6 đạo kình phong vòng quanh người xoay quanh, đục nặng thế nói bỗng nhiên tỏ khắp, không trung đám mây tùy theo đè thấp, tựa như thiên vũ lật úp. Chương 97, đỡ yếu thái a mới thử tay ngày 4. Thổ cương vị hạ đám người sợ hãi và phần, nhao nhao quỳ xuống đất lễ bái cầu nguyện. Long Bách Linh cau mày nói, người này pháp lực rất mạnh, so tài khiêu vũ có cơ hội để lợi dụng được, đấu pháp ta không có nắm chắc, ta tiên thuật còn thiếu hỏa hậu. Đào Yêu Yêu nói, so pháp lực xem ta đi, gặp được đường nghịch hung ác ra hỏa, bản nhân vui lòng phục hồi. Bách Linh khuyên nhủ, không cần thiết khinh thường thượng cổ vũ sư. Lúc trước mẫu thân truyền pháp lúc khuyên bảo ta, thượng cổ vũ thuật lấy triệu hoán ma thần làm chủ. Hoàng đế chiến Simu, liền từng triệu ứng long thần gió đánh nhau, nghiêng trời lệch đất đến chết mới thôi. Chúng ta tiên gia giảng cứu nhẹ nhàng, trừ phi luyện thành thiên nhân hóa cảnh, gặp được loại kia hung lệ vũ thuật, tốt nhất né tránh là hơn. Đào Yêu Yêu nói, nói tới nói lui, ngươi đối ta không có lòng tin. Bách Linh nói, nơi nào, tướng công đương nhiên cái thế vô địch, nhưng đối thủ ngu rất không biết sống chết, sợ sẽ mất mạng tại tướng công thần dưới thân kiếm. Dù sao bọn hắn cũng là thân người, rộng nhân thiếu giết phương hợp huyền môn chính đạo. Cho ta nghĩ cái chu toàn biện pháp, đã cứu người lại không thương tổn sinh, nô, tướng công chờ một lát, ta lập tức nghĩ tới. Một bên đầu góc nhanh quay ngược trở lại, một bên hướng hắn mỉm cười, trong mắt chứa ý kính nể, dường như đang nói tướng công đạo pháp không cần hoài nghi. Nhưng giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, những người kia không đáng ngươi xuất thủ. Đào Yêu Yêu thầm than Linh Nhi ngàn tốt và tốt, liền yêu khẩu thị tâm phi. Rõ ràng lo lắng ta không tốt, lại sợ quét mặt ta mặt, định nọt cái gì cái thế vô địch. Ai, không giảng lời nói thật tính toán, nhu trí, khôn ngoan, dạy người khó mà nắm lấy. Giống như Tiểu Tuyết sư muội thẳng thắn như vậy, kỳ thật ta càng thích. Tưởng niệm Tiểu Tuyết thẳng thắn, lại nhìn Bách Linh giả mạo, đông cảm thấy không hiểu phiền muộn, quắc, suy nghĩ gì nghĩ. Mù chậm trễ công phu, trung thực đợi đừng lúc đích. Một lời đã nói ra, hắn tay phải đấu hư mặt đất, ầm ầm tiếng vang truyền ra, đại địa động kinh như rung động. Thoáng chốc vạn chúng đánh ngã, quân trận xe lật ngửa ngửa, thủ cương bị hạ, bình nguyên bên trên, nhiều tiếng hô kinh ngạc tê minh. Đào Yêu Yêu bàn tay trái nhỏ nâng, tiếng kêu, mây mở. Phảng phất cự nhận xẹt qua trời cao, rơi xuống đám mây xé rách liên miên, phấp phới bay khỏi lúc truyền ra thảm liệt gầm rú, kia là Vu sư chiêu dẫn tới sơn tinh thủy quái, bị kiếm khi đánh cho tứ tán chạy tán loạn. Kim sắc ánh nắng xuyên thấu tầng mây, Đào Yêu Yêu kiên quyết ngoi lên phi thăng, quay tròn chuyển cái vòng tròn, đầy trời kim quang ngưng tụ thành tấp dư tiểu kiếm, như mưa rơi bắn vào đám người, mũi kiếm lạ thường tính chuẩn, đem các nô lệ dây thừng tận đi cắt đứt. Cao Dê, anh hỏi, ta biện pháp như thế nào? Long Bách Linh mắt đều thẳng, nơi nào đáp ra lời nói đến. Cái này mấy lần động tác mau lẹ, thuần dương kiếm khí cùng ánh nắng kết hợp, xảo mượn thiên thời tấn công địch, chính là kiếm tiên môn cao thâm nhất kiếm pháp. Vu thuật thoáng qua tức phá, đại vu sư khí cực bại phôi, đón gió cuồng hống liên tục, chỉ thấy vương sư trấn uy, thiên quân vạn mã như quỷ thần phụ thể, tiến quân mãnh liệt từ bốn mặt bao vây nô lệ. Vu sư liên tiếp thét ra lệnh, cương vị bên trên võ sĩ cũng hướng Long Bách Linh rất mầu mãnh liệt đâm, lại như cảnh trúc ghim chúng lấp kín thép tấm, cong cong, đoạn đoạn, hổ khẩu đánh rách tạc ơi, mọi người hô to ngã lăn, Bách Linh lông tóc không tổn hao. Cùng lúc đó quân đội xông vào đám người, các cử binh khi đâm loạn chém lung tung. Mắt thấy muốn huyết nhục văng tung tóe, Đào Yêu Yêu đứng vững gót chân, dáng người nhạc chấn lên ngừng. Đột nhiên, mấy ngàn nô lệ thân thể ngưng định như sắt đúc, cùng công kích Long Bách Linh hậu quả tương tự, binh khí vừa chạm đến mục tiêu, lập tức mâu kiếm gãy gãy, như bị vô số kiên cố tấm thuẫn ngạnh sinh sinh đâm cháy. Nam Nhu Thiên Vương thuẫn tu luyện trọn vẹn, liền có thể phân tán thuẫn thể bảo hộ nhiều tên đồng bạn. Nhưng như vậy chia thành tốt nhỏ, như bóng với hình bảo vệ thành ngàn phàm nhân, lại là không thể tưởng tượng cảnh giới. Long Bách Linh nghĩ đến chỗ này tiết, nhảy cơn gieo họ, kiếm tiên thần thuẫn luyện xong rồi. Đào Yêu Yêu nói, còn có chơi rất hay nhi. Dương lên cánh tay, kiếm nhỏ màu vàng kim chuyển thành bích thanh, phô thiên cái địa gai rơi. Bách Linh hô to, đừng giết người. Đào Yêu Yêu cười nói, thanh phong kiếm tránh ma quỷ thánh vật, làm sao có thể tùy tiện sát sinh. Đối đáp bên trong, từng nhánh tiểu kiếm đâm vào cán búa cán mâu, thanh đồng binh khí nháy mắt nóng chảy, chúng binh sĩ bàn tay bỏng nát, hoảng sợ muôn dạng buông tay ném đi. Một chút vương tộc tướng lĩ, nhỏ như cũ ngoan cố, cao giọng thúc giục đám thuộc hạ công kích. Chợt thấy một đầu bóng xanh tầng trời thấp xuyên qua, nhặt lên trên mặt đất lung đỏ qua mâu, từng kiện nhét về kẻ thù ngoan cố trong tay. Đào Yêu Yêu giá thừa kiếm khí, lấy xét đánh tốc độ đưa còn binh khí, lần lượt đặt câu hỏi, còn đánh a, còn chơi a. Vương tộc các quân quan nóng hoa hoa gọi, rút tay về tránh lui cuốn quýt, nhưng binh khí rời tay tốc dư, lại mê muội như đưa về lòng bàn tay. Vừa tiếp xúc với một đường, như quỷ mị quay phá, đều bởi vì Đào Yêu Yêu động tác quá nhanh, ngự kiếm phi không linh xảo tuyệt luân. Vương tộc quan tướng không thể làm gì, dứt khoát quận mình tứ chi, có càng đem hai tay vùi sâu vào bùn đất, không dám tiếp tục hơi bày ra phản kháng. Long Bách Linh cười nói, mở rộng tầm mắt, thanh phong kiếm mới mẹ chơi pháp, tướng công tử cái kia học được. Đào Yêu Yêu đáp, còn cần đến học. Vũ trụ phong mang theo, ta nhất phát thông, vạn pháp đều thông, một suy nghĩ liền sẽ. Bắt trước nàng lúc trước giọng điệu, khoe khoang loạn tán gẫu, đùa Bách Linh nhánh hoa run rẩy. Hai người bọn họ chuyện trò vui vẻ, chúng quân hồn bay lên trời, lẫn lộn các nô lệ đồng loạt nằm xuống dập đầu, hướng hai vị thần vu thành kính sám hối. Đại vu sư mắt thấy Đào Yêu Yêu đại xuất danh tiếng, không khỏi đấu kỵ hận chống chất, một sát na bạo nhảy dựng lên, xin bên trong xoạt xé nát áo bào, lộ ra một thân non mịn bóng loáng thịt trắng. Long Bách Linh ai nha một tiếng, cũng biết con qua mặt đi. Đào Yêu Yêu lao vùn vụt mà tới, hỏi, làm sao rồi? Bách Linh nói, đại vu sư cởi quần chơi xấu. Đào Yêu Yêu nhìn lên, khen, khá lắm, đại vu sư sẽ bảo dưỡng, già 70-80 tuổi còn da mịn thịt mềm, đấu qua tiểu hài nhi cái mông. Lại nhìn hắn 10 ngón hung ác bắt, trái một chút, phải một chút, giữa ngực bụng cầm ra rất nhiều vết máu. Đào Yêu Yêu nói, này này, nói ngươi hai câu, không đáng lãng phí mình a. Bốn tên đồng tử sớm đã nhóm lửa cỏ khô, cởi áo rút dao, cắt vỡ ra thịt vẩy máu nhập lửa, lấy ra xương châu mai rùa đổ nướng thành tro. Trong lúc nhất thời, mùi cháy khét gây mũi, đại vu sư say say nhưng gật gù đắc ý, khắp cả người máu tươi mặt mũi tràn đầy say mê, bộ dáng mười phần quỷ dị. Đào Yêu Yêu nói, tà môn, tự mình hại mình chảy máu đốt xác rùa đen, cái này làm gì? Long Bách Linh bác nghe giọng biết, nghe nói, gọi là máu cổ tự thần diệt thiên thức, gọi ra thần ma giết hết tất cả vật sống, người thi pháp cũng khó may mắn thoát khỏi, hắn muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Lời chưa nói hết, thương khung hồng vân đột nhiên tập. Đột nhiên gió nóng cuồn phá, đám mây bay ra cái nữ ma, to lớn ông, thanh phát kim tỉnh, hai cánh mở ra so buồn còn rộng. Long Bách Linh hô, quái vật gây hạn hán. Là cực hung hãn của ma, tướng công coi chừng. Quái vật gây hạn hán đập phiến cánh thịt, bùn cát đột nhiên nóng hổi, phạm vi ngàn dặm dòng sông bốc hơi, cây cỏ bốc lên khói xanh, lớn đất phảng phất biến thành hỏa diệm sơn, nếu không phải Thiên Vương Thuẫn che chở, bình nguyên bên trên người đều phải nướng thành than cốc. Đại Vu sư hưng phấn tới cực điểm, lan lộn, lan qua lan lại niệm chú, như điên khẩn cầu ma thần. Quái vật gây hạn hán vỗ cánh lao xuống, há mồm hướng bên này phun ra sóng nhiệt. Đào Yêu Yêu nhảy vào không trung, quắc, thời tiết lại nóng, nữ nhân cũng không phải làm chúng cởi chuồng. Mặc Nghĩ kiên quyết, vận khí giao chỉ, thanh phong kiếm hóa thành ảo ảo gió mát, thổi tận cấp viêm, dập tắt giá hỏa, một chốc, không trung vẩy xuống mưa phùn, mặt đất toát ra thanh non cây cỏ. Đào Yêu Yêu lái kiếm khí, bao tác, tốc độ sự cấp tốc, hình như có trăm ngàn kiếm tiên đồng thời hành động, lục tìm vỏ cây kết nối dây leo, hợp lại thành ngực vải quần cộc kiểu dáng, mấy lần cho quái vật gây hạn hán mà vào, thô lậu chi vật miễn cưỡng che khuất ba điểm. Chương 98, đỡ yếu thái a mới thử tay người năm. Đào Yêu Yêu quay đầu lại nói, "Thành a." Vốn may và tay nghề lại nhạt, cô gái này số đo lại lớn, mấy món vụn vật chỉ có thể che giấu. Long Bách Linh cười đến gãy lưng rồi, đắp, "Lớn may và quá khiêm tốn a, vật này tiểu dáng mới lạ, mặc nhẹ nhàng, định đem lưu hành ở phía sau thế." Quái vật gây hạn hán gặp khó, hung tính đại phát, trong thất khiếu liệt diễm cuồng bốc lên. Lại vẫn vì thanh phong kiếm áp chế, phun ra một chút lại nghịch sông vào bụng, ma nữ tượng bị khói lửa thổi phồng khí nang, hình thể banh ra cất cao, thật giống như Thái Sơn sừng sững. Bỗng nhiên thu nạp cự sĩ, bắt đầu tích tụ ma lực. Long Bách Linh hô, nửa độ nhưng kích, ra tay trước chế địch. Ý tứ nói đừng chờ địch quân chuẩn bị hoàn tất, đoạn bên trong tiến công có thể lấy được toàn thắng. Nào biết Đào Yêu Yêu hạ xuống thổ cương vị đỉnh chót, hai tay nhét vào tay áo, mỉm cười yên lặng theo dõi kỳ biến. Thoáng qua quái vật gây hạn hán ma lực xúc đủ, giương cổ lên gào thét, tựa như vang lên liên tiếp tiếng sấm. Thiên ngoại hắc vụ xoay tròn, hung quang bùng lên, mây mở ra a a hiện hách rít lên chói tai, sông núi lâm trạch giang hà biển hồ ở giữa, bay tới từng bầy ác sát nhỏ thần, có mặt người thân ngựa anh chiêu, xài thủ mãng đuôi hòa gián, bụng to như lâu huyền ong, long đầu ngựa eo khế du, còn có miệng phun liệt hỏa mũi phun độc thủy cửu anh, báo văn hổ răng truyền bá thai nạn tây vương mẫu. Nha nha xoa xoa, thành ngàn thành vạn, chậm chậm như núi rời, hướng đất vàng cương vị từng bước đẩy tới. Quái vật gây hạn hán chính là Hiên Viên Hoàng đế thống quân đại tướng, chinh phạt Sivu nhiều lần xây kỳ công, về sau chuyển biến làm thi hàng nạn hạn hán ác ma, vẫn có triệu tập thần quân năng lực. Lập tức thiên biến địa chấn, lôi điện đan sen, ma thần chen chúc kiến tụ. Năm đó hoàng đế đại chiến Sivu to lớn tràn diện, như mộng ảo xuất hiện lại phía trước. Thương binh vương tộc, nô lệ dịch phu, nhìn đến sắp nước cả tim gan, đứng lên phần phật chạy hơn phân nửa. Không lâu sau, thổ cương vị hạ vùng bỏ hoàng cơ bản đẳng không. Đào Yêu Yêu chưa cùng vũ trụ phong hoàn toàn hợp hồn, nhưng đã thu hoạch bộ phận thần lực, gặp khi thế địch to lớn, có chủ tâm mượn cơ hội sẽ khảo thí vũ trụ phong uy lực. Lập tức đối mặt quần ma đứng vững bất động, đợi địch quân cách xa nhau gần dặm, cắn răng vận đủ chân khí, chỉ nghe xoát gấp rút vang, trong tay thình lình duỗi ra một thanh dài bảy thước kiếm, chỉ thấy u quang lưu lưỡi đao, nhưng đoạn càn khôn, tử hà chiếu ngạc, có thể phân thái cực. Đào Yêu Yêu hai tay giơ cao, hét lớn, thần vũ trụ phong. Vung tay hướng phía trước chém mạnh, hào quang màu vàng nóng vạch phá vẻ lo lắng, từ nam chí bắc ngàn dặm hoang dã, từ quần ma ở giữa trực tiếp xuyên qua. Một kiếm chi uy, khó tô lại khó kể. Thần phong lướt qua gặp người tan tác, lấy quái vật gây hạn hán cầm đầu, ngàn vạn cổ ma toàn bộ tái diệt. Kiếm thế chưa tiêu, lại bổ ra sâu đạt vạn trượng cống ngầm. Đào Yêu Yêu tay cầm trôi kiếm trái lắc phải bảy, cầm thần kiếm khi cái chổi làm, mũi kiếm cuốn lên cuồng phong, đem cổ ma hải cốt tận đi quét vào vực sâu. Lập tức hắn bay vút ngàn dặm, cắt đứt sơn phong lấp chôn, cho đến mặt đất lấp đầy như lúc ban đầu. Thư khí nói, tốt tốt, côn trùng có hại vừa diệt ánh sáng, từ đây nhân gian thái bình, lại chẳng trách vật làm loạn vậy. Vùng bỏ hoang bên trong vẫn còn tồn tại mấy trăm nô lệ, già yếu tàn tật trốn không được, tại Thiên Vương Thuẫn che đậy hạ bảo trụ tính mệnh. Đại Vu sư sớm bị dọa phải tè ra quần, ôm bốn cái đồng tử nghẹn ngào. Long Bách Linh cũng là tay chân mềm nhũn, ngồi dưới đất hung hăng phát run. Đào Yêu Yêu mặt không đỏ, mồ hôi không ra, vê lên tay háo lau lau cái mũi, ngự kiếm trở về thổ cương vị, đỡ dậy Long Bách Linh hỏi, như thế nào? Không có hù dọa a? Bách Linh miễn nhưng gạt ra tiểu dung, nói, không có. Không có. Nhìn chăm chú ngắm nhìn, nhìn hắn quay lưng mặt trời, đỉnh đầu sáng sủa huy diệu, thoáng như bao phủ từng tầng quang hoàn. Bách Linh nhìn ngốc, nói năng lộn xộn mà nói, tướng công nhà ta là thiên thần, không gì làm không được, vạn dân sùng bái huyền thiên thượng đế, ta thấy sống. Một lát, hồi tỉnh lại, trong ngực vui vẻ vô hạn, chỉ cảm thấy tình không rộng lớn, thân thể lướt nhẹ như chim nhỏ tự do, quay đầu hướng cương vị hạ chạy, kêu lên, nhìn một cái có người bị thương hay không. Chạy về phía nơi xa đám người. Đào Y Y. Ú Yêu nói, uy, ngươi cẩn thận một chút. Bách Linh cười nói, có tướng công tại, mới không dùng cẩn thận đấy. Đào Yêu Yêu đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng, nhìn qua nàng đỡ lao nâng ấu, an ủi yếu nhỏ, trong lòng cảm thấy vui vẻ Linh Nhi quả thật đổi tính nhi, trước kia chưa từng gặp nàng yêu mến người bên ngoài. Tây Thi ấm lương thân hòa, cùng nhau vì nàng chỗ nhận. Không, có lẽ là Tây Thi có được Linh Nhi thông minh học vấn. Tóm lại hai người tương dung khắc khít, các phải nói thiện, vũ trụ phong xảo diệu an bài, thật là ta hy vọng nhất kết quả. Đang nghĩ ngợi, bắp chân bị người một mực ôm lấy, túi đầu chợt thấy Đại Vu sư nằm sấp dưới đất, giơ lên thương dâu đầu bạc, một gương mặt mo tràn đầy mỹ tiếu. Bên kia Long Bách Linh bận rộn mở, trong đám người buôn tẩu thăm viếng, tìm mấy vị trưởng già dẫn đội, mời bọn họ đem người trở lại về quê nhà. Ngôn ngữ mặc dù không thông, hệ so sánh mang họa cũng nhưng giao lưu. Nàng là ngút trời thần tuệ, nội tính học thức đều thuộc siêu phàm, mắt thấy mọi người vẽ đồ án đa số lều vải, xe bỏ chờ nông mục khí cụ, lại người mặc da ngựa còn chiên, nhất thời hiểu ý bọn hắn đến từ phương Bắc Thảo Nguyên, đời nhà Thương Bắc Trinh chủ yếu đối tượng là Quỷ Phương, Hiểm Doãn. Hơn ngàn tù binh đại thắng, duy Thương Vương Võ Đinh thời kỳ mới có, Chu Dịch nói cao tông phạt Quỷ Phương, tam niên khắc chi tù binh khẳng định là Quỷ Phương man tộc. Cỡ lớn tế tự tới gần đô thành, dưới đây phỏng đoán địa lý, có thể vì bọn hát. N tuyển lựa đường về nhà kính. Trước kia tìm kiếm đào yêu yêu lúc, nàng từng đi xa chân trời góc biển, giờ phút này nghĩ ước lịch đại đồ trí, so sánh địa hình và ảnh, một bên cầm nhánh cây tại cắt đất bên trên vẽ ra địa đồ, Thương Đô, Thái Hoành, Lạc Thủy, Hoàng Hà, địa hình giản lược dễ hiểu, vị trí sắp xếp chuẩn xác. Bên cạnh có não người gân linh hoạt, nộ ra trong đó hàng nghĩa, kích động chỉ kêu là, biểu thị tộc nhân là ở đâu bị bắt, từ nơi đó qua sông, từ nơi đó trèo núi, một mực gấp giải đến nơi này. Long Bách Linh gật gật đầu, lại đối chiếu mặt trời phương vị, dùng than tuổi tại trên da cựu phát họa, nói cho mọi người nên như thế nào tránh đi thương quân, nơi nào tìm kiếm nước ăn, con đường nào nhanh gọn an toàn, trên đường gặp núi non sông ngòi, một chỉ điểm một chút rõ ràng chi ti. Hết. Khi đó nước Kinh Sơn Hải Dư địa chí chưa ra mắt, thiên hạ địa lý không người xem xét thanh. Mà Long Bách Linh trí nhớ tuyệt hảo, vẽ bản đồ chỉ đường, bằng trí biết phán đoán sáng suốt vạn dặm chi đồ, hình như có biết trước thần kỹ. Quỷ Phương tộc nhân hãi nhiên chấn phục, cùng nhau hướng Long Bách Linh dập đầu, miệng niệm đạo tử, cảm tạ trên trời rơi xuống thần nữ cứu vớt ta tộc vân vân. Quy lệ từ biệt, trưởng giả tiếp nhận ra dê địa đồ, dẫn đội trạch lộ bắc hành. Một đám lao hấu lẫn nhau nâng mang theo, dần dần từng bước đi đến. Có nữ tử lại nằm sấp không dậy nổi, hai tay vươn ra tại trong bụi cỏ tìm tòi. Long Bách Linh thấy thế nói, uy, tộc nhân của ngươi đi xa a, ngươi nhanh theo sau a. Nữ tử kia mắt điếc ai ngờ, thần thái lo lắng vạn phần, chỉ lo bỏ qua bỏ lại khắp nơi sở. Bên cạnh người đi đường đều không giúp đỡ, ghé mắt bĩu môi đi ra, trên mặt đồng đều hiện xem thường chi ý, dường như trông thấy một đầu vừa dơ vừa thối chó ghẻ, ngay tại đống phân bên trong tìm kiếm cá chết nát tôm. Long Bách Linh thầm cảm thấy kinh ngạc, phu cận đỡ bả vai nàng, hòa nhã nói, tỷ tỷ ngươi ném đồ vật rồi, ta giúp ngươi tìm xong a. Chính diện trông thấy mặt nàng lỗ, đột nhiên run lên, một trái tim lạnh một nửa. Chỉ thấy nàng này niên kỷ 18-19 tuổi, mũi kẹt miệng rộng, mặt mũi tràn đầy sẹo mụn, răng cửa thử ra môi dày, mày rậm thi đấu như chổi lông, đôi mắt nhỏ nghiêng lệch còn sót lại một con, một bên khác là mù, trong trắng mắt lồi trống, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bạo liệt. Nếu nói rất lớn an nhăn mặt đáng sợ, còn mang theo mấy phần uy nghiêm. Nữ tử này quái dạng lại là đê tiện đáng ghét, khiến người chỉ muốn phất tay phiến nàng hai thai ánh sáng. Chương 99, đỡ yếu thái a mới thử tay nghề 6. Tương hô đối mặt nửa giây lát, kia xỉu nữ vẫn như cũ vùi đầu, yên lặng bên cạnh bỏ bên cạnh sở tìm. Cô số không bóng lưng thấp thoáng ở dưới ánh tà dương, lại không có chút nào thê lương cùng ảm đạm. Phảng phất là cái siêu cách phàm trần kẻ độc hành, thế nhân lạnh lẽo nhìn ngược đãi không liên quan đến bản thân, chỉ cần tìm tới món kia chân quý nhất bà bối, tính mạng của nàng liền có vô tận quan thải. Chẳng biết tại sao, Long Bách Linh xúc cảnh sinh buồn, rất muốn ôm gấp nàng la lên tỉ tỉ bị bao nhiêu ủy khuất, đều cùng ta giảng xong. Nhưng nữ tử kia thực tế quá xấu, tâm địa người tốt đến đâu cũng sẽ chùn bước. Bách Linh cái mũi mỏi như, túi đầu xuống, tảng đá dưới đáy có vật tia chớp, đều, à, ở đây, ngươi tìm đồ vật ở chỗ này, rơi trong khe đá. Xỉu nữ bận bịu trở lại là thạch, một tiếng reo hò, nhặt lên vật kia treo nhập giữa cổ, vậy mà là cây treo hệ ngọc giác dây chuyền. Nàng rối ngón vừa đi vừa về nhẹ phẩy, không để dây chuyền dính vào nửa điểm cho bụi, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt, đột nhiên nói, cảm cảm ơn ngươi. Long Bách Linh lấy làm kinh hãi kỳ quái. Quỷ Phương nữ tử sẽ giảng trung nguyên lời nói. Ta nghe lầm rồi sao? Lại nhìn kia ngọc giác điêu thành kim phượng ngẩng đầu hình dạng, tuyệt không phải nhà ân cổ vật, ngược lại tượng cận đại chế tác đồ trang sức. Bách Linh càng xem càng kinh nghi, bỗng nhiên bên trong nghĩ tới một chuyện, kêu lên, tướng công, ngươi mau tới nhận nhận, mau tới a. Việc này ta nhưng không nghĩ ra. Nơi xa truyền đến đào yêu yêu quái khiếu, ta cũng nghĩ không thông, a nha, ngươi mau giúp ta thoát thân a. Dứt lời người gần, bỗng dưng bay tới bên người. Bách Linh bay đầu lại nói, làm sao rồi? Đào yêu yêu khổ mặt nói, lão gia hỏa chết ra lại dạng, không biết nổi điên làm gì. Đang nói, đại vu sư a xùy chạy tới, ngã đầu phủ phục bò, leo đến đào yêu yêu trước mặt, nâng định chân phải của hắn lại liếm lại thân, bờ môi dính đầy bùn, khỏe mắt rưng rưng nước mắt, vẫn hoan hát tán ca. Long Bách Linh cười nói, người ta kính trọng ngươi đây, hành ngại lễ thăm viếng, tướng công vui vẻ nhận là đủ. Đào yêu yêu nói, đâu chỉ sùng bái, hắn quả thực điên. Lúc này bốn tên đồng nhi đổi tới, thần thái hoảng loạn lại kiểu khiếp, kể vu sư bên người lề mề, thoáng như hướng chủ nhân mời sủng chó con mèo con. Đại vu sư không lưu tình chút nào, huy quyền đem bốn người đổi mở, ôm đào yêu yêu đùi phải, gương mặt dán chặt đầu gối của hắn, nháy mí mắt nhiều lần đưa làn thu thủy, quai hàm thế mà hiện hiện một vòng đỏ bừng. Long Bách Linh nói, ha ha, hắn yêu tương công, thú vị. Đào yêu yêu nói, nam nhân yêu nam nhân. Bách Linh cười nói, năm đó Tử Hà Linh centimet đào tỏ tình, ai đế đồng hiền đồng tính tình thâm, đã từng lưu dấu vết sách sử đâu. Đại vu sư tự cao phát cao, không coi ai ra gì, nay bại vào tướng công thủ hạ, tự nhiên khuynh đảo nhớ, cái này gọi là không đánh không thành giao, không phải oan gia không tụ họp. Đào yêu yêu buồn nôn a, nói ít vài ba câu có được hay không? Bách Linh nói, ha ha, tướng công phiền chẳng hắn, đạn đạn đầu ngón nút chi bằng đuổi. Đào yêu yêu nói, đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười, thú tay ta nặng sợ làm hại nhân mạng, hay là sớm làm rời đi thế này a? Bách Linh lẽ lưỡi, cười nói, thương hương tiếc ngọc, tướng công động tình. Như thế nháo trò, kia xỉu nữ đã đi xa. Trên vùng quê đột khởi một địch thanh âm, theo gió huyền chuyển tung bay. Long Bách Linh giật mình nói, nàng đi, ta muốn hỏi nàng đâu. Đào Yêu Yêu nói, ai vậy? Hỏi cái gì? Bách Linh lấy chỉ ép môi, ý bảo yên lặng, nín hơi nghe kia địch khúc, mới đầu cảm thấy làn điệu thô giản, tựa như lạnh ngắt tê mình, tinh tế nghe lúc kéo dài hạ đỗ, khiến người khí ruột hồi, mà ngẫu nhiên thanh âm điệu nhu, lại lộ ra một cỗ nhàn nhạt phiền muộn. Long Bách Linh thở một hơi, nhẹ giọng nói, nàng cây sáo thổi thật tốt, mặt xấu mà tâm đẹp, thân tim mà lượng cao, tư nhân thành như vậy vận. Địch Điều chợt chuyển hóa bát, đúng như trả lời chi âm, bộc lộ vui mừng đáp tạo ý vị, nhẹ nhàng linh hoạt quân cái điều cửa, tựa như xỉu nữ cô ảnh đồng dạng, đột ngột tiêu ẩn vào mênh mang chỗ sâu. Đào Yêu Yêu nói, vừa rồi ai thổi địch? Rất êm hay sao? Âm nhạc ta chỉ hiểu một chút cầm luật, cùng lao phu tử Sở tiên sinh học được, cây sáo tiêu quản ta thế nhưng là ngoài nghề. Long Bách Linh nói, một vị quỷ phương kỳ nữ thổi, ta nhìn nàng mang ngọc giác cổ quái, vốn đợi hỏi thăm lai lịch, quấy rầy một cái liền bỏ lỡ. Đào Yêu Yêu nói, cái gì cổ quái ngọc giác? Bách Linh nói, tướng công nhớ được đường liên bích trên cổ treo ngọc sức a. Hắn khối kia là thanh long ngọc giác, quỷ phương nữ mang kim phượng ngọc giác, giống cùng một kiện ngọc khí tách ra hai bộ phận. Đào Yêu Yêu nhíu chặt lông mày, sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn. Long Bách Linh mắt nhìn chỗ xa, không có lưu ý ánh mắt của hắn, nói tiếp, long phượng giác vòng bốn cũng phổ biến, vì song ngọc tròn hợp chi hình. Trước kia ta liền buồn bực, như thế nào đường liên bích chỉ đeo một nửa thanh long, quỷ phương nữ lại mang một nửa kim phượng, nếu không phải cùng khí chia cắt, cái kia cũng quá trùng hợp. Mà lại, quỷ phương nữ sẽ giảng chúng ta khi đó trung nguyên tiếng Hán, ngươi nói có trách hay không à? Kết hợp với ngọc giác manh mối, như cùng đường liên bích có quan hệ, ta muốn đuổi theo đi hỏi cho rõ. Đề cập đường liên bích danh tự, Đào Yêu Yêu lớn không thoải mái, tăng thêm lão vu sư định nọ, còn hắn nghiến răng, kêu lên, nhiều lời. Người đều đi, còn hỏi cái gì? Lắc một cái chân, đem lão vu sư vung ra mấy trượng có hơn, một cánh tay nắm ở Long Bách Linh thân eo, nói, Nam Hải cứu nạn quan trọng, theo ta cách thế giới này. Vũ trụ phong. Quang mang kiên quyết ngoi lên trùng thiên, một sát điện trôi qua. Hai người vô tung vô ảnh, vứt xuống lão vu sư nằm trên mặt đất thổ lộ hết yêu thương. Chớp mắt xuyên thấu cửu tiêu, bay khỏi tam giới. Bách Linh thể nghiệm và quan sát Đào Yêu Yêu bực bội, liền đem quỷ phương nữ nỗi băn khoăn dứt bỏ, cánh tay ngọc quấn bên trên cổ của hắn, ngoan ngoan thuận theo. Đào Yêu Yêu suy nghĩ Linh Nhi tính cách đã biến, thiện niệm một phát, nhất định phải toàn lực trợ giúp chịu khổ kẻ yếu. Nhưng niên đại càng đi về trước, nhân gian cực khổ càng nhiều, vô số dân nghèo tin ô, sao tha cho nàng sát bên vóc đi cứu trợ. Hôm qua sự tình không thể lưu, gấp rút tiếp viện Nam Hải mới là chính vụ, cần phải nhanh rời U Minh Sông. Nghĩ đến chỗ này tiết, hắn tổng cộng ra lục trọng U Minh Sông, theo vũ trụ phong thuyết pháp, 6 độ xuất nhập thế giới, mới có thể cách trên sông mở. Nam Tống, Tây Tấn, Tam Quốc, Xuân Thu cùng Nhà Ân, tính ra ta đã trải qua năm thế, chẳng lẽ nhất định phải lại trải qua một thế kiếm đủ số lượng? Nếu như gặp lại sự tình gì trì hoãn mấy chục năm, đại ca bọn hắn được cứu vớt hy vọng coi như xa vời. Bỗng nhiên hùng tâm bạo khởi 6 nhập phương ra, ai định quy củ này? Lao tử lệnh không tin tà, hiện tại liền trực tiếp ra ngoài, lại nhìn có ai ngăn cản. Thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, tính nết của hắn càng tượng vũ trụ phong, bá khí 10 phần ngạo miểu thiên đạo, luôn nghĩ đột phá pháp tắc định luật. Lúc này vận đủ pháp lực, đem vũ trụ phong nâng lên đỉnh đầu, kiếm mang trực tấu 33 tầng trời, thái hư trời bên ngoài, đánh xuyên qua một đầu huyền hơi thông đạo, hai người thừa thế bay nâng. Xung quanh sắc thái thiên biến vạn hóa, không cách nào phân biệt vật tượng, một sát na chuyển thành thuần trắng, như sẽ tiến vào u huyễn hư không. Nhưng bạch quang phút chốc biến mất, hư không biến mất, xanh thảm ba quang từ xa tới gần, từ ngực bọt khí gấp khúc bên hai, hiện đã đặt mình vào sông đáy sông. Đào Yêu Yêu ôm chặt Bách Linh, đề khí chết thẳng cẳng, từ trong nước bỗng nhiên nhảy ra. Chú thích: quái vật gây hạn hán, cổ đại trong truyền thuyết dẫn phát nạn hạn hán hung thần, hoàng đế chiến si vưu không thắng, thì phái quái vật gây hạn hán tham chiến, Sơn Hải kinh chờ cổ tịch cũng có ghi chép. Chương 100, yêu phân chớ địch nữ nhi hương một. Một khung trường tiểu vượt ngang đại giang, bờ bên kia cao đàn nổi hiện, chính là tòa kia nhân kiệt đài. Hai cây ngọc trụ vẫn lập mép nước, vĩnh luân vĩnh trì minh văn chắc hẳn vẫn còn, chỉ là Đào Yêu Yêu thoát khỏi trầm luân, linh nục hoàn hảo tự hành xuất thủy, ngọc trụ ghi khắc đã thành hai hàng văn chương giống thuyết. Long Bách Linh đứng thẳng bờ sông, trên thân càng không có chút nước cả bước, phóng nhãn tứ phương cảm xúc bước lên trở về, rốt cục về đến rồi. Nàng cuồng hỉ muốn khóc, lay động Đào Yêu Yêu cánh tay nói, chúng ta trở về à, trở lại thế giới cũ. Đào Yêu Yêu nói, đơn giản, có ta ở đây, mũi kiếm chỉ, lên trời xuống đất muốn như thế nào? Liền có thể làm gì? Bách Linh nói, đúng vậy à, tướng công pháp thuật cường đại vô song, không gì làm không được, ta ở bên cạnh an hưởng kỳ thành, từ hôm nay sau rốt cuộc không cần động não, quá tốt quá tốt. Chợt thấy hắn nghiêng người dựa đi tới, tay mò mình đầu vai, cho là hắn muốn thân mật một phen, kích động chi dư cũng không để ý ngượng ngùng, thiếp thân triển cánh tay còn ôm, cười nói, trước kia ta đọc lịch sử, buồn bực trên sách ghi chép Đông Đảo Sơn tinh thần quái, tỉ như quái vật gây hạn hán, vũ sư, đế giang chờ một chút, vì sao hiện nay cơ hồ tuyệt tích? Cùng tướng công đi một chuyến thương triều, mới biết rõ nguyên nhân. Đào Yêu Yêu nói, ừm, nguyên nhân gì? Long Bách Linh hào hứng rất cao, còn tại dư vị kỳ ngộ, chính là tướng công thần thông áp vũ trụ phong vung lên, cổ ma quái thú tiêu diệt hơn phân nửa. Cho nên từ đời nhà Thương về sau, nhân gian ít đi rất nhiều linh dị sự vật, cứ thế Khổng Phu Tử nói quái lực loạn thần, quân tử không nói, đây đều là bái tướng công ban tặng. Chúng ta là người đời sau, tham dự chuyện của kiếp trước kiện, lịch sử lại như cũ chưa đổi. Nhân quả coi là thật kỳ diệu, trong cõi u minh hình như có ý trời chú định. Đào Yêu Yêu nói, đúng, rất kỳ diệu. Đại kiếp qua đi vốn nên tâm tình, hắn lại hứng thú chơi lười, tâm sự đối đáp mấy chữ. Long Bách Linh đã chú ý, ân cần nói, rất mệt mỏi a. Nếu không chúng ta theo đường cũ qua cầu, ra trấn yêu tháp lại tính toán. Đào Yêu Yêu lắc đầu, phí sức chuyển động cổ, nhìn ra xa mênh mang mênh mông phương xa, nói, đi, đi quỷ hùng quan. Long Bách Linh nhìn ra tình hình không đúng, nói, quỷ, quỷ hùng quan. Sư tôn tại Thiên Vương Sơn đỉnh phòng, ta đi qua biết đường, hay là trước tìm sư tôn a? Đào Yêu Yêu đột nhiên nói, không. Đột nhiên khí tức tắc nghẹn, xoay người lục soát lá gan phiến phổi thở mạnh. Long Bách Linh hoảng, vội vàng đập công thuật khí, vung lên vạt áo lau miệng cho hắn, luôn miệng nói, chân khí vận xóa sao? Chỗ nào không thoải mái? Đào Yêu Yêu thở một lát, ngẩng đầu lên nói, không có việc gì, ta chẳng biết tại sao, cảm giác muốn hướng phương kia đi, mới có đường sống. Chợt nhìn Long Bách Linh lã chã muốn khóc, hỏi, làm sao? Long Bách Linh mở ra góc áo, lộ ra Đào Yêu Yêu thở nôn vết tích. Chỉ thấy xích hồng ấm ức lộc là một mảng lớn máu tươi. Thiên Vương thuẫn luyện thành sau thổ huyết, kiếm tiên thủ đồ tính mệnh khó đảm bảo, đạo lý kia Nga Mi phái không người không hiểu. Long Bách Linh vạn không ngờ tới, mới nhìn tướng công đại triển thần uy, như thế nào đảo mắt mệnh treo dây tóc. Chợt hiện trong truyền thuyết hung hiểm nhất nguy huống. Tha cho nàng trí cơ bách biến, sợ sệt hồi lâu mới hoàn hồn, dùng băng tẩm tơ quấn hệ Đào Yêu Yêu xích nạo hai nơi. Ngầm thi lấy thần ngự vật chi thuật, trợ hắn điều tức dùng thuốc lưu thông khí huyết, trừ tà về chính. Nào có thể đoán được tiên thuật sử xuất không hề có tác dụng, hắn vận hành chân khí tự thành con đường, cũng không thụ ngoại lực ảnh hưởng. Long Bách Linh chỉ coi ý niệm chưa thuần, lại tinh tâm thi pháp, phát giác hắn nội đan, kinh mạch, thanh phong kiếm tất cả đều bình thường, đan điển chân khí uyên thâm như biển. Mà cơ không hành âm nhu nội đan, giờ phút này cũng tà khí toàn bộ tiêu tán, chuyển hóa thành chính cống tiên gia trí bảo. Hắn chân nguyên quán thông ngũ tạng, trong ngoài toàn vẹn, đã là thoát phàm vũ hóa thiên thể, lại không quá mức thương tổn, như thế nào tượng tẩu hỏa nhập ma đại lượng nôn ra máu. Long Bách Linh khổ tư khó giải, càng cảm giác sợ hãi, bắp chân chui gân giống như run. Đào Yêu Yêu vịn vai phải của nàng, nói, ổn định đứng lắc. Ta không phải con lật đật, lắc ngược lại. Ta liền đứng không dậy nổi. Bờ môi vừa mở, máu phun như suối, thấm ướt nửa bên lồng ngực. Bách Linh khóc dòng nói, đi Nguyên Thủy Phong, đi tìm thần nông môn. Dùng tay áo dùng sức che miệng của hắn môi, nhưng máu chảy cốt cốt như thế nào che nổi sao? Miệng bưng chặt, lại từ lỗ mũi sạt ra. Đào Yêu Yêu kiệt lực quay đầu né tránh, nói đùa nói, mùi máu tươi quá nặng, hôn ngươi xấu còn chịu nổi sao? Ta Linh Nhi lúc đầu so hoa lan còn dễ hỏng. Long Bách Linh ruột gan nước từng khúc, chỉ nói, đừng nói à, đừng nói lời nói. Sẽ tìm cách cứu ngươi. Cắn răng dựng lên cánh tay của hắn, cất bước hướng đầu cầu đi. Đào Yêu Yêu liều mạng dãy rủa, đầu ngoặt về phía nơi khác, nói, không, đi quỷ hùng quan. Đống nhiên tránh thoát, không biết chỗ nào đến khí lực, nhanh chân chạy như điên. Long Bách Linh kinh hãi mau chóng đuổi, nhìn hắn càng chạy càng nhanh chóng, mũi chân điểm nhẹ lái kiếm khí, một sát na bay ra hai ba dặm, lại như diều đứt dây, sững sờ rơi xuống mặt đất. Long Bách Linh chạy đến dịu lên, hoàng nói, tướng công nghĩ đến đó chúng ta liền đi nơi đó. Linh Nhi nghe ngươi, toàn nghe ngươi. Đào Yêu Yêu nói, thần nông môn có thể cứu bệnh. Không thể tứ mệnh. Mệnh ta do ta không do trời. Quỷ hùng quan có trận quyết định vận mệnh tranh đấu, chính chờ ta đi đoạn. Long Bách Linh nói, ta hiểu, ngươi nói ít điểm bỏ bất khí lực. Chợt thấy hắn khí tức dù yếu, nhưng đọc nhấn rõ từng chữ đã hơi rõ ràng, phần môi chỉ thấm ra một chút huyết châu, tâm niệm vừa động hẳn là cách quỷ hùng quan gần chút, thổ huyết triệu chứng liền sẽ giảm bớt. Kinh tự nhất định, đầu não nhạy bén rất nhiều, nói, vũ trụ phong không thể dùng đi. Tướng công còn có thể ngự kiếm phi hành, khi không có gì đáng ngại, chỉ là uy lực dường như nhỏ một chút. Để tránh hắn đủ rũ, tìm từ huyền chuyển. Lướt qua rơi xuống đất không để cập tới. Đào Yêu Yêu nói, tạm thời dùng không được vũ trụ phong, nhưng nếu thuận lợi thắng được trường tranh đoạt kia, ta đem thần thông vô lượng, vĩnh bá 3000 đại thiên thế giới. Nếu như thất bại ta liền sẽ chết, cốt nhục vỡ nát, hồn phách chôn bụi, chết triệt triệt để sạch sẽ. Bất quá, khi chết có ngươi làm bạn, ta cái gì đều không để ý. Hắn ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp, chuyển hướng Long Bách Linh nói, rất sớm trước đó ta liền nghĩ qua, loại kia tiểu chết nhất thoải mái, không có nhất tiếng uối. Nghĩ tới nghĩ lui, hay là hai ta khoái hoạt cả một đời, chờ lao song song nằm tại thọ hết chết giả. Mới là trọn vẹn nhất kiểu chết. Ai, đáng tiếc, ta dường như không sống tới già đi. Một tia buồn sắc tại hắn đáy mắt hiện lên. Hắn chớp mắt vài cái giác, tái hiện sáng sủa hoạt bát thần sắc, đắc ý nói, ngươi đoán, ta khi nào có ý tưởng này? 12 tuổi đâu, kỳ thật 12 tuổi liền thích ngươi, đủ sớm a. Bách Linh nước mắt như mưa, trên mặt lại mang theo hạnh phúc ý cười, nói, ta so ngươi sớm hơn. Cùng một chỗ sống, cùng chết, vĩnh viễn làm bạn tướng công, ta 6 tuổi lên liền nghĩ như vậy. Hai người im lặng nhìn nhau, đột nhiên chăm chú ôm nhau, trong lòng đồng đều nghĩ vô luận sinh tử. Hóa thành cho bụi, cũng tuyệt không phân ly. Thật lâu, Đào Yêu Yêu thái dương hơi lạnh, ngửa đầu nhìn một cái, nói, tuyết rơi. Long Bách Linh vê chỉ lau, giữa ngón tay xanh biếc của ánh, kinh ngạc nói, màu xanh bông tuyết. Hai người bọn họ tơ tình quấn quấn, chỉ lo chú ý đối phương, xem nhẹ quanh mình hoàn cảnh. Lúc này trông mong quan sát, chỉ thấy u quang bao phủ khắp nơi, bầu trời đêm treo cao 9 mặt trăng. Một phái sáng sủa ánh trăng bên trong, lại mà tuyết lớn lộn sổ dương. Hàn phong gào thét thổi phá, dáng như trăm vạn bích rồng múa chảo, từng mảnh thúy vậy xoáy rát. Nhớ ngày đó nhập tháp bắt đầu. Đứng tại nhân kiệt trên đài ngóng nhìn u minh sông, bờ bên kia mây che sương mù che đậy, thấy không rõ mây mù sau cảnh quan. Qua cầu đặt mình vào trong đó, mới biết có núi có lâm, vùng quê mênh mang dòng sông tung hành, địa vực sự rộng lớn, không kém chút nào ngoài tháp Cửu Châu tứ hải. Chương 101, yêu phân chớ địch nữ nhi hương hai. Đào Yêu Yêu nói, tiểu tiểu trấn yêu tháp, bên trong giấu đại càn khôn. Long Bách Linh nói, ta theo Phương sư huynh đi Thiên Vương Sơn lúc ấy, ven đường hay là cỏ dại tươi tốt, đầy mắt đầu mùa xuân cảnh sắc. Ai có thể nghĩ hiện đã rét đậm tuyết dạng, thơ đường thảo luận hướng như tóc xanh mộ thành tuyết, thời gian cực nhanh. Muốn không có Phương sư huynh chú tuổi định nhan đàn, tất cả mọi người lại biến thành lão đầu lao thái bà. Đào Yêu Yêu linh niệm chợt phát sinh, bừng tỉnh nói, 34 năm, ta xuyên du lịch đại thiên thế giới, trấn yêu tháp bên trong đã qua 34 cái xuân thu. Long Bách Linh nói, ta tại Việt quốc cũng đợi 16 năm. Phương sư huynh, Hoàng sư huynh cùng sư tôn bây giờ như thế nào, thật làm cho người dập niệm. Trong lòng suy nghĩ trấn yêu tháp nguy cơ từ phía, đi nhầm lại chỉ hoãn mấy chục năm, tướng công quái tổn thương như thế nào chuyển biến tốt đẹp. Đã muốn đi quỷ hùng quan, cần phải tìm đúng đường đi, bình an đến. Suy nghĩ ở giữa, nàng lấy vai cái cổ sấn lên Đào Yêu Yêu khuỷu tay, nửa đỡ nửa chống đỡ, từng bước một hướng phía trước dạo bước tiến lên. Vượt qua nghiêng ngắn cỏ sườn núi, phía trước vùng đất bằng phẳng. Ngàn dặm thương nguyên thu hết vào mắt, chỉ thấy nguyệt sóng pháp phới, sương mù thăng tuyết bay, trong gió tuyết quái ảnh lắc lư, vô số yêu loài ma thú hốt hoảng chạy vội. Hai người thấy thế kinh ngạc, đứng tại chỗ cao không nhúc nhích, chỉ nghe siêu siêu phong thanh, xen lẫn thở hổn hển thở dốc, đám yêu quái liền từ bên cạnh vội sông mà qua, đều vô lý. Chợt một tôn hình lão phụ chạy qua, Đào Yêu Yêu nói, làm phiền dừng bước. Tôn bà cũng không quay đầu lại, nhảy tung tăng không thấy. Liên tiếp hỏi nhiều lần, các yêu ma có sẽ không giảng tiếng người, có phối hợp chạy, ai cũng không dừng bước phản ứng. Lần sau có khác cái quái vật chạy tới, từ đầu đến chân đeo vàng đeo bạc, đinh đinh đương đương đục vàng, miệng bên trong nhắc tới, đi mau, đi mau. Bốn cánh tay dài nắm ở đồ trang sức, cẩn thận từng ly từng tí lại thần thái vội vàng, quái dạng tử mười phần buồn cười. Đào Yêu Yêu muốn lại chào hỏi hỏi thăm, quái vật kia đã xông qua trước mặt, mắt thấy lại đem rời xa, Long Bách Linh chợt gọi, vàng rơi á. Ai rơi châu náu? Quái vật ứng thanh trở về, đầy đất lượn vòng tìm lung tung, vội la lên, chỗ nào đâu? Chỗ nào đâu? Phương thấy rõ, này quái thân cao chín thước, eo rộng mười vây, từ phần bụng trở lên phân làm hai loại hình thái, bên trái là nhu đầu, bên phải là mã diện, sống tượng châu ngựa liên thể quái thai. Long Bách Linh cười nói, chỗ này đâu? Âm thầm cởi xuống kim vòng hai, nâng ở lòng bàn tay đưa ra. Mã diện quái mặt mày hớn hở, đưa tay liền cầm. Nhu đầu quái quát, chậm rãi, không thể nhận, không phải đồ đạc của chúng ta. Mã diện trả trách, đợi ta nghiệm một chút nha, có thể là chúng ta rớt. Nhu đầu quái nói, hừ, tham món lời nhỏ vị đắng, ngươi còn không có nếm đủ. Mã diện quái nghiêm nghị, rút tay trở về chảo. Bách Linh vỗ tay nói, tốt, di kim không lấy, là chính là bản sắc anh hùng. Vừa mới mắt thấy hai vị oai hùng kỳ vĩ, tiểu nữ tử ước ao sinh nghi, cả gan thử một lần, hai vị chắc chắn uy đức cũng cố, thông minh tuyệt đỉnh, đây mới là chân kim không sợ liệt hỏa luyện, anh hùng không sợ nữ nhân lừa gạt, xin hỏi hai vị anh hùng xưng hô như thế nào? Liên tiếp lời khen, Văn Nhã cùng quê mùa nửa nọ nửa kia, cố ý trở lại lỗ thủng, để mà thử ra đối phương chí vụng, thiện ác trở phẩm tính. Long Bách Linh đầu năm hành tẩu đại giang nam bắc, cùng các loại người đã từng quen biết, dựa vào tuyệt hảo nội tính, sát ngôn quan tướng công lực đã là lô hỏa thuần thanh. Quả nhiên thiên xuyên vạn xuyên, định nọ không xuôi, như đầu quái thần sắc trèo lên hòa, đắc, ta là Như Vô Hậu, hắn cứ gọi ngựa không mập. Ngựa không mập cười nói, cái này nữ hoa tử rất chất phác, nhìn ra hai ta tuyệt đỉnh thông minh, ở trước mặt nói ra. Đào Yêu Yêu ám đạo hai ngươi là tuyệt đỉnh đồ đần, cho Linh Nhi đáp lời gốc dạ, trong bụng Như Hoàng cầu bảo cũng phải bị nàng moi ra tới. Long Bách Linh nói, hai vị anh hùng thần thái vội vàng, nghĩ là tiến đến quỷ hùng quan chỉ huy quân ma. Vừa mở miệng, lại cho hai đỉnh mũ cao. Tuy là sai sai ngàn dặm, nhị quái không thèm để ý chút nào. Như Vô Hậu nói, chúng ta đi Thiên Vương sân trốn. Làm việc, không đi quỷ hùng quan. Bách Linh nói, à, quân ma tụ tập quỷ hùng quan, phối hợp tác chiến Đông Hải yêu hoàng tiến công Nga Mi phái, đại sự như thế có thể nào thiếu hai vị chủ tướng. Như Vô Hậu nói, ngươi mới tỉnh ngủ a. Yêu hoàng tiến công Nga Mi, mấy ngàn năm trước tin đồn cái nào còn tin. Ngựa không mập tiếp cha nói, người ta hảo hảo hỏi, ngươi liền hảo hảo đáp, kẹp thương đeo gậy tính tình quá lớn. Như Vô Hậu nói, ta bao lâu tính tình lớn rồi. 133. Chương 102, yêu phân chớ địch nữ nhi hương ba. Ngựa không mập cười lạnh nói, phong đại ca sợ chúng ta lão hồ đồ, chuyện xưa nhắc lại, thăm dò các huynh đệ tâm tính, dụng ý rất sâu đâu. Như Vô Hậu nói, đừng làm bộ dạng này, hắn như thành tâm hòa hảo, sao không giao ra món kia bà bối. Bách Linh cười nói, Như Nhị ca lời ấy sai rồi, thường nói nhân nghĩa giá trị thiên kim, bảo vật tính là gì? Sao so huynh đệ kim lan nghĩa khí? Kỳ thật nàng cũng không biết kia bảo bối là vật gì, mơ hồ ngôn tử, nửa ngậm khích tướng, dụ dỗ đối phương phản bác, sau đó từ đó nhìn trộm tỉ mỉ xác thực. Hai quái quả nhiên mắc lửa, ngựa không mập nói, tính là gì? Phong Mộ Vân phủ tang rồng dư có thể xưng thiên địa chí bảo, ngồi lên đi tránh được thiên tai họa, du lịch một ngày lượt Tam Sơn ngũ nhạc. Dưới mắt đại nạn lâm đầu, Phong lão đại ngồi rồng dư an ổn tự tại, anh ta hai bàn chân chạy nát, hắn cũng không có để ở trong lòng. Như Vô Hậu nói, tiến đến Thiên Vương Sơn tị nạn, chúng ta chạy hơn 5000 dặm. Phong lão đại như nhớ tình cũ, sớm nên lấy ra bảo vật cứu tế huynh đệ, phái cái tiểu nha đầu đến ổn nào, đây có gì thành ý có thể nói. Hắn lừa gạt hai ta đi quỷ hùng quan, tuyệt đối sắp đặt cái bẫy. Long Bách Linh ngu ngơ nửa ngày, giả vờ đại mộng thức tình hình, thở dài nói, ai, sai, ta quá ngu, Phong lão đại nếu là nhớ huynh đệ, vì sao nhà mình ngồi rồng dư chạy trốn, không chịu tự mình đến đây chờ đón. hắn dối trá dùng mánh khóe, chỉ coi ta là làm gạt người công cụ. Nhờ có hai vị anh hùng điểm phá, cảm ơn các ngươi, tạ ơn. Châu ngựa nhị quái bèn nhìn nhỏ cười, cùng nói, biết sai nhận lầm, tiểu nha đầu thành thật. Long Bách Linh hận nói, Phong lão đại tốt xấu, ta coi hắn là nghĩa khí sâu nặng tốt yêu quái, mới vừa nghe mệnh với hắn, kết quả lại là như thế này. Lưu Vô Hậu gật đầu nói, tên kia tự phụ phong lưu cao nhã, lợi dụng mỹ nữ làm chuyện xấu, đúng là hắn sở trường cho hay. Ngựa không ngập nói, Phong Mộ Vân nhìn ngươi tiểu nha đầu xinh vẻ đẹp, tâm địa thật thà chất phát nhận người yêu, cố ý bắt ngươi làm mồi dẫn chúng ta mắc câu. Long Bách Linh nói, không thành, ta muốn bạch trần Phong Mộ Vân âm mưu, để trấn yêu tháp yêu quái đều nhận rõ hắn ngụy quân tử diện mục. Mắt nhìn hai quái, thần sắc chân thành nóng bỏng mong rằng hai vị anh hùng chủ trì chính nghĩa, cùng hướng quỷ hùng quan cùng Phong Mộ Vân đối chất, trợ giúp ta thoát khỏi ma trảo của hắn. Hai vị định đem tiếng tăm truyền xa yêu giới, thụ vạn chúng kính ngưỡng. Hai quái mặt lộ vẻ khó xử, ngựa không ngập nói, chúng ta cùng Phong Mộ Vân xung đột, gặp mặt liền khai chiến, cái này nhưng có điểm khó giải quyết. Lưu Vô Hậu xoa tay nói, tiểu nha đầu thật đáng thương, bang bang nàng a. Ngựa không ngập gãi gãi lỗ thai dài, vỗ trán một cái, lấy ra cái ống trúc, từ ống trúc lấy ra ba cây lưng dây, nói, quỷ hùng quan ta là không đi. Ê, tiểu nha đầu ngươi nhóm lửa cái này, Phong Mộ Vân khoảnh khắc liền tới, ngươi chậm rãi cùng hắn đối chất tốt. Lưu Vô Hậu nói, cho nàng điểm tử la tinh. Phong Mộ Vân nổi trận lôi đình, tiểu nha đầu chết chắc. Ngựa không ngập nói, được rồi, thật làm bản thân là chủ trì chính nghĩa đại anh hùng. Lão tử xưa nay hại người ích ta, như thế giúp người đã là không hợp bản tính, sớm làm vung ra hết n. Nói nhanh chân liền chạy, trong miệng kêu to, tiểu nha đầu gặp lại, bọn lão tử Thiên Vương Sơn đi người. Một ảnh tuyệt trần, cười quái dị về giữa không trung. Long Bách Linh tay cầm hương dây, lắc đầu nói, hai kẻ hèn nhát, vốn muốn cho bọn hắn dẫn đường đi quỷ hùng quan, ai ngờ nghe hơi mà chạy, đem chúng ta vứt xuống, cần mặt khác nghĩ biện pháp. Nhăn mày hơi nghĩ nửa khắc, tránh đi ghé qua yêu quái, tìm khối vương bức bãi cỏ ngoại ô, đem ba cây giải hương cắm vào tuyết bùn. Đào Yêu Yêu lưng tựa cây khô mà ngồi, hỏi, hai người bọn họ có cái Phong đại ca, ngươi làm sao đoán đúng? Long Bách Linh cười nói, cổ ngữ nói không liên quan nhau. Bọn hắn lẫn nhau xưng Châu Lao Tam, Mã Lao Nhị, lại mấy lần nâng lên không kịp tam hữu, tự nhiên bên trên có cái Phong lão đại. Hai cái ngốc yêu quái trốn hướng Thiên Vương Sơn nguyên nhân, chưa kịp tra ra, đành phải tùy cơ ứng biến, gặp sẽ giảng tiếng người quái vật, lại đi hỏi khéo. Đào Yêu Yêu ngóng nhìn nàng thon thả bóng lưng, thầm nghĩ nàng lừa gạt chính là yêu quái, vì sao trong lòng ta tổng cảm giác phiền chán. Bách Linh từ trong bao vải lấy ra cây châm lửa, đến gần bên cây đánh lửa, chợt thấy hắn ánh mắt dị dạng, hỏi, "Ừm." Đào Yêu Yêu nói, "Ngươi biên lão bản sự lại tiến bộ." Long Bách Linh mặt đỏ lên, thấp đầu nói, "Vì tìm kiếm tướng công, ta đơn độc nhi ra ngoài. Nếu như chưa bao giờ nói láo, rất nhiều người xấu đều muốn hại ta." Đào Yêu Yêu sững sờ, đau lòng như kim châm, hồi tưởng Chu Thiên Sử bọn người thấy sắc làm ác, may mà Bách Linh ứng biến nhanh nhẹn linh hoạt mới thoát hiểm. Một cái tuyệt mỹ thiếu nữ, độc thân hành tẩu giang hồ, đối mặt bao nhiêu tính toán cùng xâm phạm, chịu đựng cỡ nào khó khăn chắc trở cùng ủy khuất, bất đắc dĩ dụng kế tự vệ, há có thể lấy lừa gạt thâm trách. Long Bách Linh dựa sát vào hắn chân một bên, nói, "Yêu giới sự tình rất quý bí, nếu không thiết mưu dụ dỗ, yêu loại sẽ không nói cho chúng ta, hơn phân nửa còn muốn hạ thủ ra hại. Nhưng ngươi không thích ta nói láo, vậy ta về sau đều thành thành thật thật, tuyệt không lại gạt người. Ca ca, ta nghe lời ngươi, ngươi muốn ta như thế nào, ta liền như thế nào." Nói mềm mại gần bó. Đào Yêu Yêu một trận mũi chua, giang hai cánh tay ôm chặt nàng, thật lâu quấn mỉ ẩn khó phân. Bách Linh ốn tại trong ngực hắn, thân mật cùng nhau, vô cùng thoải mái dễ chịu. Đông nhiên cọng tóc tiến vào hắn lỗ mũi, Đào Yêu Yêu ngay cả đánh 7-8 cái hắt hơi, không thở nổi, vẫn không chịu buông tay ra. Bách Linh cười nói, "Tốt tướng công, muốn ôm bao lâu a?" "Ta nhanh ngủ, thả ta a." Đào Yêu Yêu nói đúng lắm, ta n. Ước bọt phun tung tóe, đem mặt của ngươi làm bẩn. Tuy nói thối nước nuôi hoa thơm, đến cùng phá hư phong cảnh. Vệ tay áo xoa xoa khuôn mặt của nàng, phía sau lưng dựa vào hướng cây khô. Bách Linh nở nụ cười xinh đẹp, đứng dậy cầm cây châm lửa nhóm lửa hương dây. Chỉ thấy ba đạo khói trắng thẳng tắp trung thiên, ngàn trượng không tiêu tan, thơm ngát hương vị thấm vào ruột gan. Long Bách Linh nói, "Tốt lịch sự tao nhã hương khí. Châu ngựa nhị quái thô lỗ xấu xí, thế mà có dấu như vậy chân phẩm." Đào Yêu Yêu nói, "Đây là thu hút Phong Mộ Vân tín hương." Lưu Vô Hậu nói hắn âm tàn, sợ là cái nhân vật khó đối phó, ngươi nhưng cẩn thận điểm. Bách Linh cười nói, "Tướng công yên tâm, ta không gạt người." Đào Yêu Yêu nói, "Ai, đừng như vậy cứng nhắc. Đối phó bại hoại lừa gạt một chút cũng không sao." Long Bách Linh đột nhiên làm cái im lặng thủ thế, hai con ngươi nửa khép nửa mở, dốc lòng phân biệt sợi dây kia hương mùi, cao giọng nói, "Phương Phỉ Phỉ này cả sảnh đường." "Ân, sở vệ là có, công hầu quý khí du hiện, thiên vệ mềm mại đáng yêu kéo dài, còn như khuê các nữ nhi môi đỏ khó cởi, hạnh lại gia nhập làng miếu, Trần Bá Ngọc thơ mây lăng miếu sinh xuân hạ, thiên ý hà thanh thanh, tuổi hoa tận giao rơi, phương ý lại hợp thành, bằng thêm cao ngạo thành tuấn chi khí." Nhưng quá thanh cao không khỏi nhận người kỵ ngại, bởi vậy nâng bắt đầu mùa đông trời mai nhị, Bách Thảo Kinh nhớ nói mai tính giải sầu tiêu lạnh, mùa xuân chi khí lên cao, tan hy sinh ấm, hai mái hiên thỏa đáng, phương hợp công chính bình thản chi đạo. Nàng nhắc tới chính là hương dây nguyên liệu, mỗi loại đều có điển cố khảo chứng. Đào Yêu Yêu đã từng đọc thuộc lòng thi thư, cũng chỉ nghe cái hiểu cái không, thầm nghĩ cái này tinh linh quỷ, gật gù đắc ý vở vịt, lại nghĩ chơi trò xích gì. Đương nhiên, Long Bách Linh sâu xa hô hấp trải qua, đôi mi thanh tú khóa chặt, tựa hồ gặp nan đề, cả kinh nói, "À, thật kỳ quái. Lại có một loại kỳ hương, không phải xạ không phải hoa, như chìm như dương, đúng như phương hồn thong thả ưu cư, lưu luyến ngày cũ tình mộng, đây là cái gì hương liệu? Có thể hóa sinh như thế diệu cảnh. Thật thật dạy người hoang mang. Trên bầu trời có người kêu lên, như đoán ra này hương tồn tại, ta liền thật thật phục ngươi. Bách Linh cười nói, khiến Phong lão đại chịu phục, cần phải hao chút đầu óc. Đào Yêu Yêu trong lòng chấn động, Phong Mộ Vân đến rồi. Chương 103, yêu phân chớ địch nữ nhi hương 4. Một khung dư xe lăng không chỉ đến, viên ở giữa hai đầu kim long, đông dương cao trường âm, lục tuyết hai bên tách ra. Phu cận chạy vội yêu quái vì khí thế chấn nhiếp, nhao nhao đường vòng né tránh. Kia long xa cách mặt đất ba trượng lơ lửng, cầm tú sán lạn hoa cái dưới đáy, ngồi cái năm thanh công tử, người mặc tuyết bạch hồ cầu, ngọc diện xích mi, làm tay nắm chặt dây cương, mái tóc dài màu bạc như luyện sóng lan. Đào Yêu Yêu âm thầm giật mình, vốn cho rằng là cái hung tàn lao yêu ma, ai nghĩ như thế ung vinh hoa quý. Kia Phong Mộ Vân chú mục Long Bách Linh, cũng là kinh dị và phần, bật tốt lên khen, thiên hạ lại có như thế tuyệt sắc nữ nhi. Long Bách Linh nói, Phong lão đại ngươi tốt, ngươi phủ tang rồng dư rất phong độ. Phong Mộ Vân liều mạng nhìn chằm chằm nàng, vẫn sợ hai thán phục, thực tế quá đẹp, phương tín tiên điệu tạo hóa chi diệu, lại sinh ra dạng này hoàn mỹ vưu vật. Đào Yêu Yêu ám đạo gia hỏa này là cái sắc quỷ, thấy mỹ nữ nước bọt tích tích lưu, định lực quá kém. Phong Mộ Vân nói, cô nương là áo trang thái người. Long Bách Linh nói, ta gọi Long Bách Linh, sư tổng Nga Mi phái, tu đạo nhiếp hồn môn. Phong Mộ Vân nói, a, Nga Mi phái nhiếp hồn đệ tử, mới vừa rồi là ngươi phẩm hương ngọc thơ. Long Bách Linh nói, đúng vậy a, muốn không thế nào lấy lòng Phong lão đại. Phong Mộ Vân nói, ngươi có biết trước chi thuật, thế nào biết cử động lần này làm ta thoải mái. Long Bách Linh cười nói, nhã hương kỳ chân, há lại châu ngựa nhị quái tất cả. Này hương triệu hoán chi sĩ, nhất định độ lượng rộng rãi cao thượng, yêu thích điển thú. Ta hơi tích hương liệu nguyên tử, coi là thổi tiểu dẫn vượng, điều dây cung triệu hạc chi ý Phong lão đại nếu như không hiểu, vậy ta thật gọi đàn gậy hai châu, xem cá biết vui đi. Phong Mộ Vân bỗng nhiên đứng thẳng, đôi mắt rạng rỡ tỏa ánh sáng, ngửa mặt lên trời cười nói, Vân La sau khi chết, cuối cùng được phục thấy vạn phương chi quan. Trong tiếng cười lớn, hai giọt nước mắt trượt xuống má bờ, lập tức xách cương cúi đầu, nghiêm mặt nói, Long cô nương cao minh, này hương cứ gọi từ Latin, đích xác vì ta chế. Châu ngựa nhị quái là sư đệ ta, bởi vì trời sinh tính không hợp, mỗi gặp tất đấu, người đưa ngoại hiệu không kịp tam hữu, lấy từ không liên quan nhau ngữ điệu. Chỉ vì tiên sư phân phó săn sóc đồng môn, ta đem từ Latin giao cho châu ngựa, như gặp cường địch đốt lên làm tin, ta khi đi trợ chiến, lấy toàn tiên sư di mệnh. Vừa mới lưng lên, lại chưa gặp châu ngựa bóng dáng, xin hỏi cô nương từ Latin từ đâu mà đến? Long Bách Linh nói, ta lừa gạt đến, lệnh đệ danh phủ kỳ thực, châu ngốc đần ngựa không chữa được. Cho ta vài câu lừa gạt xoay quanh, tiện thể ngoặc các ngươi đồ tốt. Đào Yêu Yêu suy nghĩ quá ngay thẳng đi, trung thực lời nói cũng đừng nói như vậy à, dẫn lửa yêu quái vậy nhưng phiền phức. Phong Mộ Vân cười nói, châu ngựa nhị quái sao là cô nương đối thủ, Long cô nương đoan trang trời thông, Phong mỗ mười phần bội phụ. Bách Linh nói, chậm đã, Phương mới nói. Như nói ra kỳ hương lai lịch, ngươi mới phục ta, xin hỏi là thế nào cái tuân thủ pháp luật? Phong Mộ Vân nói, bái vu cô nương dưới váy, ngày đêm thân nếm dung mạo, thế nào? Giọng mang ngảng lớn, chen lông mày liếm lưỡi, một bộ phong lưu lãng tử tướng. Đào Yêu Yêu nộ khí xông lên, thầm mắng mẹ nhà hắn sắc quỷ hiện hình, dám đùa giỡn Linh Nhi. Cần phải phát tác, gân cốt mềm nhũn khó động. Long Bách Linh nói, ta không có nuôi chó thói quen. Như vậy đi, ta đánh với ngươi cái cược, ta thắng, phiền ngươi chỉ rõ thông hướng quỷ hùng quan con đường. Nếu như ta giảng sai, ta bái ngươi làm thầy, tùy ngươi như thế nào xử lý. Đào Yêu Yêu khẩn trương sai cùng không sai, còn không phải hắn định đoạt, Linh Nhi làm sao rồi? Trở nên ngu đần như vậy. Lực bụng khí huyết sôi trào, ngay cả mở miệng nhắc nhở sức lực đều để không nổi. Phong Mộ Vân nói, rất tốt, ngươi trước nói một chút nhìn, từ Latin bên trong nhất đặc dị chất liệu, cứu là vật gì luyện thành. Long Bách Linh lạnh nhạt mỉm cười một cái, ngâm nói, thanh phong một ngày từ cung điện trên trời, trên đời lòng tiên không dám hương. Phong Mộ Vân sắc mặt đại biến, tay áo run lẩy bẩy. Kia hai câu là hình dung hoa quế phiêu hương, đấu qua nhất quý báo lòng tiên hương tinh. Văn tử dễ hiểu bình thản, nhưng truyền vào Phong Mộ Vân trong tai, lại như kinh lôi chợt vang. Bách Linh nói tiếp, hoa quế bản tính đặc biệt, thịnh không thể so mẫu đơn, thanh không loại u lan, khiết không hiệu hạ hà, diễm không từ thu cúc. Ngự phong đưa hương nhập thiên hộ, vừa lúc hàng phúc lâm vào ra, tựa như một vị thân thiết dịu dàng áo vải tiên tử. Nhưng mà nguyệt quế tăng thêm lãnh tịch, phi phàm hoa có thể so sánh. Bởi vì thường Nga độc thủ nghiễm hàng cùng, tưởng niệm phu quân hậu nghệ, một lời u sầu gửi gắm cho nhánh hoa, ngưng làm nhị bên trong hương tuyết, lúc trăng tròn reo rác, như bụi sao lộn xộn rơi, duy thế ngoại si tình nam nữ tu luyện thành nói, mới có thể tấm lưới thu hoạch. Chế thành tín hương trầm, kéo dài ngàn dặm có thể thông tin tức, không bàn mà hợp ngàn dặm trung thiền quên chi dụ, từ là quan chi, hương bên trong đặc chất sinh ra từ giữa tháng tỷ hệ. N quế, dáng như sương phấn, tên liền gọi thiền quên xương. Lấy Long Bách Linh tuổi tác lịch duyệt, đàm văn luận thơ đạo lý rõ ràng, nhưng đôi nam nữ tình yêu biết rất cạn, làm sao đem tình thú phân tích tinh tế nhập vi. Lại bởi vì mẹ nàng là vị điều phấn làm phấn đại hành gia, trước kia ở nhà thời điểm, thường thán nhân sinh tình sầu, từ hương liệu diễn thuyết bách hoa, mượn hoa cỏ giảng giải thi tử. Bách Linh nghe vào trong tai, ghi ở trong lòng, giờ phút này hợp với tình hình hiện bán, bất quá là dập quân rồng phu nhân lợi bản cao kiến thôi. Phong Mộ Vân mặt phấn đỏ lên, hướng về phía Bách Linh trái nhìn phải ngắm, kích động nói, Vân La chuyển sinh. Không, là Vân La quỷ hồn, nhờ vào đó thiếu nữ cùng ta cách một thế hệ gặp gỡ. Trời ạ, trời ạ. Bách Linh không kiên nhẫn nói, cái gì trời ạ ở chỗ nào, ta giảng đúng hay không, thẳng thắn chút nói nha. Phong Mộ Vân cắn răng nói,
không, không đúng.
Đại đại không đúng. Bách Linh nói, a, như vậy tỉnh giáo chính xác. Phong Mộ Vân nói, chính.
Chính xác.
Ta làm gì nói cho ngươi. Dù sao ngươi giảng không đúng, ngươi hôm nay thua định. Đào Yêu Yêu giận dữ nói, tinh trùng lên nào chơi xấu. Coi chúng ta là đồng đốc.
Đối phương ngang ngược chơi đều, Long Bách Linh ngược lại bình tĩnh, nói, muốn ta nhận thua bài sư.
Phong Mộ Vân ánh mắt lấp lóe, đan sen tà mê loạn quan mang, nói, đúng, về sau làm bạn sư phó Tiêu Giao khoái hoạt, sư phó sẽ hảo hảo yêu thương Tiểu Linh.
Long Bách Linh nói, ta từng bái Nga Mi tiên nhân vi sư, ở trước mặt ba quỷ chín lạy, ma đỉnh dâng trà. Không biết quý phái lễ bái sư tiết như thế nào, cứ như vậy nhìn trời dập đầu sao.
Phong Mộ Vân cười như điên nói đúng lắm, sư lễ đoan chính, danh phận mới lở.
A ha ha, đồ nhi trắng nón nà tay nhỏ, vi sư cũng muốn hảo hảo sở sở đâu.
Vung ra dây cương bay vút rơi xuống đất, đứng tại Long Bách Linh phía trước, nói, ngươi bái sư a.
Đào Yêu Yêu trợn mắt hốc mồm, Linh Nhi lại tại dụ kế.
Khẳng định đúng vậy, nàng
nên sẽ không coi là thật a.
Thật bái yêu quái làm sư phó.
Còn đang nghi hoặc, đột nhiên gào thét đứt hai đầu kim long dương nhanh múa bước, tựa hồ chấn kinh đột phát hung tính.
Phong Mộ Vân trên mặt biến sắc, uống liền mấy lần không có kết quả. Long Bách Linh cười lạnh nói, Phong lao đại thất tín, dẫn xuất quái sự không phải.
Phong Mộ Vân nói, cái gì?
Bách Linh nói, ngẩng đầu ba thước có thần minh, chúng ta đánh cược thiếu cái chứng kiến, ngươi luôn mồm kêu gọi Vân La, cho nên Vân La
cố ý kéo dài giọng điệu.
Phong Mộ Vân kinh hãi nói, Vân La hiển linh làm chứng.
Bách Linh nói, đây chính là ngươi nói, ta không có lừa ngươi nha.
Dứt lời bên cạnh quay người, vụng trộm xông Đào Yêu Yêu trước mắt.
Đào Yêu Yêu vui, ám đạo tinh linh quỷ quả có dự mưu.
Cuối cùng lời kia thật là phách lối, rõ ràng cùng ta tranh cãi.
Kéo xe kim long là xu thế phúc tường thú, trừ phi cảm giác gác linh khí thế hung ác, tuyệt sẽ không vô cớ phát cuồng.
Phong Mộ Vân suy nghĩ Tử La tinh phối phương cực kỳ phức tạp, Vân La năm đó bí truyền tại ta, thân nói là nàng một mình sáng tạo chân phẩm. Thiếu nữ này tuổi vừa mới 16-17 tuổi, làm sao có thể chậm rãi nói ra tiên hương huyền bí?
Trừ Vân La hiển hồn, đoạn không loại thứ hai giải thích.
Chương 104, yêu phân chớ địch nữ nhi hương năm.
Một lát, Phong Mộ Vân mồ hôi lạnh lâm ly, hoảng hốt ngửa mặt lên, kim long chính hướng hắn bạo hống nổi giận.
Bách Linh nói, gia súc trở ngại chủ, người người đoán chết đi.
Phong Mộ Vân sầu thảm nói, Vân La, là ngươi a?
Ta đối với ngươi làm sự kiện kia, ngươi còn không có ngôi giận.
Long Bách Linh nói, đương nhiên giận ngươi à, ngươi đánh cược đã thua, liền nên nói rõ quỷ hùng quan đường đi, nuốt lời quy nợ, ai thấy đều sinh khí.
Phong Mộ Vân nói, thật.
Vân La, nếu như ta nhận thua, ngươi liền sẽ vui vẻ.
Kim Long tiếng giống xa xút, giận thái thu liễm, phản phất quỷ hồn lên đáp lại.
Long Bách Linh thừa cơ hướng dẫn, nhìn thấy tôi, thủ tín quân tử người gặp người thích, quỷ hồn quan hướng đi nơi đâu?
Nói rõ đều đại hoan hỉ.
Phong Mộ Vân tượng mất hồn, nột nhắc tới, tháng 9 vòng liệt, đối diện trung ương thái âm tinh đi về phía tây, 8 vạn dặm bên ngoài chặt đầu phong trước, chính là quỷ hùng quan.
Bách Linh nói, ở giữa mặt trăng là thái âm tinh,
bên kia là tây phương.
Phong Mộ Vân nói, vâng.
Long Bách Linh thở dài một hơi, nói, sớm nói rõ nhiều được rồi, tiết kiệm bao nhiêu miệng lưỡi.
Đi tướng công, chúng ta lên đường đi.
Phải tay nhẹ vẫy, băng thẳm tiên tắc quấn lấy Đào Yêu Yêu thân thể.
Hai người bình bộ lên cao, đồng bình thăng nhập dòng dư, song song ngồi tại xe chỗ ngồi.
Phong Mộ Vân vẫn từ si mê, kêu, mây.
Vân La, Vân La.
Long Bách Linh nói, Vân La là ngươi mụ mụ.
Tỷ tỷ.
Hay là thê tử.
Ngươi như vậy tình thâm ý cắt, ân, ta đoán là ái thê, tướng công ngươi cứ nói đi.
Đào Yêu Yêu nói, quản nàng là ai, dường như sớm chết rồi.
Phong Mộ Vân giật mình nói, Long cô nương, Vân La ở đâu?
Long Bách Linh nói, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây?
Dù sao không ở nơi này.
Phong Mộ Vân cả giận nói, ngươi gạt ta.
Long Bách Linh nói, ối.
Một chút kia lừa ngươi rồi.
Vân La hiển linh là tự ngươi nói, cùng ta có liên can gì?
Phong lão đại vô lại thành tập, ai gặp cũng ghét, vị kia Vân La hơn phân nửa là cho người tức chết.
Tay kéo hai cây dây cương, mắt nhìn phía trước nói, hay là cảm ơn ngươi xa giá.
Phong lão đại, chúc ngươi cùng Vân La sớm ngày trùng phùng, chúng ta sau này không gặp lại.
Run cương thúc giục, Kim Long kéo lây dư xe bay hướng trời xa.
Phong Mộ Vân liên tục quát mắng, lại mà hô không ngừng Kim Long, lại yêu phong mau chóng đuổi, lại như thế nào đuổi theo kịp.
Phù Tang rồng dư lao vụn vụt như điện, nhanh như chớp ngàn dặm đã qua, chính là chim đại bàng cũng theo không kịp.
Bầu trời đêm sâu thẳm, tứ phương bỏ mạc, chín mặt trăng đối xứng sắp xếp, tựa như sa treo thiên ngoại đại bạc bản.
Rồng dư treo cao trời cao, đối diện trung ương thái âm tinh, nhẹ nhàng bình ổn chạy tới.
Đào Yêu Yêu cười nói, tuyệt sắc nữ nhi khi xa phù, Phong Mộ Vân khỏi phải nghĩ đến có này phúc phận.
Nhìn nàng cầm cương nhẹ nhõm, cũng không có như thế nào lôi kéo, Kim Long lại hết sức thuần phục.
Đào Yêu Yêu nói, thú vị, nũng nịu Long tiểu thư, đuổi xe ngựa bản sự quả thực cao minh.
Long Bách Linh nói, ta mới không nũng nịu đâu.
Điều khiển loài rồng là tiên gia cơ bản nhất pháp thuật, có câu nói là mặt trời mọc đông phương, chiếu ta phù tang, giá rồng thừa lôi, soạn bí cao liệu, cổ đại thần tiên tuần tra đều cưỡi rồng.
Cái này phù tang rồng dư là tiên gia pháp bảo.
Phong Mộ Vân không biết từ chỗ nào chụp phải.
Đào Yêu Yêu lúc này mới nhớ lại, lần trước sân thí luyện cùng Tiểu Tuyết đấu pháp, nàng liền từng điều khiển qua dân núi thần long hậu duệ, gật đầu nói, ta minh bạch, Phong Mộ Vân mới xuất hiện thời điểm, ngươi liền muốn dùng khống rồng thuật đoạt hắn rồng dư.
Long Bách Linh nói, đúng vậy à, ta âm thầm thi pháp rất nhiều lần, tổng không thấy hiệu quả, mới biết kia dây cương là mấu chốt.
Phong Mộ Vân như không buông tay, rồng dư tuyệt khó dễ chủ.
đành phải theo lời đầu của hắn nói mò, cái gì luận thơ phẩm hương, đánh cược bái sư, suy nghĩ cả nửa ngày cuối cùng để hắn bung ra dây cương. Đào Yêu Yêu nói, hắn hai chân vừa rơi xuống đất, hai đầu rồng lập tức nổi giận, cũng là ngươi làm à? Bách Linh nói, ừm, bất quá ta nghe tướng công, từ đầu tới đuôi không có nói nửa câu nói láo. Phong Mộ Vân ăn thiệt thòi, là hắn nhà mình đầu góc quá đần. Đào Yêu Yêu thở dài, thầm nghĩ trên đời trí giả ngàn ngàn vạn, tại ngươi trước mặt chỉ sợ đều lại biến thành đồ đần. Đầu ngón tay ngẫu sờ mềm vật, xe chỗ ngồi có kiện linh miêu cầu ra áo khoác, lông sù hoa lệ dày đặc. Đang lúc phong tuyết đan sen, hắn cầm lấy cầu áo khoác, nửa mang treo chọc mà nói, lúc này Linh Nhi không có nói láo, dựa vào học vấn cùng tiên thuật nhu lợi, tới trước cái thuận nước đẩy thuyền, sau đó mượn gió bẻ măng, lừa gạt người thủ pháp càng tuyệt diệu hơn. Ha ha, nhưng giải quyết dò đường đi đường vấn đề khó khăn không nhỏ, chung quy vất vả ngươi á. Đến, mặc vào cái này ấm áp. Một bên nói, một bên đem cầu áo khoác hướng trên người nàng đóng. Long Bách Linh nghiêng người tránh ra, Đào Yêu Yêu đóng không, cầu áo khoác trượt xuống dưới chân. Long Bách Linh càng không lấy tay sở, nhấc chân một vùng, đem cầu áo khoác trực tiếp đá ra ngoài xe. Đào Yêu Yêu ngạc nhiên nói, làm sao rồi? Bách Linh nói, không có gì, phía trên kia có Phong Mộ Vân mùi thối, vẫn cũng bẩn chết rồi. Đào Yêu Yêu cười thầm, suy nghĩ Linh Miêu cầu áo khoác tuyết trắng thấm nước, mặc dù Phong Mộ Vân xuyên qua, nơi đó liền bẩn thối rồi. Nữ hải tử thích sạch sẽ thành đam mê, thật sự là không thể nói lý. Đã thấy Long Bách Linh nước mắt đảo quanh, tựa hồ thụ mạc đại ủy khuất, ngược lại tình ngộ, kia Phong Mộ Vân ngựa khinh tiết, tùy tiện trêu chọc, há lại con gái nhà trong sạch có thể chịu được. Long Bách Linh vì tướng công muốn đi quỷ hùng quan, miễn cưỡng cùng nó cùng nhau, trong lòng tức giận có thể nghĩ, như vẫn như cũ ngày tính tình, đắc thủ sau nhất định hung hăng trừng trị đối phương. Nhưng cuối cùng bỏ qua Phong Mộ Vân, lộ vẻ tây thi nhu thiện rộng nhẫn tính cách có tác dụng. Cảm niệm đến tận đây, Đào Yêu Yêu chịu mến càng hơn, khẽ vuốt đầu vai của nàng, Bách Linh liền dựa đi tới. Đào Yêu Yêu cười nói, ta càng bẩn, đầy người mùi tanh hôi, đường sắt bên nhà. Long Bách Linh nói, mới không phải, tướng công so Phong Mộ Vân sạch sẽ gấp trăm lần, một ngàn lần, gấp một vạn lần. Đào Yêu Yêu nói, quá khen, Linh Nhi miệng nhỏ so mật đường ngọt gấp trăm lần, một ngàn lần, gấp một vạn lần. Giật mình, nhìn chằm chằm nàng đỏ hồng bờ môi, tưởng tượng thân hôn đi lên cỡ nào ngọt ngào. Bách Linh cho hắn một đùa, tiểu y hiệp như hoa mới nở, ưu phiền cùng mệt nhọc toàn quên đi. Đang thiếu lúc đằng vân cấp sương ngủ, giống dư như hành xử tại lục địa đại đạo bên trên. Càng xe chứa mang khắc độ la bàn, có thể theo như bánh xe chuyển số kế trình, một lát đã hơn dài vạn dặm không. Đào Yêu Yêu tinh thần chuyển vượng, một đôi mắt quang hoa rực rỡ. Long Bách Linh hỏi, ngươi tốt đi một chút rồi sao? Đào Yêu Yêu nói, tốt nhiều, chỉ để không nổi chân khí. Bách Linh nói, lúc trước thổ huyết đem ta dọa chết rồi, là nguyên nhân gì đâu? Đào Yêu Yêu nói, đừng sợ, tạm thời chết không được, tới trước quỷ hùng quan lại nói. Long Bách Linh trầm tư nửa ngày, đột nhiên nói, là vũ trụ phong cho ngươi đi quỷ hùng quan. Đào Yêu Yêu ngẩn người, cười nói, thiên hạ đệ nhất thông minh nữ nhi ở bên người, cái gì bí mật đều giấu không được. Long Bách Linh nói, lúc trước nói vĩnh bá 3000 đại thiên thế giới, đây không phải là khẩu khí của ngươi, càng tượng một vị vương giả tại cầm kiếm nói chí. Đào Yêu Yêu nói, a, ngươi nói ta không có vương giả chí khí. Bách Linh cười cười nói, chỗ nào à, tướng công nhà ta tiêu sái thoát tục, khinh thường theo đuổi loại kia vương quyền bá nghiệp. Chợt, nàng vừa lo sắc ngưng lông mày, trầm ngâm nói, vũ trụ phong là trong kiếm chi vương, có được xưng bá tam giới, mẫu thân cũng là như thế này cùng ta giảng. Nhưng chính phái đạo gia gọi là ma kiếm, chỉ sợ tránh không kịp. Kiếm này có gì chỗ hại, thực tại dạy người khó hiểu. Chương 105, yêu phân chớ địch nữ nhi hương 6. Đào Yêu Yêu ngậm miệng không nói, nội tâm dư âm tiếng vọng, tất cả đều là vũ trụ phong la lên độc bá vạn thế làm chủ làm thịt, mệnh ta do ta không do trời. Long Bách Linh giơ lên mà nói, vũ trụ phong muốn đi quỷ hùng quan, tướng công làm gì thuận theo nó. Đào Yêu Yêu lệ khí chợt hiện, thô âm thanh quát, vũ trụ phong chính là ta, ta chính là vũ trụ phong, có gì khác biệt. Một câu lối ra, giật mình thất thố, tay đẻ cái chắn nói, không, không, ý tứ của ta đó là, vũ trụ phong cùng hồn phách của ta kết hợp, thần lực làm việc cho ta, tượng thân thể một bộ phận, cái kia có thể chi phối ý chí của ta. Ngươi xem qua tay chân chỉ huy đầu a. Quá buồn cười. Trong miệng nói rông dài, ôm chặt hai tay run. Long Bách Linh sinh nghi nếu như tượng tự thân tay chân, liền nên tùy thời đều có thể dùng, vì sao hiện tại không sử dụng ra được vũ trụ phong? Sợ cho hắn nhiều thêm ưu tư, không còn dám xách việc này, ân cần nói, lạnh không. Đào Yêu Yêu co lại vai run lên, nói, bay quá cao, tuyết quá đại. Đầu lạnh thành cây đu đủ. Long Bách Linh bận rộn sai khiến song long bay thấp xuống, dư xe cách mặt đất cao 3-5 trượng, hàn khí quả thật đại giảm, thỉnh thoảng thổi qua mấy sợi gió nóng. Đào Yêu Yêu thần trí dần thư, nhớ tới Bách Linh quần áo đơn bạc, sờ sờ chân của nàng chân, hoán giận nói, xuất phát trước tìm váy ngắn xuyên, hiện tại đầu gối cong đến tượng băng gú cục. Ngươi là thông minh một thế, hồ đồ nhất thời. Long Bách Linh im lặng không nói, chằm chằm mặt đất sợ run. Đào Yêu Yêu hơi cảm giác kinh ngạc, thăm dò nhìn lên, trong lòng run lên. Chỉ thấy phía dưới hắt chiều từ từ, một mực ngay cả riêng chân trời, vũng nước trải rộng ở giữa, như là ước vạn quái nhãn đang nháy tránh chớp động. Càng có thi cốt thành đống, chẳng nếu thình lình dữ tợn. Một ít hải cốt lâu năm biến chất, tượng than cốc thiêu đốt. Đào Yêu Yêu cảm thấy nhiệt khí, chính là những cái kia quỷ dị đống lửa phát ra. Hai người bên cạnh đi vừa nhìn, đống xác chết càng là dày đặc. Âm trầm hắc vụ đống nhiên bốc lên, quần quần tuôn ra tiến lên đây, hai đầu kim long nên thế hét giận dữ, hắc vụ bị rồng dư quang mang xé nát. Bánh xe ép chỗ quỷ khóc sói gào, thê lương thanh âm lại tác. Đào Yêu Yêu nói, trong xương mù giấu dếm ác quỷ, đây là tử linh hoang trạch. Long Bách Linh nói, ừm, rồng dư có thể bài trừ khí thế hung ác, tử linh gần không được chúng ta. Chính nói, một cái cao 7-8 trượng khung xương đứng sững chỗ gần, không biết là cự tượng di hải, hay là trong truyền thuyết dân tê. Lại trì hành một lát, lại nhìn trăm dư cố điêu đống cốt thành gò nhỏ, cánh chảo cấu kết, còn bảo trì trước khi chết đánh nhau tư thái. Cách xa nhau gần dặm vũng bùn bên trong, lại gặp năm con dao lòng quấn qua. Nhờ mà chết, lân giáp cơ bắp sớm hư thối, còn lại xương rồng hùng vĩ như cũ. Long Bách Linh lắc đầu nói, không có mấy cái thành hình người, tất cả đều là yêu quái thi cốt. Đào Yêu Yêu nói, ta xem là chiến trường, đám yêu quái tự giết lẫn nhau địa phương. Long Bách Linh nói, có lẽ đi. Mắt thấy tạm không có nguy hiểm, lòng đề phòng hơi trễ, ngáp một cái, ủ rũ nồng đậm dựa vào chỗ ngồi. Đào Yêu Yêu nói, khốn rồi sao? Thiên Hạ Tuyết, coi chừng bị cảm lạnh sinh bệnh. Bách Linh cười khổ nói, tốt tướng công để ta đánh cái ngủ gật đi, ta mệt mỏi chết rồi, hạ đao đều có thể ngủ. Đào Yêu Yêu nói, phía trước có nhà khách điếm, đến chỗ ấy lại nghỉ ngơi. Bách Linh đáp ứng nói, ừm. Kinh ngạc, nói, ngươi thế nào biết phía trước có khách sạn? A, lại là Vũ Trụ Phong nói cho. Đào Yêu Yêu biểu lộ ngưng chìm, bộ mặt bởi vì suy yếu mà tái nhợt, lại lộ ra đại tướng lâm chiến khí thế. Không bao lâu, mặt đất dần hiện khô ráo, cũng tiếp cận tử linh hoang trạch biên giới. Nóng nhìn núi cao treo leo, nham thạch đá lởm chởm lồi lõm. Gần nhìn lên, sơn phong đúng là đầu lâu lũy thế mà thành, cái lớn như phong ốc, tiểu nhân tượng nằm đấm, các loại xương đầu từng đống, hình thành hùng quan kình thiên kỳ cảnh. Long Bách Linh nói, đây là Phong Mộ Vân nói chặt đầu phong, chúng ta rốt cục đến Quỷ Hùng Quan. Chặt đầu phong phía trước, quả nhiên có nhà lớn khách điếm. Hơn 10 tòa đá xanh đỉnh bằng phong ốc, cao ngất như cung điện, phế phẩm lại như hoang miếu, đèn đuốc từ cửa sổ tường động lộ ra, toàn bộ nhi xem ra tượng lung đỏ lò gạch. Cửa hàng trước cột cờ treo đầu trượng 8 dài màn trướng vải, bên trên viết vạn năm lão hảo, quảng nạp hồng tần 8 cái chữ bằng máu. Rồng dư chạy tới cửa, khách sạn chiêu bài đụng vào trong mắt, chính là Cửu Âm Đồ trận lớn nhà khách. Long Bách Linh đỡ Đào Yêu Yêu xuống xe, từ đầy đất bạch cốt, kiếm gãy, phá bữa, nát mộ bia bên trong bước qua, vừa đạp lên cửa tiệm thềm đá, bên trong tiểu yêu âm thanh hô, có khách. Long Bách Linh lo sợ bận lòng, nhìn chăm chú Đào Yêu Yêu khuôn mặt, chỉ cảm thấy hắn khác thường nghiêm túc, hỏi, tướng công ngươi chỗ nào khó chịu? Ngươi đang suy nghĩ gì? Đào Yêu Yêu nắm chặt lấy mặt nói, ta đang nghĩ, tiền của chúng ta mang đủ không có. Long Bách Linh nói, tiền? Ở cho tiền. Đào Yêu Yêu nói, đúng a, đã gọi đồ trận lớn nhà khách, nói rõ muốn làm thịt khách. Hai ta đi vào không có tiền, còn không cho làm thịt thành hai đoàn thịt chó tương. Long Bách Linh phốc xích nín cười không ngừng, móng tay nhẹ bóp cánh tay của hắn, nói, thịt dê tương đi, ta không muốn làm chó đâu. Lập tức đi ra cái lợn rừng tinh, tự xưng bản điếm tổng quản, mệnh tiểu yêu đem rồng dư dắt đến chuồng ngựa, tự mình dẫn hai người đi vào trong điếm. Chỉ thấy phòng trước kiêm làm nhà ăn, bài trí 50-60 tấm bàn đá, ngồi hẹn năm thành thực khách, đều là chút sơn yêu thủy quái, hổ báo hùng bi. Bệ cửa sổ bên kia đốt thật lớn lò sưởi, đào rồng hai người nhanh đông cứng, vội vàng ngồi vào gần cửa sổ bên bàn sưởi ấm. Chốc lát tứ chi dần thư, ấm áp nhập tâm, đều cảm giác mười phần hưởng thụ. Kia lợn rừng tinh phụ cận sát bàn, hỏi, các ngươi ăn chỗ gì? Đào Yêu Yêu nói, đầu heo thịt có hay không? Long Bách Linh nói nhỏ, đừng làm rộn a, thân ở hiểm địa, cẩn thận tốt hơn. Bên cạnh bàn nhiệt hỏa nóng bức, Long Bách Linh mùi thơm cơ thể lướt nhẹ, bốn phía tỏ khắp lấy như lan như quế mùi thơm ngát. Lợn rừng tinh run run mũi dài, ngửi mấy người nói, a, thơm quá, tiên nữ mùi. Chỗ này từ chưa từng tới tiên nữ ăn người chết thịt hay là uống cương thi huyết, khiến cho ta khó khăn. Một mặt lẩm bẩm, một mặt quay người đi ra. Đào Yêu Yêu nói, uy, hầu bàn nhi, tùy tiện đầu này nhân loại ăn cơm ăn, đợi chút nữa theo giá tính tiền, như thế nào? Lợn rừng tinh nói, chờ lấy, ta tìm trưởng quỹ nhìn một cái, tiên nữ ăn vật gì đấy, trưởng quỹ chuẩn hiểu được. Luôn luôn đi hướng hậu đường. Đào Yêu Yêu cười nói, này heo là phẩm hương người trong nghề, cùng ngươi có so sánh. Hắc, ta cũng nghe tiên nữ hương vị. Cái mùi tiến đến Long Bách Linh trên thân, a hô loạn nghe một trận, thở dài, lâu chỗ lan thất chưa phát giác nó hương, lỗ mũi của ta mất linh chỉ trách ngươi. Long Bách Linh không có ứng thanh, ánh mắt chuyên chú nhìn về phía đối diện. Đào Yêu Yêu nói, lại phát hiện cái gì quái sự rồi. Quay đầu nhìn lại, chân tường dưới có hai cái làm việc vật quái vật, thân hình cao lớn hùng tráng, một cái không đầu thể rộng, một cái lưng đeo chống hạt, cẩn thận từng ly từng tí chỉnh lý trên thảm, lấy trước côn đồng gõ rơi vụ băng, lại kề lô hỏa nướng ấm. Long Bách Linh nói, là quỷ tương cùng hình thiên. Đào Yêu Yêu ngạc nhiên nói, quái, bọn hắn không phải Thiên Vương Sơn khi thủ vệ sao? Lại chạy đến Quỷ Hùng Quan làm công ngắn hạn. Long Bách Linh nói, không phải, ngươi nhìn, bọn hắn đều mang theo xiềng xích, giống phục khổ dịch tù phạm. Huyền nghi chưa giải, kỳ biến lại sinh. Lúc này khách điếm trưởng quỹ đi tới, lợn rừng tinh đến gần cái bàn một giọng nói, trưởng quỹ ở đây. Đào Yêu Yêu nhất chuyển mặt, chỉ kinh hãi miệng méo mắt lác, dường như bị chùy sắt lớn đập trúng trên đỉnh đầu. Trưởng quỹ kia xinh đẹp như hoa, thân thể xinh đẹp, quần áo nửa đậy phong lưu lộ, môi đỏ chưa khải cười trước nghe, khoe miệng đôi lông mày chứa đầy nồng đậm xuân ý. Đào Yêu Yêu cả lăm mà nói, tô bên trong ngọc tam nương tử. Chương 106, đạm thi bảy quái tranh hư lại một. Tam nương tử như cũng cảm thấy ngoài ý muốn, ngu ngơ nửa khắc, bỗng nhiên loạn chiến, cười duyên nói, ai nha nha, quý khách lâm môn, chả trách sáng nay ô nhà nào nhánh, việc vui ứng ở chỗ này. Tự tuyệt Bùi Hiên từ biệt, nô gia mỗi ngày tưởng niệm Đào tiểu tướng công, bệnh tương tư hại hơn mấy chục năm. Tiểu oan gia ngươi nhưng hại khổ tỉ tỉ, như thế nào mới đến xem người ta nha? Nghị thanh làm nũng, đưa tay đi bóp Đào Yêu Yêu ra mặt, đầu ngón tay chưa sát bên, đột nhiên đằng không quẳng cái ngã trong vó. Nhất thời châm nghiêng tóc mai loạn, chật vật không chịu nổi. Lợn Rừng Tinh xoay người dịu nàng, mặt béo bên trên sớm chịu trùng điệp mấy bàn tay. Đào Yêu Yêu ổn định tâm thần, cười nói, Tam Nương Tử hay là lao tính tình. Tam Nương Tử bàn tay giơ lên trước mặt, chỉ thấy giữa ngón tay mấy cây tơ bạc cẩn tránh, vừa rồi té nhào liền bởi vì sợi tơ cuốn phụ, loạn chân khí trong cơ thể bố trí. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Long Bách Linh, vẻ giận dữ dần dần chuyển thành kinh hãi, tặc lưỡi khen, tốt tiêu chí tiểu ni tử, ngươi vì cái gì ám toán ta? Long Bách Linh không đáp, đối Đào Yêu Yêu nói, vị đại nương này là cái gì yêu tinh? Tam Nương Tử nói, gọi ta đại. Đại nương. Đào Yêu Yêu nói, nàng là Tầm Bảo Bảo mẹ hắn, tên gọi tắt Tầm Bác Gái, chuyên yêu tại rừng sâu núi thẳm bên trong câu dẫn nam nhân. Về sau bị Tiểu Tuyết đánh bại bắt về núi Nga Mi, khi nào đưa vào trấn yêu tháp, ta ngược lại không có lưu ý. Long Bách Linh thở dài, thua ở kia dã nha đầu trong tay, quá kém cỏi quá đáng thương, không nên làm khó nàng. Chỉ nghe siêu nhẹ vang lên, không gặp nàng vận khí làm bộ, Ngân Tuyến đã đột nhiên thu hồi tay háo ngọn nguồn túi tơ. Tam Nương Tử nói, tuổi còn nhỏ như vậy kiêu ngạo, dám làm trướng nhãn pháp nhi đùa nghịch lão nương. Long Bách Linh nói, Tam Bác Gái bất giận. Tiểu nữ tử Long Bách Linh không có luyện qua trướng nhãn pháp, cái này tiên tác chính là thực sự bằng tầm tơ chế thành. Ngươi như lấy được vật này, 10 cái đông giả tiểu tuyết cũng không phải là đối thủ. Tam Nương Tử từ dưới đất bò dậy, kinh ngạc chuyển thành cảnh giác, nói, bằng tầm tiên tác. Coi như ta nhìn lầm, cô nương là thiên sơn tiên nữ, cửu âm đổ trận hôm nay nhưng náo nhiệt. Long Bách Linh ngón tay nhỏ nhắn nhẹ lay động, đem kia tiên tác quay tới quay lui, thản nhiên nói, u cánh bắt đầu lục lạc tầm lão, đường tiền mưa lạnh không thành kia. Kia tầm nhi chỉ sống xuân hạ hai mùa, ngày mưa rầm đã khó hoạt động, sao là băng tuyết bên trong nhà thơ? Có lẽ có cổ thư nói băng tầm đen bảy tấc, sừng dài sinh bảy, nó sợi kén thủy hỏa khó xâm, như phải này trùng tại thế, làm gì khổ luyện tiên pháp, có thể thấy được cũng thuộc về địa đạt. Tiên gia băng tầm có một cái khác chân nghĩa, nếu như Tầm Bác Gái cảm thấy hứng thú, ta có thể từ đầu chí cuối nói ra. Tam Nương Tử cười nói, tiểu cô nương, nghe ngươi ý tứ, muốn cầm tiên tắc phương pháp luyện chế thu mua ta. Đào Yêu Yêu vụng trộm suy nghĩ Linh Nhi lại đang thử thăm dò nàng, nhưng Tam Nương Tử âm hiểm ngoan độc, tuyệt không phải châu ngựa nhị quái có thể so sánh. Xích lại gần bên tai nàng, nói nhỏ, đối phó yêu quái, cho phép ngươi nói láo. Long Bách Linh đại diêu kỳ đầu, nghiêm túc nói, ta đã đáp ứng tướng công, tuyệt không nói nửa câu nói láo, Linh Nhi nói được thì làm được. Đối Tam Nương Tử nói, đi lại, lấy số Cửu Thiên Băng Tuyết ba tước, cộng thêm khổ chúc một chút liễm dấu. Đợi ngày xuân tầm trùng nở lúc, luyện pháp giả cùng Tầm Nhi uống nước nửa này nửa kia, về sau bác kiện chịu ti, vậy liền là chân chính băng tầm tiên tác. Tam Nương Tử nói, đơn giản như vậy. Long Bách Linh nói, khó người có hai, đầu tiên nước đá âm hàn, tầm trùng ứng mùa xuân mà sinh, cả hai âm dương tương khắc, Tầm Nhi tuyệt khó tự hành uống băng. Luyện pháp giả cần cùng tầm trùng linh tính tương thông, tự mình dẫn đường khiến cho đi vào khuôn khổ, nhưng lại không thể nhận tầm tính ảnh hưởng. Nếu không Tầm Nhi còn không có uống nước đá, luyện pháp người ngã xuống gặm lá dâu, vậy nhưng không xong. Cho nên nói, minh xác chủ tớ quan hệ là bước đầu tiên. Lại theo tiên tông pháp quyết thứ tự tu luyện, vận dùng ý niệm gửi hồn đổi tính, một mực muốn luyện đến nhân tính thông trùng tính trình độ, vậy coi như là thứ hai quặc khó xử. Nếu bàn về rút ra tơ tầm luyện pháp bảo, ai có thể so Tầm Yêu càng lành nghề. Tam Nương Tử vừa nghe xong, trèo lên biết lời nói không loa, chậm chạp gật đầu nói, thuần dùng ý niệm không dùng chân khí, gửi hồn tại trùng chim sinh vật, xác thực vì thiên sơn tiên tông pháp môn, tiểu cô nương ngược lại là rất sảng khoái nha. Trước sau thật nghĩ mảnh rót, hỏi, khổ trúc khó tìm, huống dễ hư sinh độc, như thế nào phải dùng? Long Bách Linh nói, nhánh quế hơi vật mà thôi, làm gì cơ cầu. Tiên pháp tu luyện chú trọng căn bản, giảng cứu ứng biến thoải mái, như tìm không thấy khổ trúc, có thể dùng cỏ khuẩn, lô cây, địa y. Thay thế, dù sao mùa đông tính lạnh có cây trái cây đều có thể gia nhập nước đá làm tâm, lấy bảo đảm âm hàn lúc chìm. Tam Nương Tử liên tục gật đầu, tán đồng pháp này ổn thỏa, càng không có chút nào hư giả. Một bên Đào Yêu Yêu dương mắt nhìn, trong lòng tự nhủ, để ngươi thành thật điểm, ngươi liền đến cái chết để giữ nhà bản sự đều chuyển cho yêu quái, có chủ tâm cùng ta bực mình đâu. Tam Nương Tử nói, tiên tắc luyện chế bí pháp, cô nương thản nhiên truyền thụ, muốn ta lấy cái gì làm trao đổi đâu. Long Bách Linh cười nói, đông giá tiểu tuyết lô mãng tiêu hành, là người người chán ghét sao chổi. Ta cùng với nàng là cùng là Nga Mi đệ tử, không liền trực tiếp trở mặt. Về sau Tầm Bác Gái như gặp được thấy đông giá tiểu tuyết, có thể dùng tiên tắc hung hăng giáo huấn nàng, đã có thể báo thù rửa hận, lại hợp thân phận của ngươi, mà ta tiện thể cũng xuất ngụm hắc khí, đây chính là ta kết quả mong muốn. Tam Nương Tử nói, nguyên lai ngươi cùng kia xú nha đầu có khúc mắc. Ngừng lại một chút, cười lạnh nói, tiên tắc luyện pháp ta đã đến tay, dựa vào cái gì giúp ngươi hạ giận? Ngươi muốn ta đối phó đông giá tiểu tuyết, lao nương lệnh bất toại ngươi ý kiến người hiệu lực trước đừng cho toàn chỗ tốt, tiểu cô nương rất cơ linh, chút chuyện này lý cũng đều không hiểu. Long Bách Linh nói, ai, tùy theo ngươi đi. Chỉ là tuyết trời đi đường lại lạnh lại mệt, nhanh tìm cho ta chút đồ ngủ tránh rét. Tam Yêu Tinh tại trước tạo, kia chăn gấm tấm đệm nhất định là cực phẩm, đóng đi ngủ vừa vặn, lại phái hai cái lanh lợi nghe lời sạch sẽ thượng đẳng tôi tớ hầu hạ. Một chút tiểu cực khổ, tạm thời coi là ta truyền pháp đền đáp. Nàng một bên nói, Tam Nương Tử một bên cười, ngửa tới ngửa lui mà nói, ai nha nha, tốt cái quý tộc tiểu tiểu thư, tốt sẽ sai xử người, cửu âm đổ trận thành ngươi khuê phòng. Trong lòng tinh tế tính toán, niệm kia băng tầm tiên tác luyện pháp nan tại thông linh chủng loại, thường nhân theo luật khổ tu, muốn đạt tới cùng côn trùng linh tính hỗ thông cảnh giới, không biết phải tốn hao bao nhiêu công phu. Mà bản thân mình chính là tầm trùng, cái này một nạn để lại giải quyết dễ dàng,
cũng không cần cái gì tiền tông pháp quyết, lấy nước đá bản thân uống xong nhà tơ, tiên gia pháp bảo há không dễ như trở bàn tay. Huống hồ ngoài cửa tuyết lớn đầy trời, chính là cơ hội trời cho. Nàng càng nghĩ càng lòng ngưỡng ấy, trầm giọng nói, ngươi biện pháp có được hay không, ta lập tức liền có thể thử ra tới. Thẳng có nửa điểm sai lầm, hừ hừ. Quản ngươi tiên nữ tiên đồ, đừng muốn sống đi ra ngoài. Nói, mệnh lợn rừng tinh dắt qua hình tiên cùng quỷ tương. Tam nương tử cười nói, kia chăn gấm tử không có, thô chăn lông tử còn nhiều, Long tiểu thư chấp nhận chịu đựng. Khắc phái xuẩn nô hai cái tiếp khách, chỉ đông về phía tây nhất không nghe lời, vừa vặn dùng để hầu hạ kiểu quý tiểu thư. Như thế thủ lao như thế nào? Đừng nói ta trắng chiếm tiện nghi của ngươi, á ha ha ha. Mị trong tiếng cười đi vài bước, lại quay đầu lại nói, nhớ, không cho phép gọi ta bác gái. Người ta là tiên kiều bách mị tô bên trong ngọc tô tiểu nương tử. Lắc mông xoay hông, dương dương đắc ý đi vào hậu đường đi. Chương 107, đạm thi bảy quái tranh hư lợi hai. Lợn rừng tinh lấy đi hai ma thần xiềng chân, quay người đi hướng cổng, vội vàng chào hỏi mới tới khách nhân. Hình thiên quỷ tương ôm ấp chăn lông, si ngốc ngơ ngác đi đến trước bàn, sông đào yêu yêu nhìn chăm chú nửa ngày, cùng kêu lên mở miệng nói, một cái gọi, ra ra. Một người gọi, ông ngoại. Đào yêu yêu mừng lớn nói, các ngươi còn nhớ rõ ta. Long Bách Linh nói, tướng công cùng bọn hắn nói chuyện thôi, một đường đến kỳ tỉnh quái trạng, hai người bọn họ ước chừng hiểu rõ chút nguyên nhân. Ô, ta phải ngủ đông nhân nhi, không được. Ngáp một cái, về vải giãn ra cánh tay. Đào yêu yêu nhìn qua nàng xinh đẹp thung thái, tựa như hải đường xuân ngủ không đủ, một sát giật mình tầm nương tử đã rơi vào linh nhì cái bẫy. Rơi mắt nhìn về phía hai ma thần, thầm nghĩ trực tiếp để hai người bọn họ tới đàng đạo, không khỏi trêu chọc hoài nghi. Cho nên linh nhi cố ý yêu cầu tia chăn gấm tấm đệm, thượng đẳng tối tớ. Tam nương tử khắp nơi vi phạm ý nguyện của nàng, liền sai khiến trước mắt thanh lý chăn lông hạ đẳng tạp dịch, hai cái này thô kệch nhất ra hỏa trước tới hầu hạ. Như này dục cầm cố túng cao chiêu, linh nhi là sở chuẩn tính tình của nàng, theo miệng của nàng rõ rất trinh, sắc thực vô dụng mạnh lửa gạt. Nhưng vì sao truyền thụ yêu quái tiên pháp, trong đó giấu giếm loại nào cơ quan, hắn là trăm mối vẫn không có cách giải. Long Bách Linh ô. N Nhu nói, khỏi phải nghĩ sâu vào à, thân thể ngươi mới tốt điểm, lâu nghị hao tổn tinh thần không đáng. Đào yêu yêu manh cảo cái hốt, thở dài, là không đáng, ta liền nghĩ 100 năm, cũng đoán không được ngươi quỷ tâm nhãn. Bách Linh nói, ai, ta vừa rồi không có gặp người, hoàn toàn ăn ngay nói thở. Đào yêu yêu nói, vậy ngươi nói một chút, làm gì giáo yêu tinh tiên thuật. Bách Linh nói, ta thật là muốn cho nàng học được tiên tác, tương lai tốt giáo huấn đông dạ tiểu tuyết. Còn có, ta thật muốn đắp kia chăn gấm tử, thật muốn để người hầu trải giường chiếu xếp chăn, bưng trà đưa nước. Tách ra ngón tay nói, hết thảy đều là thật. Trong lòng ta nghĩ như thế nào, miệng bên trong liền nói như thế nào, cửa thành động gánh cây gậy trúc, tuyệt đối đi thẳng về thẳng. Đào yêu yêu tức giận đến mũi lệnh, bấm tay gậy nhẹ nàng mi tâm, nói, cho ngươi cái cây rẻ ăn. Long Bách Linh cười một tiếng, nói, được rồi, tóm lại ta là nghe ngươi, thành khẩn đối xử mọi người, trung thực xử sự. Đào yêu yêu nói, ngươi nói chuyện giảng một nửa, căn bản không thành thật. Mặt châm xuống, nghiêm nghị nói, mau đưa mưu kế của ngươi toàn bộ nói cho ta. Long Bách Linh thở dài, yêu quái từng cái đần muốn chết, còn cần đến ta tốn tâm tư dùng kế mưu. Gần sát hắn bên hai, lặng lẽ nói, tiên tác luyện thành thời tiết, người tu luyện nhân tính thông trùng tính, thậm chí có thể xoay chuyển tầm trùng bản tính, điều khiển nó tự hành uống nhập nước đá. Chẳng lẽ ta không có luyện thành tiên tác? Tam nương tử không phải tầm trùng. Tất cả lợi hại khớp nối, ta ngay mặt giảng rõ ràng, liền kém sông nàng hô to tầm bác gái, Long Bách Linh có thể khống chế ngươi, ai, đáng tiếc tầm nương tử chỉ niệm hại người ích ta, vẫn chưa cân nhắc người khác được mất, kết quả thụ người cờ hở. Chu, ta là thẳng thắn bẩm báo, nàng là tự tìm không may. Đào yêu yêu trợn mắt hốt mồm. Đột nhiên ngộ đến tham lam chi độ dễ nhất tự tổn, tam nương tử nhất định đưa tại cái này cấp trên. Long Bách Linh nói, ta a, không dùng nói dối chơi lừa gạt, đồng dạng chiếm thượng phong, ngươi cứ việc giải sầu a. Đào yêu yêu thở thật dài một cái, không biết nên nói cái gì cho phải. Long Bách Linh cầm qua quỷ tương cánh tay bên trong chăn lông, dặn dò, to con, hảo hảo bồi tướng công nói chuyện phiếm. Đứng dậy Phật rơi bệ cửa sổ bụi đất, trải chút cỏ khô làm đệm, lại đem một cây tiên tác buộc gấp đào yêu yêu thủ đoạn, đầu này cài chặt mình mạch môn, cười nói, băng tầm tiên tác, so nguyệt lao dây đỏ còn rất dài. Chợt thấy thân ôn, gương mặt xinh đẹp tiên nhiên sinh hà, ngáp nói, tuyệt đối đừng giải khai tiên tác, gặp được nguy hiểm ta có thể phát giác, à, nhịn không được đi. Quá khứ quay lưng đống lửa nằm ngang, chăn lông bó chặt thân thể mềm mại, chốc lát ngủ. Đào yêu yêu nhìn qua tấm kia trên thảm, thô mau lộn xộn ố hề hề. Suy nghĩ linh nhi sinh tại hà môn, làm sao có thể tượng cô gái nhà nghèo như thế chịu khổ nhịn kiện. Lại nhìn nàng đỏ bừng khuôn mặt, tất cả đều là thỏa mãn chi ý, hoán xa thiếu nữ giản dị bản sắc hiển thị rõ không dư, tây thi linh hồn dung nhập, đền bù khuyết điểm của nàng. Đào yêu yêu nhìn chăm chú di quang, trong ngực nhu tình quay lại, đưa tình nhưng chưa phát giác thần say. Qua hồi lâu, quỷ tương đột nhiên nói, bên ngoài. Ông ngoại, ngươi rất thích bà ngoại a. Đào yêu yêu kinh ngạc nói, bà ngoại? Ai là ngươi bà ngoại? Quay đầu nhìn nhìn Long Bách Linh, cười ha hả nói, lão quỷ ngươi khai khiếu nhà, không những nhận thanh bối phận, còn có thể phân biệt trong mắt người khác yêu thương, tiến rất xa, tiến rất xa. Quỷ tương nói, tam nương tử bình thường câu dẫn nam yêu, không sai biệt lắm chính là ngươi loại ánh mắt kia. Đào yêu yêu không biết nên khóc hay cười, nói, ta nhổ vào, tam nương tử bộ kia tư tưởng, ngay cả ngươi đại lao thô đều học xong, các ngươi cùng thời gian của nàng đủ dài. Lúc nói chuyện, hình tiên buông xuống trong ngực lông cừu, trăm dư cân nặng vật rơi xuống đất, kích thích cho bụi bay lên. Đào yêu yêu hỏi,
các ngươi ôm chăn trên làm gì?
Hình Thiên đáp, khách phòng trải giường chiếu dụng cụ, bởi vì trời âm bị ẩm phát cứng rắn, trưởng quỹ muốn chúng ta làm mềm mại điểm.
Tiếng nói đục nặng như trước kia Hùng Phong lại phai mở vô tổn.
Đào Yêu Yêu nói, đường đường cổ đại chiến thần, biến thành làm việc nặng tập dịch, nhất định có đặc biệt duyên cớ.
Hình Thiên đạo, tránh né ngập đầu lớn thay, có chút bất đắc dĩ.
Quỳ Tương tiếp lời nói, chúng ta vẫn chưa khuất phục cửu âm đồ trận, thần lực cho phong bế, nhưng mỗi ngày kiên trì quấy rối, bởi vậy mang xiềng chân làm việc.
Đào Yêu Yêu nói, chậm một chút, hai ngươi kẹp bảy tạm tám giảng quá nhanh, cho ta làm rõ đầu mối.
Linh Thần hơi cả mạch suy nghĩ, đặt câu hỏi, ngập đầu lớn thai là có ý gì?
Quỳ Tương đệ thấp cuống họng nói, vạn tiên trạm vũ trụ phong sắp xuất thế á, giết hết tất cả tinh linh yêu ma.
Vừa nói đến đây, cửa tiệm phanh phá tan, lung la lung lay đi vào năm cái cương thi, tất cả đều đỉnh nón trụ sâu giáp, trong tay cự kiếm trên mặt đất kéo, dường như mới từ xa trường trong lúc gác chiến thoát thân.
Lợn rừng tinh nên đón nói, ma giả tám hùng quang lâm, chuẩn bị tám thực phẩm phụ cố.
Làm việc vật tiểu yêu vội vàng dọn dẹp.
Cầm đầu cương thi nói, giảm ba bộ bộ đồ ăn, từ nay về sau, liền theo năm phó tính sổ.
Hàm răng lúc mở lúc đóng, tiếng nói khàn giọng như phá sắt.
Lợn rừng tinh nói, ma giả tám hùng thừa năm hùng, thiếu cái kia ba vị.
Cương thi nói, hôm nay tại Tử Linh Hoang chạy căn cướp, gặp được sẽ thả lân hỏa hàng cứng, thật vất vả đã thủ.
Lao thất, lao tứ, lao năm trận chiến chết, bọn hắn nội đan đều ở đây.
Mở ra héo búa bàn tay, lộ ra xanh mơn mởn mấy chục mảnh vụn.
Lợn rừng tinh nhìn nói, đủ hơn nửa năm ăn ngủ phí.
Ma giả lao đại nói, không ở trọ, chúng ta nạp trận kim lên đài đánh lôi đài, nhưng đủ a.
Lợn rừng tinh cầm qua nội đan cân nhắc một chút, nói, cũng đủ rồi, chúng tiểu nhân chiêu đãi.
Tiểu yêu âm thanh ứng hòa, đem ma giả năm hùng đón vào đại sảnh.
Sau đó tân khách nối gót, lần lượt tiến đến rất nhiều mà quá yêu tinh.
Khách quen nhóm quen thuộc, lấy trung ương chỗ ngồi tốt ngồi xuống.
Mới tới lực lượng không đủ, trước đưa ra rượu tư tiền trọ, đều là phân thành phấn cặn bã nội đan, trải qua lợn rừng tình tán thành về sau, mới chiến lơm lớp tìm cái vắng vẻ vị trí.
Phòng trước dần dần ngồi đầy, tiểu yêu thêm thiết băng ghế, đầu bàn, chuẩn bị lâm thời đãi khách cần thiết.
Một lát quần ma tụ tập, cười quái dị lộn xộn trách móc, lộ ra bừng bừng ánh lửa, tràn diện đã náo nhiệt lại quỷ dị.
Chương 108, đạm thi bảy quái tranh hư lợi ba.
Bệ cửa sổ một bên, Quỳ Tương tiếp lấy lúc trước gốc dạng, giảng thuật nói, vũ trụ phong tự lạc nhập U Minh sông, trên dưới tam giới thái bình thật nhiều năm. Mọi người hồi ức ma kiếm thần uy, đều đỏ mắt tâm nóng, tổng trông mong đạt được kia bà bối.
Gần nhất vũ trụ phong lại sắp xuất hiện, các yêu ma lại sợ hãi.
Hình Thiên đạo, không trách mọi người gan nhỏ, chủ yếu là vũ trụ phong quá mạnh, ra thì đại khai sát giới, gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật, ai cũng ngăn cản không nổi.
Quỳ Tương nói, đúng vậy a, nếu như vũ trụ phong tái hiện, mọi người khẳng định hết thảy chết sạch.
Trấn yêu tháp bên trong duy hai nơi địa phương tránh được khó, một vị Thiên Vương Sơn.
Đào Yêu Yêu nhớ lại yêu quái trốn hướng Thiên Vương Sơn tình cảnh, mới biết bọn hắn là vì tránh né ma kiếm, hỏi, Thiên Vương Sơn ngăn lại được vũ trụ phong.
Hình Thiên đạo, Thiên Vương Sơn chính là Nga Mi tổ sư chỗ tạo, tiên thổ đúc thành bất hủ thánh cảnh. Trước kia yêu ma tại Thiên Vương Sơn chém giết, lẫn nhau đều không thể tổn thương, ngàn vạn lần xét đánh hỏa tiêu, trên núi một ngọn cây cọng cỏ cũng không hư hao, có thể thấy được phòng hộ có bao nhiêu kiên cố, nếu như giấu tại Thiên Vương Sơn còn bị ma kiếm gây thương tích, kia tại nơi khác cũng tuyệt đối sống không được.
Đào Yêu Yêu hỏi, Thiên Vương Sơn ngăn cách sát thương, nghĩ là thiết cái gì pháp thuật bình chướng?
Tâm niệm vừa động, từ Thiên Vương Sơn nghĩ đến Thiên Vương Thuẫn, cả hai tránh hại giữ mình, lại giống nhau đến mấy phần.
Hình Thiên đạo, thế thì không rõ ràng.
Chỉ là quần ma hiếu chiến, Thiên Vương Sơn lại là ngừng chiến chi địa, đám yêu quái dần dần đều không lên vậy đi, thành Nga Mi sư tôn tĩnh tu nơi trốn.
Đào Yêu Yêu nói, ừm, Thiên Vương Sơn lắng lại giết chóc, ở nơi nào đánh nhau không có kết quả, đám yêu quái đều không yêu đi.
Hiện nay đại họa lâm đầu tìm tị nạn địa, nhưng lại chạy theo như vịt, cái này kêu là bình thường luôn chê hầm cầu thối, phân gấp không lấy mới đào hố.
Quỳ Tương dựng thẳng lên ngón cái nói, ông ngoại câu câu sâu sắc.
Đào Yêu Yêu cười nói, ha ha, ngươi cái này định nọ giọng điệu, nhất định là cùng Tô bên trong ngọc học.
Trong lòng thầm nghĩ ta lại cùng Linh Nhi học một ít, tổng hợp manh mối, cũng tới theo lý cân nhắc cân nhắc.
Tiềm tư nửa khắc, nói, các ngươi nói hai nơi địa phương tránh được vũ trụ phòng, một là Thiên Vương Sơn, thứ hai chỗ a, xác nhận cái này quỷ hùng quan.
Hắn mắt thấy yêu ma bảy tập khách điếm, cho nên làm ra suy đoán như vậy.
Quỳ Tương xong chọn ngón cái, khen, ông ngoại thông.
Đào Yêu Yêu nói, được rồi, nói chuyện chính sự quan trọng.
Tại Quỷ Hùng Quan lại sao sinh tránh thoát ma kiếm?
Hình Thiên đạo, Quỷ Hùng Quan nguyên bản không quá mức đặc dị, chỉ vì nơi đây khách điếm lao bản nương thần thông quảng đại, danh xưng trấn yêu tháp thứ hai ma vương, trong tháp yêu ma tất cả đều sợ nằm, một mực bái nàng vì quần ma thủ lĩnh.
Đào Yêu Yêu giật mình nói, thứ hai ma vương?
Tam nương tử lợi hại như vậy?
Quỷ Tương nói, lão bản nương không phải tam nương tử là trưởng quỹ, lao bản nương là đại đông gia, một cái mặt mũi nhăn nheo lao thái bà.
Đào Yêu Yêu nói, ngươi ngậm miệng, hay là Hình Thiên giảng rõ ràng?
Bà chủ kia danh xưng thứ hai ma vương, thứ nhất ma vương là ai?
Hình Thiên đạo, thứ nhất ma vương chính là vũ trụ phong chủ nhân.
Ai làm vũ trụ phong tân chủ nhân, tự nhiên sẽ không bị ma kiếm giết chết.
Đào Yêu Yêu nói, ta dường như có chút hiểu, ngươi giảng kỹ càng chút.
Hình Thiên đạo, vũ trụ phong cựu chủ nhân gọi Võ Tàng Hoàn Bụi Xương Cốt. Hắn đã từng rất xuống U Minh sông, nguyên thần theo vũ trụ phong chìm vào đáy sông, vẹn vẹn lấy nục thân bò lên trên bờ sông, lâu dài du lịch trấn yêu tháp các nơi, như gặp yêu quái lập tức giết chết, là cái thị sắt thành cuồng điên dại. Trong tháp chúng yêu đồng đều không phải hắn đối thủ, ngay cả khách chủ tiệm nương cũng trông chừng tránh lui. nhưng 2 năm trước Võ Tàng Hoàn lại thua với Lao Bản Nương, bị giam tiến Cửu Âm khách điếm trong địa lao. Yêu giới bên trong sớm có chung nhận thức, ma kiếm nếu là lựa chọn tân chủ, cựu chủ nhân pháp lực sẽ suy yếu. Kia Võ Tàng Hoàn xưa nay bách chiến bách thắng, một khi thất bại bị tù, pháp lực hiện đã suy yếu, vũ trụ phong xuất thế dấu hiệu minh sắc hôn. Dê thể nghi ngờ. 140. Chương 109, Đạm Thi bảy quái tranh hư lợi 4. Đào Yêu Yêu ngạc nhiên nói, "A, sao không gọi ngươi hai đặt cược?" Quỳ Tương nói, "Trong tiệm làm việc tiểu nhị, không có tư cách tham gia đánh cược." Đào Yêu Yêu nói, "À, ta biết, các ngươi không muốn tham dự yêu ma tranh đấu, lúc này mới khuất thân làm nô buộc." Quỳ Tương cười khổ nói, "Ông ngoại thông minh, một đoán chuẩn bên trong. Rốt cục mua chú hoàn tất, quần ma có xem trọng ma giả năm hùng, có ủng hộ đỏ lôi thiên tôn, mỗi người mua ý nghị luận cãi lộn." Tâm tình khẩn trương bên trong tản mắt ra, rất nhiều khách nhân đã rút đao ra kiếm trừng mắt tương hướng. Lợn rừng tổng quản bận bịu dẫn đội coi chừng chẳng tử, khắp nơi gào to, phá hư lôi thi đấu, nghiêm trị không tha, tuân thủ trật tự, tiến bảo chiêu tài. Thật vất vả đàn áp ở loạn tượng, nhưng nói khát lại nhóm lửa đám yêu quái lửa, gọi món ăn hô cơm âm thanh tứ phía vang lên. Lúc này phải nên nhân viên tiểu nhị thi thố tài năng, chỉ thấy yêu ảnh xuyên qua tới lui, người nhẹ như yến, lại chen chúc lại chật hẹp nơi hẻo lánh cũng có thể xuất nhập tự nhiên. Bọn hắn bưng lên thực phẩm cũng rất phong phú, có thịt có rượu, có dưa có đồ ăn, có tê. Thịt người nhân bánh bánh bao nhỏ, để thần tỉnh não nóng dịch não, lau mồ hôi dùng hoa khăn tay, thậm chí xem thi đấu dùng kính viễn vọng một lỗ. Vụn vụn vặt vặt, khó mà lắm lời. Các thực khách đều có cần thiết, đồng đều cầm nội đan bã vụn khi tiền, rượu tư sung túc mua cá tươi non tôm cùng máu gà rượu, ăn nướng đầu khỉ, kém hơn một bậc mua thịt mỡ xương sườn uống cầu huyết canh, hầu bao xẹp mua thi khối mục nát xương cốt, gặm củ sắn thảo quả. Thực tế móc không nợ tiền, đành phải gặm nhà mình mang tới mèo chết nát con chuột. Bầy quái ăn liên tục la hét, trong sảnh càng thêm ồn ào. Đột nhiên, sắc nhọn kêu gào về giữa không trung, tiểu yêu nhóm rộng mở rộng thông báo, đại đông ra đến. Xa gần các tòa đột nhiên yên tĩnh, như hàn phong thổi câm thu ve. Mũi dài rộng miệng yêu quái che diện mạo, sợ hô hấp nặng làm ra vận động. Dần dần, yên lặng như tờ, quang ảnh bất tình hối, liền như hỗn độn sơ khai thời gian. Chỉ nghe đương một tiếng, quần ma ứng thanh run lên, phản phất bị vô hình roi sắt rút chúng trái tim. Đi theo đương đương liền vang, từ sau đường chuyển ra một cái lão phụ nhân, gập cong lưng còng tay trụ quả trượng, run rẩy tập tên hành động. Mỗi lần trượng đầu đụng chạm mặt đất, các yêu ma liền hãi hùng kết vía. Quỳ Tương Hình Thiên mới lời nói tự nhiên, giờ phút này cũng nín hơi cúi đầu, rụt lại tứ chi tượng xương đánh quả cả. Đào Yêu Yêu thầm nghĩ lao thái bà rất tà môn, nàng chính là khách điếm đại đông gia, cái kia danh xương thứ hai ma vương lão bản nương. Lao thái bà đi tới trước vách đá, bò lên trên cái bàn đứng vững, xoay cái cổ nhìn quanh đại sảnh, mở lời nói, ở góa hủ lầu cựu vĩ quy, hoan nên các lộ anh hảo. Đào Yêu Yêu âm thầm kinh ngạc nàng gọi cựu vĩ quy, cùng Nam Hải cựu vĩ ngoan là đồng loại a. Tòa bên trong lẻ tẻ đáp lại, gan lớn yêu quái hô, đại đông gia ngươi tốt. Lão bản nương khí sắc thấy vượng, chúc đại đông gia phúc như đông hải, thọ bị nam sơn. Cửu Vĩ Quy khoát tay ngừng lại, chậm rãi nói, vạn tiên trảm vũ trụ phong tái hiện nay, trấn yêu tháp bên trong chắc chắn máu chảy thành sông, thây nằm ức vạn, duy ma kiếm chi chủ độc tồn, cầm vô thượng thần lực mở lại cả khôn, tái tạo vạn vật sinh linh. Nay không phải thiên mệnh, mà là người mạnh nhất ý chí. Cường giả tức trời. Ma kiếm chí tôn thánh chủ. Nàng chậm chạp giơ lên hai tay, phản phất muốn cho vị kia thánh chủ lên ngôi. Đám yêu quái giống như để tuyến con rối, đồng loạt ngước đầu nhìn lên, đủ mọi màu sắc con ngươi, lòng lánh đã mê mang lại thần sắc hưng phấn. Đào Yêu Yêu trong bụng cười thầm lão quy bà nói chuyện giật gân, đám yêu quái toàn dọa sợ. Sục sôi lời dạo đầu qua đi, Cửu Vĩ Quy cánh tay buông xuống, nghiêm nghị nói, mạnh tồn yếu vong, đấu pháp đoạt kiếm. Vì quyết ra vũ trụ phong tân chủ nhân, lôi đài bài trí đã trải năm dư, hạ tràng hai phe pháp lực càng cao, quyết thắng quá trình cũng càng nhanh, vì vậy mỗi đêm lôi thi đấu tăng đến 12 trận, thi đấu quy như cũ, chỉ có một đầu, đấu, chết, phương, đừng. Cuối cùng bốn chữ ngữ khí lãnh đạm, lại kích thích quần ma huyết tinh hung tính, liên tiếp gào thét, đấu chết mới thôi, đấu chết mới thôi. Càng ngày càng vang dội. Một mảnh quỷ ngâm ma khiếu bên trong, Cửu Vĩ Quy kêu lên, lôi thi đấu, mở màn. Thoáng chốc ồn ào náo động huyên náo, quần ma loạn vũ, trong chậu than diễm miêu một trận lay động, mặt đất có chút chấn run. Kia mặt vách đá đâm 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 vỡ ra, như là kịch trường kéo ra màn sân khấu, phía sau tràng cảnh hiện ra. Chỉ thấy một tòa cao 3 trượng, tung rộng 500 xích hắc thổ bình đài, bên trái ma giả năm hùng đứng thẳng, bên phải đỏ lôi thiên tôn tinh chỉ, không trung thanh tuyết lộn xộn dương phiêu rơi, lôi đài về sau cự ảnh cao ngất, đúng là đầu kia đống cốt thành chặt đầu phong. Đào Yêu Yêu nói, khách điếm mở tường thấy núi. Bố cảnh tương đương độc đáo nha. Quỳ Tương nói, kia núi là chặt đầu phong, vốn khách sạn phong thủy bảo địa. Đào Yêu Yêu nói, lời này nói như thế nào? Hình Thiên giải thích nói, đám yêu quái bản tính hiếu sát, không có lôi đài cũng sẽ đấu cái người chết ta sống. Trước kia vây tụ quỷ hùng quan ác chiến, chết bị chém xuống thủ cấp, ném lên cao điểm thị chúng, năm rộng tháng dài đầu lâu liền lũy thành núi cao. Đào Yêu Yêu nói, à, ta còn làm lão quy bà khoe khoang kỹ xảo nhi, cố ý đem xương đầu chất thành núi phong. Hình Thiên đạo, chặt đầu phong sớm đã tồn tại, khách điếm xây dựng vào 3 vạn năm trước, trấn yêu tháp nội bộ năm. Lão bản nương nói nơi đây nhân khí vượng, phong quang tốt, bến cảng cực dai, chính thích hợp mở tiệm kinh doanh. Đào Yêu Yêu nói, lão bản nương ý nghĩ hai người rất có nhà. Quỳ Tương nói, đúng vậy à, nàng thường xuyên cùng Tầm Nương tử nghị sự, hai ta tổng tìm cơ hội nghe lén. Đàm luận thời khắc, Cửu Vĩ Quy ngồi lên lôi đài bên cạnh cao tọa, nghiễm nhiên là chủ trì thi đấu cục phán định. Tiểu Yêu nhọn lên cuống họng báo danh, đầu trận, ma giả năm hùng khiêu chiến,
đỏ lôi thiên tôn thủ lôi, mua bàn 3 đôi 7. Trận kim đã nạp, tức thời mở màn. Tiếng nói vừa dứt, lợn rừng tinh vung truy đánh đồng la, một trận kim minh giao giòn. Ma già năm hùng rất kiếm vọt tới trước, đỏ lôi thiên tôn nửa ngồi xúc thế. Cách xa nhau trượng dư, năm hùng đứng vững, trường kiếm siêu nhưng phách không, màu xanh biết tuyết rơi thuận thế ngưng làm hàn băng lưới dao, châu chấu đâm về địch quân ngực bụng. Đỏ lôi thiên tôn tư thế không thay đổi, áo bào nâng lên mở ra, đem băng thứ thu nhập bảo ngọn nguồn. Một bên công mãnh, một bên thủ ổn, cách không nhiều lần hành động, binh khí L. Ai không có tiếp xúc một chút, khó khăn lắm hình thành cục diện giằng co. Chỉ là tuyết rơi càng mật, băng thứ dần nhiều, đỏ lôi thiên tôn áo bào bành trướng, tựa như lúc nào cũng sẽ bị băng tuyết nứt vỡ. Đào yêu yêu nói, năm cái cương thi đánh nhau rất có chứng pháp, mượn thiên thời hư hao tổn, công kích không phí sức, chỉ chờ đối phương phòng tuyến lộ ra sơ hở. Hắn kinh lịch mấy lần cỡ lớn đấu pháp, đối công thủ chi đạo đã rất có ánh mắt. Trong sảnh quân ma lại không kiên nhẫn, nhao nhao kêu la quang khoa tay không giao thủ. Sân khấu kịch diễn kịch sao? Đánh a, đánh a, đánh ra đầu óc. Lao tử muốn nhìn chảy máu, muốn nhìn phân thây muôn mảnh. Xôn xao, quần tình nôn nóng khó đè nén. Lợn rừng tinh đến gần lão bản nương, trầm thấp trưng cầu hai câu, hướng trên đại quát, mau ra tay. Lại kéo dài liền phán thua. Ma giả năm hùng lần đầu đăng tràng, khuyết thiếu tìm cơ hội trục lợi kinh nghiệm, nghe vậy không khỏi hoảng hồn. Lão bát, lão lục định lực kém cỏi nhất, nhảy ra đội ngũ giơ kiếm mánh bổ đối phương đỉnh đầu. Ma giả lão đại bận điệu hô, trở về. Đã trễ, đỏ lôi thiên tôn hữu quyền vung ra, một đạo lôi quang hiện lên, trèo lên đem hai ma đánh toái thi bay loạn. Chương 110, đạm thi bảy quái tranh hư lợi năm. Một sát na tiếng hoan hô như sấm động, đám yêu quái vỗ tay cuồng hô, phích lịch truy, phích lịch truy. Đỏ lôi thiên tôn thừa cơ tiến công, hữu quyền phích lịch truy cuồng vũ đập mạnh, lại đem ma giả lao tam đổ nhào. Ma giả lao đại vội gọi, an thi. Tam ma nhảy lên nhảy, trốn tránh đỏ lôi thiên tôn thiết quyền, nhanh chóng lấy ăn đồng bạn hải cốt. Không bao lâu ma lực tăng cường, ma giả lao đại lại gọi, hợp thể. Tam ma cương thân xoay chuyển kết hợp, tạo thành một cái cự hình cương thi, ba thanh lợi kiếm kết hợp trường nhận, hoặc đâm chúng đối phương bả vai. Đây là ma giả tám hùng đắc ý nhất pháp thuật, gọi ngay cả xương thi hàng. Mỗi khi gặp nguy cấp sử xuất, thường thường chuyển bại thành thắng. Nhưng bây giờ còn sót lại tam hùng tương liên, biến thành cự thi chỉ có M. Tê chân, cụt một tay, còn thiếu một nửa hông eo, uy thế lại giảm, thốt nhiên mánh kích lại không giết chết đối thủ. Đỏ lôi thiên tôn phụ đau nhức bạo hống, một con cánh tay phải đỏ bừng như rèn sắt, nắm đấm hoành không hô hô đảo qua, gắng sức chỗ ẩm ẩm lôi mình, phích lịch truy uy lực hoàn toàn thi phát, ma giả tam hùng tại chỗ phấn thân vai cốt. Thắng bại đã định, trong đại sảnh bầy quái vui mừng. Đào yêu yêu âm thầm suy nghĩ thắng là thắng, tiền đánh cược là vật gì? Cửu vĩ quy dơ cao quả trượng. Nói, đỏ lôi thiên tôn chiến thắng, thua phía trước đứng đến. Lợn rừng tinh dẫn đầu chúng tiểu yêu bốn phía chạy tán loạn, vung vẩy roi ra đem bên thua đuổi khỏi bàn rượu. Bởi vì mua bàn là 3-7, hẹn ba thành yêu quái thua chú, cũng chưa thấy như thế nào kinh hoàng, một ngơ ngác đứng ở trước lôi đài phương. Cửu vĩ quy cầm trượng cơ nhẹ mặt đất, vạch ra cái vòng tròn hình vẽ, đường kính bên trong phân, nửa bên vì thanh nửa bên vì đỏ. Quân ma điểm đủ trông mong, giống chờ đợi cái nào đó trọng đại thời khắc. Túc sát chi khí đột nhiên bốc lên, đột nhiên, cửu vĩ quy quải trượng hạ lạc, điểm trúng vòng tròn màu xanh bộ phận. Liền nghe rầm rầm như đập ra kem cây, những cái kêu bên thua lúc này chia 5-7, huyết nục gãy xương đầy đất đang nằm. Đào yêu yêu sợ hai nói, đây là cái gì tà pháp? Hình thiên đạo, mang màu xanh tiêu ký ra hỏa toàn diện, lão bản nương ma trượng tài quyết thắng thua, phàm là thua tiền đặt cược, mặc ngươi trốn đến chân trời cũng trốn không thoát. Quả nhiên có chút mang thanh ký hiệu yêu ma còn tại trong sảnh, chưa kịp đi đến tiếp tân, cũng bị lão bản nương pháp lực chấn nát nhừ. Tiểu yêu cầm điều cây chổi quét, ki hốt rất túm, đem huyết nục tận đi thu thập, chứa vào mấy chục cái tham ăn buồn, bưng đến các tòa cung cấp bên thắng hưởng dụng. Chúng thực khách đẩy ra phổ thông thịt rượu, liên tục không ngừng theo buồn ăn nhiều. Kia chết mất yêu ma đạo hạnh có thấp có cao, cấp thấp quái vật chỉ còn toái thi thịt não, cao cấp ma quái luyện có nội đan, sàng chọn ra trộn lẫn vào huyết thực, càng là tăng tiến ma lực mỹ vị món ngon. Ma phẩm cấp tốt nhất, giữ lại hoàn chỉnh nhất nội đan, tính cả ma giả năm hùng bà bối, đều đưa cho đỏ lôi thiên tôn làm phần thưởng. Chỉ thấy đỏ lôi thiên tôn nuốt đan vào bụng, giây lát, vết thương khép lại, đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, yêu lực so sánh lúc trước lại tăng thêm rất nhiều. Đến tận đây bí ẩn công bố, cái gọi là tiền đặt cược chính là đám yêu quái thân thể cùng nội đan. Tư cương hoành người chém giết, kẻ đầu cơ theo vào, mạnh được yếu thua diễn đi diễn lại, cửu âm đổ trận mỗi đêm gió tanh mưa máu, bên thua bên thắng đều cảm giác bình thường nhất bất quá. Đào yêu yêu suy nghĩ các yêu ma tể tụ này cửa hàng, cũng không phải là toàn vì tranh đoạt vũ trụ phong. Phần lớn là nghĩ đòi tiện nghi kiếm chất béo. Như thế đánh cược kịch liệt điên cuồng, trước một khắc ăn nhiều kiếm lớn, ma lực tăng mạnh, sau một khắc đền hết thân ra, thua trận tính mệnh, tham dự trong đó vui cực vong ngã, đừng nói yêu ma tinh quái, tham lam hơi nặng người đều không cách nào chống cự loại này. Hắn mắt nhìn cựu vĩ quy ngồi chỗ, chỉ thấy lợn rừng tinh đầu trâu, mời lao bản nương nghiệm thu song phương giao chiến cùng đồ khách nhóm giao nạp trận kim, cái này gọi là rút phần tử, cùng thế gian sòng bạc không khác chút nào. Đào yêu yêu âm thầm cười lạnh vô luận trên đài thắng thua như thế nào, lão bản nương tóm lại kiếm buồn không lỗ. Nàng là nhà cái lớn, đầu đôi ăn chắc, đại lượng nội đan mảnh vỡ tới tay, pháp lực tự nhiên càng ngày càng mạnh. Chính cảm niệm ở giữa, tiểu yêu đầu một chậu huyết nhục đến gần, đông ném tới trên bàn, thét to, ngươi thắng tiền đặt cược. Nhanh lên vươn tay, tiêu hào a. Đào yêu yêu thấy kia trong chậu đựng đầy khối thịt. Canh đồng vị hun người muốn bất tỉnh, vừa định gọi đầu đi, sau lưng Long Bách Linh e a ngâm khẽ. Hắn tâm niệm vừa động kỳ quái, trung quanh náo long trời lở đất,
Linh Nhi còn có thể ngủ yên. Nhìn nàng hai má xá đỏ, sờ cái trán nóng bỏng, biến sắc nói, hỏng bét, phát sốt. Vội vàng quyền gấp chăn lông kề đống lửa, đem bắt mạch, lại do xét nàng chóp mũi, may mà hô hấp suôn sẻ, tựa hồ cũng không lớn trở ngại. Tiểu yêu thúc dùng nói, uy, Tiêu Hạo a, làm xong việc đáng đợi ngươi. Quỳ Tương từ bên cạnh nhắc nhở, ông ngoại, tiêu trừ ký hiệu a. Đào Yêu Yêu nói, tiêu cái gì hảo? Hình Thiên giải thích, trước vạch đỏ vòng là mua chú tiêu ký, cũng là lão bản nương ma pháp, bút tích xâm nhập người mua kinh lạc tâm hồn. Nhận lấy tiền đặt cược lúc cần khi đánh tan, nếu không hạ chàng lôi thi đấu phải bị thua thiệt. Kéo lên Đào Yêu Yêu tay áo, quả thấy phần tay kinh mạch hiện ra xích hồng. Hình Thiên đạo, dùng lão bản nương quên nghĩ nước mắt lau, có thể hóa giải cái này loại ma pháp. Chỉ tiểu yêu trong tay bình sứ, ra hiệu Đào Yêu Yêu mở ra bàn tay, để nó dùng trong bình quên nghĩ nước mắt rửa đi ký hiệu. Đào Yêu Yêu không để ý tới, chỉ nhớ Nhung Long Bách Linh bệnh tình, suy nghĩ trong đại sảnh quá buồn bực, ra ngoài thấu gió lùa cũng có chỗ tốt. Ôm lấy Long Bách Linh đưa mắt quan sát, lại canh cổng chen chúc không chịu nổi, ngoài tiệm chờ đợi yêu quái liều mạng hướng trong tiệm chui, bổ khuyết ra sân bên thua không bị. Vẫn có đông đảo ma quái không được đi vào, ở bị thêm số đẩy, hung hãn có nhịn, rút ra binh khi đinh đinh đường đường đánh nhau chết sống. Khách điếm cửa vào loạn tượng liên tục xuất hiện, bọn quái vật dây dưa thành đoàn. Đào Yêu Yêu chân khí còn chưa hồi phục, muốn ra ngoài khó hơn lên trời, trùng hợp kia tiểu yêu ngay cả thuốc mang mắng, trực khiếu nhanh tiêu hảo. Kích thích Đào Yêu Yêu lửa cháy, quắc, tiêu mẹ ngươi hảo. Cho lão tử cút xa một chút. Một bàn tay đem N buồn đổ nhào, lân cận yêu quái ủng bên trên tranh đoạt huyết thực. Kia tiểu yêu khí diễm trèo lên liễm, lầm bầm lầu bầu đi ra. Đào Yêu Yêu ôm chặt Bách Linh rút vào nơi hẻo lánh, giải khai nàng cổ áo giải nhiệt, cẩn thận sờ nàng hai gò má, hỏi, Linh Nhi, còn tốt chứ? Long Bách Linh nửa ngủ nửa tỉnh, hàm hồ nói, ta khá. Đào Yêu Yêu gọi lớn lấy nước, Quỳ Tương ỉ vào thể tráng cứng rắn xâm nhập phòng bếp, đầu non nửa bầu nước sạch trở về. Đào Yêu Yêu cẩn thận đút cho nàng uống, nói khẽ, rất nhiều a. Long Bách Linh như uống trời hạn gặp mưa, uống sạch sau bờ môi hơi có vẻ nhợt đỏ, vẫn chưa mở mắt, thầm nói, mùi máu tanh thật nặng, đem tướng công hun hỏng. Đào Yêu Yêu thầm than, nha đầu ngốc mang bệnh còn thay ta suy nghĩ. Cái mũi vùi vào nàng tuyết trắng hõm vai, ngay cả ít mấy hơi, cười nói, Linh Nhi hương vô cùng, ta nghe ngươi thật thoải mái, hôn không được. Bách Linh cho làm ngứa, nhắm mắt hì hì cười khẽ, lập tức nói, ta muốn ngủ, đừng làm ta, tuyệt đối đừng làm tỉnh lại ta. Nghiêng người mặt hướng vách tường, thoáng chốc say sưa ngủ. Đào Yêu Yêu cảm thấy yên tâm, lại ẩn ẩn hơi nghi hoặc một chút mệt nhọc bị cảm lạnh ngẫu nhiên xảy ra tiểu việc gì, mặc dù không tính nghiêm trọng, nhưng nàng bộ dáng cũng quá dễ dàng, cố ý làm đến để ta an tâm a. Chương 111, đạm thi bảy quái tranh hư lợi 6. Cái này ngay miệng, trận thứ 2 lôi thi đấu đặt cược kết thúc, Đỏ Lôi Thiên Tôn khiêu chiến Mị Ẩn Tinh Quân, mua bàn 2-8. Đào Yêu Yêu góc áo đỏ vòng chưa tiêu, tiểu yêu cũng không có sửa đổi, coi như hắn mua Đỏ Lôi Thiên Tôn chiến thắng. Sau đó một trận tiếng chiêng vang, ác đấu tái khởi. Hai bên thực lực cách xa, Mị Ẩn Tinh Quân cao hơn Đỏ Lôi Thiên Tôn quá nhiều. Ma pháp sứ mở xuất quỷ nhập thần, bốn phương tám hướng tất cả đều là cái bóng. Đỏ Lôi Thiên Tôn hữu quyền phích lịch truy dù mãnh, vận chuyển ở giữa mất tại cổng kền, đột nhiên múa lôi quanh điện tiệm, mơ tưởng sát đối phương nửa cái lạnh mao. Mị Ẩn Tinh Quân chủy thủ trong tay nhanh đâm, liên tục cắt Đỏ Lôi Thiên Tôn cơ bắp, vụn vụn vặt vặt giống muốn đem hắn lăng trì. Mất một lúc, Tinh Quân hàn hát tung phiêu hốt, trên lôi đài hạ trước thính đường về sau, khắp nơi đều là thân ảnh của hắn. Đỏ Lôi Thiên Tôn mình đầy thương tích, đột nhiên cuồng hống, nhảy xuống bình đài xông vào đại sảnh. Lôi thi đấu quy củ là đấu chết mới thôi. Đấu pháp song phương chỉ cần không chết, lôi thi đấu vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Đỏ Lôi Thiên Tôn bại trận mấy thành kết cục đã định, tuyệt vọng thêm nổi giận, xông vào phòng huy quyền loạn đả. Quân ma theo thường lệ không được can thiệp tình hình chiến đấu, pháp lực cao độn không né tránh, pháp lực thấp thì bị phích lịch truy đánh vỡ nát. Tiểu yêu nhóm tìm khe hở nhặt nhạnh chỗ tốt tử, dùng cái chổi thu thập thịt nát tàn chi, coi như sau trận đấu đưa cho bên thắng ngoài định mức tiền lãi. Các yêu ma thấy thế tham tính bùng cháy mạnh, ngược lại đem người nhỏ yếu đẩy vào Thiên Tôn quyền ngọn nguồn. Thế là quyền phong lẫm liệt, máu tươi thì bay, Đỏ Lôi Thiên Tôn tung hoành sông sáo. Ngẫu nhiên đánh trúng bệ cửa sổ, đùng. Một chút xuyên cái lô lớn, cách Long Bách Linh đầu vẹn vẹn vài tấc xa. Đào Yêu Yêu giật mình cực kinh hô, ai nha? Long Bách Linh vẫn ngủ say, trong lúc bất chi bất giác đã ở trước quỷ môn quan chuyển một chuyến. Đào Yêu Yêu đứng lên nhìn lên, Đỏ Lôi Thiên Tôn bước chân lảo đảo, thế như hán tử say vung điên, nâng quyền lại hướng Long Bách Linh đánh tới. Đào Yêu Yêu cắn răng nói, bà ngươi. Chọc giận bên trong khí lực lớn tăng, cầm lên băng ghế vung tay chọc lên, nên thế chính giữa Thiên Tôn cái cảm. Trước đây Đỏ Lôi Thiên Tôn liên tục gặp Mị Ẩn Tinh Quân trọng thương, giữa lông mày bị đâm mở sâu xa vết nước, đã là nỏ mạnh hết đà đặt chân khó ổn. Lại thụ băng ghế manh kích, liền như gió phá tường đổ dao, bị cuối cùng một cọng rơm áp đảo. Lập tức bật hơi tan kình, cứng rắn ngửa té xuống đất. Đào Yêu Yêu sợ hắn phản công, tiến lên nâng băng ghế hung ác nện, liên tiếp đập trúng trán khe hở. Đỏ Lôi Thiên Tôn đầu máu thịt bé bét, tứ chi, miệng bên trong phun ra nội đan, rồi chân một cái ô hô ai thai. Trong đại sảnh bầu không khí dị thường cổ quái, ngay cả Quỳ Tương Hình Thiên đều mắt trợn tròn. Đến tận đây lôi thi đấu hoàn tất, kẻ bại lại chết bởi cục tay ngoại nhân, sao sinh phán định thắng thua? Trong võ đài thừa cái Mị Ẩn Tinh Quân, đến cùng có tính không thắng phương, ở đây quần ma ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hoàn toàn biến mất chủ trương. Đào Yêu Yêu ném đi ghế, thở dốc nói, muốn chết. Nâng lên đỏ lên con mắt, quan sát bốn phía động tĩnh. Lợn rừng tinh chính căm tức nhìn hắn, ánh mắt chạm nhau, cơ hồ xô ra hỏa tinh, cùng thống nói, nhiễu loạn lôi thi đấu người, giết không tha. Thu cánh tay như vòng xoay nhanh, nguyên địa xoay không, mập thân bổ nhào mà tới. Lợn rừng tinh thân là khách điếm tổng quản, bản thân yêu lực tương đương khả quan. Hắn cái này đẩy núi khoan là thợ nhỏ tu trì ngạch công, cánh tay lên sinh phong liệt thạch đồng tâm, hai bên yêu quái nhao nhao né tránh. Sát na cự thế áp đỉnh, đào yêu yêu chỉ cảm thấy ngực buồn bực trướng, thoáng như ép cái đại ma bản, dưới tình thế cấp bách rất cánh tay trực kích, lọt vào lợn rừng tình cánh tay trong vòng ứng, đúng lúc gặp đẩy núi khoan trực kích không có kết quả, hậu kình chưa kế khe hở, hữu quyền đối diện lợn rừng tình chán, còn cách nửa thước khoảng cách, liền nghe ầm ầm tiếng vang, giữa không trung lôi điện bùng lên, lợn rừng tình toàn bộ nhi đầu tính cả lồng ngực nổ thành mảnh vụn, máu heo thịt, phiêu tán rơi rụng như mưa. Đào yêu yêu vội vàng lui lại, khen, đầu hát, eo thịt thật tươi mới. Quân ma đủ gọi, phích lịch truy. Nhưng đào yêu yêu hữu quyền cương mãnh dị thường, so đỏ lôi thiên tôn thắng qua mấy lần. Tiếng la chưa rơi, chúng tiểu yêu rít lên, một tề đằng vọt bổ nhào, huy động lợi chảo phải vì lợn rừng tinh báo thủ. Đào yêu yêu cánh tay trái vạch nửa vòng, yêu phong tình gấp mở. Đám kia tiểu yêu liền cùng trứng gà gặp trở ngại, đón gió đầu lốp bốp vỡ nát giải thể. Quân ma lần nữa kêu sợ hãi, đẩy núi khoan. Đào yêu yêu lui đến góc tường, bảo vệ Long Bách Linh, ánh mắt đảo qua tả hữu, quát to, ai còn đến? Đám yêu quái lập tức bị trấn trụ, trong khách điếm an tĩnh lạ thường. Liên tục thắng địch, đào yêu yêu chỉ nói mình chân khí dân phục. Đám yêu quái lại từng cái hoa mắt thần mê, mắt thấy hắn vừa giết chết đỏ lôi thiên tôn, lập tức liền sẽ làm phích lịch truy, mới giết chết lợn rừng tổng quản, phất tay liền dùng đẩy núi khoan, mà lại tu vi ở xa nguyên chủ phía trên. Nó trạng quỷ quyệt, một thân đáng sợ, phản phất có cướp đoạt đối chiêu pháp thuật lực lượng. Quỷ tương đông dương khoa tay múa chân, cười to nói, hiểu đến kịch liệt ta. Lúc này anh Tuấn thiếu niên, chính là Nga Mi phái dự khuyết thiên long thần tướng, ông ngoại của ta đào yêu yêu đào đại anh hùng. Tức khắc cả sảnh đường xôn xao, chúng yêu nghiến răng nghiến lợi về sau rút, đã hung ác lại khiếp đảm, giống vây quanh mánh hổ đàn sói. Ngay tại dương cung bạt kiếm thời khắc, kia cửu vi quy ho khan hai tiếng, từ trên chỗ ngồi chậm chạp đứng lên. Các yêu ma riêng phần mình vận kình xúc thế, chỉ đợi lao bản nương phát ra vây công tín hiệu. Đào yêu yêu toàn thân đều kéo căng, suy nghĩ chờ một chút để hình thiên cong linh nhi chạy trốn, ta cùng quỷ tương nghiệm hộ, vô luận như thế nào đều phải bảo đảm linh nhi bình an. Cửu vi quy thần sắc đạm mạc, đã không kinh ngạc cũng không phẫn nộ, nửa mắt cũng không nhìn đào yêu yêu, phảng phất sự tình gì cũng chưa từng xảy ra, khô môi có chút khép mở, nói, lôi thi đấu tiếp tục, trận thứ ba chuẩn bị xuống chú. Một câu phương ra, toàn trường yêu quái đều tạc đỉnh, ủ rũ lui về nguyên tọa. Quỷ tương nhỏ giọng cười nói, lúc này ông ngoại nhưng uy phong à, ngay cả lão bản nương đều sợ ngươi. Đào yêu yêu không dám kinh thường, gần sát Long Bách Linh ngồi xuống, thầm nghĩ đối mặt biến đổi bất động thanh sắc, cửu vĩ quy là nhân vật lợi hại, liền nhau yêu ma cũng đem hắn coi là nhân vật lợi hại, biết không tốt gây, rời cái bàn cách xa, nhất thời tránh ra mảng lớn đứng không. Lập tức tiểu yêu quét dọn sân bãi, xoát nước sạch bài chữ viết. Kia mị ẩn tinh quân không thèm chịu nể mặt mũi, đứng trên lôi đài gào to, trước sổ sách chưa thành, sao là đến tiếp sau? Trận thứ hai thắng bại sao tính? Mong rằng đại đông gia suy xét đoán định. Cửu vĩ quy đáp, trận thứ ba nếu ngươi thắng, tiền đặt cược gấp 10 dân tặng. Lời này thanh âm không cao, hiệu quả như là xét đánh. Trong sảnh tĩnh nửa giây lát, đột nhiên chít toa lộn xộn lên, đúng như sau cơn mưa bầy hết đùa tiếng, đánh lôi đài bên thắng thu hoạch vốn là phong phú, gấp 10 tiền đặt cược quả thực không cách nào tưởng tượng, chính là chưa bao giờ nghe thấy kinh thiên đánh cược lớn, chúng yêu ma châu đầu ghé thai nghị luận. Cửu vĩ quy nói, đồ trận tiết lôi trải qua nhiều năm, ma kiếm xuất thế ngày tiệm cận, đã không thời gian từng cấp chân tuyển. Ta ý tăng lên lôi thi đấu đẳng cấp, nhiều phái cao thủ quyết đấu, tiền đánh cược là nên gấp bội. Túi đầu phân phó tiểu yêu, nói tiếp, xác suất chiến người là bản điểm khách trọ, ghi nợ đạt 2 năm lẻ 3 nguyện. Bởi vậy, người này chỗ thắng tiền đặt cược toàn bạo xương thiếu nợ tiền trọ. Không bao lâu, tiểu yêu lĩnh người kia lên đài, trong sảnh chúng mục quan sát. Chỉ thấy vị kia cao thủ thanh sa mặt vàng, vóc người cao gầy, túi thấp đầu lắc, tựa hồ bệnh thể khó chống, vai lưng eo quấn quanh ngân liên, chiếu đến ánh trăng loé sáng. Bỗng nhiên đào yêu yêu kinh nhảy mà lên, bật thốt lên, là Hoàng U. Chú thích, mua bản là hiện đại tài chính thuật ngữ, song bạc vốn không này nói. Trong sách mượn dùng là tình tiết cần thiết, cùng nguyên ý cũng có khác biệt rất lớn. Chương 112, sát thân mất bảo ác chưa hết một. Trận thứ 3 sắp xếp định, Nga Mi Hoàng U đối mị ẩn tinh quân, bảng ghi chép tạm thời treo cao, chậu than hừng hực, một đường quỷ khiếu sói chu. Chính giữa bình đài dấu tuyết, trận chiến này là trọng đầu hí, theo thường lệ lưu đủ chuẩn bị chiến đấu thời gian, để song phương riêng phần mình lui về bên bàn nghỉ ngơi dưỡng sức. Chỉ thấy mị ảnh tinh quân vung cánh tay chen chân vào, một bộ trí tại tất thắng tư thế. Hoàng U thì đứng không nhúc nhích, sống tượng dọa mất hồn ngốc đầu ngỗng, tiểu yêu nhóm bắt đầu thống kê mua bản. Chúng yêu ma nhìn Hoàng U lạ mặt, lại là mẹ khốn gầy gò bệnh quỷ dạng, chỉ làm lao bản nương cầm cái nhân loại làm dê béo, đưa cho mị ẩn tinh quân đền bù ra sân tổn thất. Lập tức bên trong nô nước tấp nập mua chú, lại có 9 thành 9 mua mị ẩn tinh quân thắng được. Lúc này bỗng vang lên tiếng nhạc, ở giữa cắm hứng thú còn lại tiết mục. Tiểu yêu nhóm tân bút gõ trống ra, a đấy quang quắc hát tiểu điểu, thậm chí chơi lên bỏ núi lao, quá mức cầu chờ một chút tạp kỹ. Đám yêu quái bị trêu chọc cảm xúc tăng vọt, huýt sáo gõ cái bàn, lúc trước kinh nghi quét qua không, móc sở túi láo trong ví nội đan mảnh vỡ, tựa như phát điên thêm vào tập trung. Đào yêu yêu ngồi trở lại chỗ cũ, cảm thấy hồ nghi Hoàng U như thế nào tham gia yêu ma đánh cược. Quay đầu nhìn lên, quỳ tương đối diện lôi đài ưỡn ngực đứng trang nghiêm, phản phất binh sĩ hướng tướng quân gửi lời chào. Đào yêu yêu nói, ngươi trang cái gì quái? Quỳ tương nói, chúng ta cam làm nô bộ nguyên nhân, ngay tại kia trên bàn. Đào yêu yêu không nghĩ ra, nhìn về phía một bên khác. Hình Thiên giải thích nói, hai ta đi tới Quỷ Hùng Quan, cùng cái khác yêu ma khác biệt, đều bởi vì tin tưởng chính đạo nhưng thắng ma đạo, chỉ có Nga Mi tiên nhân có thể hàng phục Vũ Trụ Phong, cho nên trưởng kỳ nấn ná khách điếm. Quỷ Tương nói, nhờ có Loạn Trần đại sư khuyên bảo, cổ thần hiểu được thiên mệnh đại đạo. Đào Yêu Yêu nghi nghĩ từng bước bọn hắn cam nguyện đi theo Nga Mi phái, mới đến đây mang xích chân làm nô. Hình Thiên thấp giọng nói, trừ độn giáp thủ đồ, nơi đây còn có càng quan trọng huyền môn thủ lĩnh. Đào Yêu Yêu giật mình, hỏi, sư tôn cũng ở nơi đây? Quỷ Tương nói, chính là, trong phòng khách quan hơn 2 năm, một điểm tiền thuê nhà không đưa. Lão bản nương chỉ cùng Tầm nương tử nói đến, nghĩ là sợ việc này lan truyền mở, đưa tới số lớn ăn không ở không vô lại yêu quái. Đào Yêu Yêu âm thầm lo lắng Cửu Vĩ Quy đã có thể vây khốn Loạn Trần đại sư, tuyệt không phải so đo lợi nhỏ hạng người. Nàng pháp lực chưa hẳn thắng qua sư tôn, nhu trí nhất định là cực cao. Ai, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, lại cứ linh nhi lại bệnh. Nhất niệm nhiều lần, giao thủ song phương vào chỗ, đồng la vang lên, lôi thi đấu tức mở màn. Tục ngữ nói tiểu vu gặp đại vu, kia mị ẩn tinh quân danh hiệu bên trong có cái ẩn chữ, làm lấy ẩn hình ám sát pháp thuật tăng trưởng. Gặp hoàng vũ lại là tiểu thấy ẩn hiện đại ẩn. Mở màn tiếng chiêng chưa tuyệt, mị ẩn tinh quân vừa mới giơ chủy thủ lên, chợt thấy đối diện bóng người biến mất, sống lưng ở giữa liên tục kịch liệt đau nhức, sớm bị đâm vào mấy cây lợi khí, lại nhìn hoàng vũ vẫn tại nguyên chỗ, dường như căn bản không có gì lạ qua. Chợt hoàng vũ ngón trỏ gảy nhẹ, 36 đoạn loại bỏ trời đâm đi ngang qua tung cắt. Mị ẩn tinh quân trèo lên thành cạo xương toàn gà, huyết nhục tàn mát, cận tồn một bộ khung xương sướng sướng. Kết quả này quá đột ngột. Tê, tiểu yêu nhóm ngốc như đá giống, quên lên đài thanh tràng. Ngoài cửa bầy yêu đồng dạng kinh hãi, tạm dừng tranh náo, duỗi cổ đi đến nhìn quanh. Trong thính đường bên ngoài vắng lặng lạnh lẽo, lộ ra khiến người hít thở không thông sắc cơ. Cửu Vĩ Quy nói, thắng bại đã phân, bên thua nạp chú. Quải trượng vạch tròn mấy điểm. Một sát na, trong đại sảnh huyết quang vang tứ phía, tản chi bay loạn, áp chú mị ẩn tinh quân yêu ma toàn thể tái diệt. Cái này cảnh tượng thảm khốc phi thường, hùng vĩ chưa từng có, cửu âm đồ trận cũng là đầu tiên xuất hiện. Giải rác mấy cái bên thắng, đều là mới đến sòng bạc tân thủ, mơ hồ mua hoàng u, giờ phút này thẳng bị hù hồn bất phụ thể, dán chân tường hướng cửa tiệm bên kia trượt. Bên ngoài sân yêu quái vì sát khí trấn nhiếp, cũng không dám bước vào đại sảnh nửa bước. Sau một lúc lâu, tiểu yêu quét dọn hài cốt, thu thập nội đan mảnh vỡ, hướng lao bản nương báo cáo, bên thắng tận đã cách cửa hàng, tiền đặt cược không người thu lĩnh. Cửu Vĩ Quy nói, rất tốt, đã bên thắng từ bỏ, tiền đặt cược thu về bản điếm tất cả. Đào Yêu Yêu ám đạo lão quy bà đại đại giảo hoạt, không duyên cớ lại được rất nhiều lợi ích thực tế. Đợi tiểu yêu quét sạch sẽ, Cửu Vĩ Quy nói, lôi thi đấu tiếp tục tiến hành. Trận thứ tư bắt đầu phiên giao dịch đặt cược. Nhưng mà hoàng vũ trong nháy mắt giết địch, cỡ nào tấn mãnh lăng lệ, ai dám cùng hắn đối chiến? Sớm định ra đài chủ sớm chạy không thấy. Tiểu yêu phụ cận báo cáo tình huống, Cửu Vĩ Quy đứng dậy nâng trượng, nói, ai muốn lên đài khiêu chiến người này? Liên hỏi mấy tiếng không có đáp lại, âm trầm ánh mắt quét qua, cổng yêu quay cúi đầu, xám xịt ra bên ngoài lùi bước. Đào Yêu Yêu xem Long Bách Linh, nhìn nàng ngủ say mộng đẹp chính ngọn, suy nghĩ độn giáp thủ đồ bị coi như đánh cược công cụ, lộ vẻ nhận Cửu Vĩ Quy bức hiếp. Ta như tiến đến chợ hắn thoát khốn, ai đến bảo hộ Linh Nhi? Chính không quyết định chắc chắn được, chợt thấy hoàng vũ lay động hai vai, xê dịch đi đứng, mộng du đi hướng bên bản, tay phải chậm chạp nâng lên, trực chỉ Cửu Vĩ Quy trong núi. Tư thế kia núi cao sừng sững nguyên ngừng, khí phách hùng hổ dọa người. Đào Yêu Yêu thầm khen hổ gầy hùng phong tại, không hổ là độn giáp thủ đồ. Cửu Vĩ Quy nói, ngươi lợi như thế nào? Hoàng vũ không có lên tiếng khí, cánh tay ngưng định như tiêu. Cửu Vĩ Quy cười lạnh nói, muốn cùng ta đọ sức. Hoàng vũ yên lặng gật đầu. Cửu Vĩ Quy trầm mặc nửa ngày, đột nhiên vung triển tay áo, quay người mặt hướng đại sảnh, cao giọng nói, hạ chàng lôi thi đấu, Cửu Vĩ Quy đối Nga Mi đệ tử. Đứng ngoài quan sát vô lợi, thắng gấp bội. Tiếng la theo gió bay xa, một lát sau, liền nhìn phần phật đâm quảng đâm xiên, bên ngoài yêu quái toàn đụng tiến trong sảnh, đoạt băng ghế, trên cái bàn, như là tên ăn mày tranh đoạt đầy đất bảo tàng. Cửu Vĩ Quy chính là trấn yêu tháp thứ 2 ma vương, cùng với nàng quyết đấu há không không công chịu chết, thắng bại ván đã đóng thuyền, đánh cược kết cục rất rõ ràng. Trong kiếm tiện nghi đám yêu quái thích nhất, trèo lên đem ý sợ hai ném đến sau đầu, người hô ta hô tranh nhau đặt cược. Đào Yêu Yêu đem Bách Linh ôm đến lò sưởi hậu phương, tránh đi quần ma ánh mắt, căn dặn Quỷ Tương Hình Thiên, các ngươi săn sóc Linh Nhi, không cần thiết đi lại. Hai cổ thần thưa dạ linh mệnh. Loạn một trận, tiểu yêu chịu bản làm ký hiệu. Thống kê kết quả ra ngoài ý định bên ngoài, cũng hợp tình hợp lý, ở đây yêu quái toàn mua Cửu Vĩ Quy thắng, không gây một chú áp cho hoàng u Cửu Vĩ Quy nói, mười thành mua bản, không thắng thua phân chia, lôi thi đấu không có cách nào mở màn. Xoay mặt trái nhìn phải trông mong, hỏi, ai mua Nga Mi đệ tử? Quân ma câm như hến, sợ thoát hơi lên tiếng, cho Nga Mi đệ tử làm vật bồi táng. Cửu Vĩ Quy dựng thẳng lên đầu ngón tay, nói, ai mua Nga Mi đệ tử thắng, một chú là được, ai mua? Chợt một người đáp, ta mua. Bóng xanh sôi nổi mà ra, nên ngang đi hướng Cửu Vĩ Quy. Quân ma liếc nhìn, nhìn thiếu niên kia cười đùa tí tưởng, tàn mạn bên trong lộ ra hào khí, chính là đánh giết lợn rừng tổng quản dự khuyết thiên long thần tướng. Đào Yêu Yêu nhấc tay nói, ta mua Nga Mi đệ tử chiến thắng, sớm nghĩ đặt cược, uy điếm tiểu nhị để lọt ta bàn kia. Cửu Vĩ Quy mí mắt đều không ngẩng, nói, à, thật xin lỗi, là chúng ta sơ sẩy. Ánh mắt vút qua, sắc bén như tiễn. Tiểu yêu hàm răng run, suýt nữa hủ chết. Nhớ tới Đào Yêu Yêu đẩy núi khoan đem đồng bạn đến nát, sao dám tùy tiện tiếp cận? Nhưng dẫn lửa lão bản nương như thường xong đời, hôm nay phải đi khó làm, hơi bất lưu thần mạng nhỏ nguy hiểm. Chương 113, sát thân mất bảo ác chưa hết hay. Lập tức tiểu yêu tráng lên gan, run rẩy phụ cận,
cầm lấy bút mực muốn vạch vòng. Đào Yêu Yêu khoát tay nói, chấm đã, trận này lôi đài ta muốn đổi cái cực pháp. Cửu Vi Quy nói, ồ, ngươi muốn làm sao cược? Đào Yêu Yêu cái cổ xoay chuyển, từ góc hướng tây nhìn đến góc đông, lại từ phía đông hướng hướng ngoài cửa, cuối cùng ánh mắt định tại Cửu Vi Quy trên mặt, cười nói, một phòng cá chết nát tôm, trong bụng đồ chơi vừa dơ vừa thối, cống ngầm mẫu vương tám mới xem như bà bối. Cửu Vi Quy không kinh không giận, nói, lão thái bà nguyên thân chính là mẫu vương tám. Yêu quái nội đan ngươi đã khinh thường, lại nghĩ tranh thủ vật gì? Đào Yêu Yêu nói, độn giáp thủ đồ tham dự đánh cược, tuyệt không phải ra ngoài bản ý, nhất định là ngươi yêu pháp chỗ dùng. Tiệm này bên trong còn giam giữ Nga Mi tiên nhân, hơn phân nửa cũng bị ngươi khống chế. Ta như thắng trận này, ngươi muốn giải trừ tà thuật, đem bọn hắn toàn bộ phong thích. Hắn không biết bao nhiêu đồng môn thất thủ, dù sao công phu sư tử ngoạm, đối phương không cho phép lại quy ra tiền. Cửu Vi Quy nói, ừm, thật là một trận đánh cược, tiền đặt cược của ta cực nặng. Ngươi như thua, lấy gì chống đỡ? Đào Yêu Yêu nói, ta thua, đưa ngươi một kiện đồ vật. Cửu Vi Quy nói, thứ gì? Đào Yêu Yêu nói, vũ trụ phong. Tựa như tảng đá lớn lọt vào vũ bùn, lập tức kích thích ngàn tầng ô sóng. Chúng yêu quái dậm chân đấm ngực, cùng dã đánh chống reo hò, đều mắng tiểu tử nói nhảm đánh rắm, dám can đảm nói rằng có được chí tôn ma kiếm. Đào Yêu Yêu cũng không nhận biết, đợi huyên náo nghỉ, đối Cửu Vi Quy nói, các ngươi mỗi đêm ác cược quyết liều mạng, chẳng phải vì vũ trụ phong à? Bây giờ vũ trụ phong gần trong gang tấc, vì sao bực này ngờ vực vô căn cứ, thả thoát cơ hội hối tiếc không kịp. Cửu Vi Quy vung tay lên, ngừng lại quần ma, gật đầu nói, rất tốt, chiếu ngươi nói xử lý. Nàng đồng ý quá sảng khoái, Đào Yêu Yêu cũng có chút ngoài ý muốn, nói, lao bản nương, ngươi tin tưởng lời của ta. Cửu Vi Quy nói, mắt thấy mới là thật, giết chết lợn rừng tổng quản cùng đỏ lôi tinh quân, tôn giá đã biểu hiện ra ma kiếm đặc hữu thần uy, lão bà tử vạn phần kinh yêu. Giơ lên quải trượng ra hiệu, hô, trận kim nạp cật, tức thời mở màn. Vài tiếng đồng la vang lên, vọt lên lôi đài. Đào Yêu Yêu không kịp suy nghĩ trong lời nói của nàng sâu vị, nhất niệm chuyên chú, tổng cộng như thế nào thủ thắng tục ngữ nói minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, chờ hoàng sư huynh cùng với nàng đấu hôn thiên hấp địa, tình trạng kiệt sức ngay miệng, ta lên đài dùng hữu quyền đánh lén lao quy bà, nhất định 10 phần chắc chín. Lão quy bà chỉ nói Cửu Vĩ Quy đối Nga Mi đệ tử, ta cùng Hoàng Vũ cùng là Nga Mi đệ tử, lấy nhiều thắng ít hợp tình hợp lý, không tính phạm quy. Hắc, Linh Nhi soi mói từng chữ khiếu môn, ta đến cái hòa học hạ dụng. Lo lắng duy nhất Hoàng Vũ thất thủ, bị lão quy bà hai ba cái giải quyết, chuyển niệm lại nghĩ Hoàng sư huynh chính là thần kinh bách chiến huyền môn cao thủ, hắn chủ động hướng lão quy bà khiêu chiến, nhất định có khắc địch chế thắng. Dễ tính toán trước, lại không tốt ác chiến mấy canh giờ, mệt lão quy bà tròn váng, cũng dễ dàng thu thập. Bên lôi đài, Hoàng Vũ cúi đầu tiến lên, một chút xíu đi hướng Cửu Vĩ Quy. Bộ pháp trầm ổn như đóng cọc. Đào Yêu Yêu thầm nghĩ, tốt, cỡ nào anh dũng oai hùng, hoàng sư huynh nhất định đại triển hùng uy. Chợt thấy Cửu Vĩ Quy sờ tay vào ngực, lấy ra khối màu trắng rực cao, giơ lên lắc hai lắc, Hoàng U dừng bước. Cửu Vĩ Quy lãnh đạm nói, như thế nào? Hoàng U bỗng nhiên hai đầu gối mềm nhũn, bịch quy xuống đất, chán buông xuống hai tay giơ cao, từ xưa có tranh đấu đến nay, cái này tư thế liền đại biểu cho đầu hàng. Rõ ràng, một trận ác chiến như vậy hoàn tất. Tức khắc cả sảnh đường ầm vang, quần ma ôm bụng cười cùng thiếu. Đào Yêu Yêu trong mắt kém chút rơi ra đến. Trong lòng tự nhủ hoàng đại ca, ngươi quá anh dũng, sống chết trước mắt ngươi dám leo cây. Cửu Vĩ Quy đem thuốc kia cao ném góc đài, cùng ném thịt xương cho chó ăn. Hoàng U gấp không thể chờ đánh tới nhặt nhặt, thả đến dưới mũi sâu xa người nghe, thần thái đã sảng khoái lại mê say. Đào Yêu Yêu thấy thế thất kinh, Cửu Vĩ Quy khống chế hoàng sư huynh đánh lôi đài, chính là dựa vào loại này mê hồn dược cao. Cửu Vĩ Quy nói, ưu khuyết cao thấp đã phán, ta tùy thời có thể lấy tính mệnh của hắn, nhưng là đánh cược đến chết mới thôi, như muốn để người thua tâm phục, vốn nên dựa theo quy củ. Nói bóng gió, bên thua nếu chịu tự nhận thất bại, lao thái bà chưa hẳn đuổi tận giết tuyệt. Đào Yêu Yêu vội vàng kêu to, thâm ta phục, ta thua, ta nhận thua. Người tha Hoàng Vũ mạng sống, Nga Mi đệ tử cam bái hạ phong. Cửu Vĩ Quy cười nói, tốt người trừ bị Thiên Long thần tướng, thế mà hướng yêu ma chịu thua, thật sự là không giống bình thường. Đào Yêu Yêu suy nghĩ xoay nhanh vũ trụ phong nhận ta làm chủ công, lúc trước chiêu chi tự đến, vung chi liền đi, rời đi U Minh sông sau lại không nghe sai khiến. Lao quy bà có năng lực gì, nàng có thể triệu hoán ma kiếm hiện hình, ta cũng phải nhìn một cái. Hướng phía trước đi vài bước, nông nên mở ra tay, nói, vũ trụ phong ngay tại ta lông tóc ra mảnh bên trong, khí mạch tinh thần bên trong, đã cùng ta hợp lại là một, ngươi có bản lĩnh mình cầm đi a. Quân ma lộn xộn lên giận mắng tiểu tử thúi thua chơi xấu. Lôi thi đấu lấy cái chết kết thúc, nhất định phải làm thịt hắn. Đem hắn lột ra mở ngực, phát bảo nội đan đều lục soát sạch sẽ. Cửu Vĩ Quy phủ phục hướng tiểu yêu hơi chút bàn giao, lập tức quát, im miệng cho ta. La hét tầm ý dần dần hiếm số không, vẫn có yêu quái bất bình, phàn nàn trận này đánh cược không có chút nào thu hoạch. Cửu Vĩ Quy mặt hướng Đào Yêu Yêu, lạnh nhạt nói, tôn giá làm việc tùy tâm sử dụng, sẽ không tử thủ tin nặng. Ngươi không muốn giao ra ma kiếm, lao bà tử không thể làm gì. Nàng hơi ngừng một khắc, nói theo, nhưng kia vũ trụ phong là bực nào thần vật, lao bà tử sao dám cả gan ngấp nghé? Cái gọi là đánh cược thắng chú, chỉ cầu ma kiếm lâm thế giết chóc thời điểm, tôn giá cho ta trình bày chi tiết chút tình hình bên dưới. Đào Yêu Yêu nói, lão bản nương rất ngoan cảm giác, ngươi theo ta một chút, về sau chúng ta vạn sự dễ thương lượng. Đối đáp ở giữa, tiểu yêu nhấc lên hai đỉnh tiểu dư lên đài. Kia cúc tiểu thấp bé tinh xảo, màn trúc đáy bằng, giống hải ngoại đông doanh đồ vật. Cửu Vĩ Quy nói, lão bà tử nắm thành mở tiệm, từ trước đến nay công đạo giao dịch.
Tôn gia trước muốn Nga Mi tiên khách làm tiền đặt cược, lao bà tử đánh cược dù chưa thất bại, tiền đặt cược vẫn cần đưa ra, để tránh tay không trọng tài chi ngại. Hiện người đã đưa đến, liền mời nghiệm minh chính bản thân. Tiếng la, mở ra. Tiểu Yêu nhấc lên màn kiệu, Đào Yêu Yêu nhìn về phía bên trái kia đỉnh, trong ngực chính là chấn động, kêu lên, sư tôn. Trong kiệu ngồi chính là Loạn Trần đại sư, chỉ gặp hắn khuôn mặt thương bước, vẻ già nua tranh vanh, tựa hồ chịu qua rất nhiều gian khổ và dày vò. Nhưng một đời tông sư uy nghi chưa đổi, khoanh chân ngồi ngay ngắn như thanh tùng, nghe nói Đào Yêu Yêu kêu gọi, mới hơi động tư thế ngồi. Cửu Vi quy móc ra bạch dược cao ném tới kiệu bên cạnh. Loạn Trần đại sư thần sắc đại biến, chớp mắt tắc lưỡi cười ngây ngô, tay phải vừa nhặt lên dược cao, tay trái bỗng dưng đập đi, lùi về trong kiệu đả tọa. Dáng vẻ đó buồn cười cổ quái, hoàn toàn không có nửa phần trang trọng, liền như hỏng răng hài đồng, đang cố gắng chống cự trước mặt bánh kẹo. Đào Yêu Yêu ảm đạm yêu thương, nghĩ thầm đáng thương sư tôn, cũng bị mê hồn dược độc hại, biến thành đồ ngốc đường đa đa. Cửu Vi quy nói, tốt bao nhiêu làm hạc linh cao à, từ đan dược thủ đồ tỉ mỉ điều phối, cộng thêm ta loạn hồn đinh rút ích. Vật này linh hiệu phi thường, một khi hút nghiện, lại chính phái tiên nhân cũng đem đổi phế sa đoạn, biến thành trên mặt bản tiền đặt cược. Chương 114, sát thân mất bảo ác chưa hết ba. Đào Yêu Yêu hận hận nói, chưa nói, lao yêu bà ngươi ghi lại. Chờ ta chân khí phục hồi như cũ, đầu sự kiện chính là đưa ngươi chặt thành thịt nát. Thả ngươi nhảy lên lôi đài, xem cường địch như không có vật, muốn đi nâng Loạn Trần đại sư. Cửu Vĩ Quy nói, mặt khác kia trong tiệu nhân vật, tôn giá làm sao có thể xem nhẹ. Đào Yêu Yêu tâm niệm vừa động, quay đầu tường tận xem xét, bên phải trong tiệu ngồi cái trung niên nam nhân, người mặc áo đay, đầu trải độc búi tóc, bộ dáng như vượt mọi người, sắc mặt trắng bệch hai mắt nhắm nghiền, so ngàn năm cương thi càng thêm ấm lãnh. Đào Yêu Yêu chợt phát sinh kỳ cảm giác, phảng phất đối mặt trong phần mộ mình, nhìn chăm chú tinh tế phân biệt, người kia diện mục lạ lẫm, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Một trận không hiểu khủng hoảng, thốt nhiên xung kích tâm hồn. Đào Yêu Yêu yên vui khoáng đạt tính tình, cũng không khỏi tâm lãnh đẳng hàn, nhìn chòng chọc người kia, hỏi, ngươi là ai? Trung niên nhân kia hấp mở mắt ra, đáp, vũ trụ phong chúa công, võ tàng hoàn bụi xương cốt. Đào Yêu Yêu quát to một tiếng, toàn thân kim quang lưu động, đống nhiên quang đoàn bùng lên, vũ trụ phong ly thể bay ra, hóa thành thiên trúc tiểu nữ hài hình tượng, ngồi xếp bằng tại giữa lôi đài. Cửu Vĩ Quy nói, tôn giá coi là, lão hổ không có cách nào lấy ra vũ trụ phong, lão hổ coi là, tôn giá còn chưa hoàn toàn nắm giữ vạn tiên trạng, kỳ thật hai loại phán đoán đều chính xác. Ngoại nhân tuy vô pháp điều động ma kiếm, nhưng mới cựu chủ nhân ở trước mặt tương đối, ma kiếm chắc chắn hiện hình lựa chọn về tử. Đây là yêu ma giới vạn năm khó gặp rầm rộ, lão hổ may mà xem, chết cũng nhắm mắt. Nói cuộn tròn cánh tay cánh cung, quỳ xuống đất quỳ lạy, miệng nói, tham kiến vạn ma chi tông. Trong đại sảnh quần ma sợ hãi muôn dạng, theo Cửu Vĩ Quy quỳ gối, từng cái giống như dê đợi làm thịt. Có chút gan tiểu đạo đi cạn, đã dọa tại chỗ cất đái chảy ngang. Vũ trụ phong bộ dạng phục tùng trong mắt, mặt như rượu tuệ đồng nữ, thế so lớn cảm giác Phật Đà, chậm rãi nói, ma kiếm chỉ có thể có một cái chúa công, thật tồn giả vong. Ta không thể lựa chọn, càng không cũ mới thay thế mà nói. Đào Yêu Yêu ngồi dưới đất, thẳng bừng tỉnh hồi lâu mới tỉnh thần, lường trước võ tàng hoàn là vũ trụ phong chủ cũ, thế tất cố gắng vật bị mất. Hắn kinh tự dần thả, nói chêm chọc cười sức mạnh lại tới, cười nói, vũ trụ phong tiểu muội muội dứt khoát, nói ta là ngươi khổ tìm đích chân chủ, bây giờ muốn lật lọng a. Vũ trụ phong nói, như là ta tình nguyện thuộc về chúa công Đào Yêu Yêu, nhưng ta bộ phận thần lực vì võ tàng hoàn chiếm đoạt, chúa công nhất định phải tự tay đoạt lại, bên ta có thể hoàn chỉnh thuộc về chúa công. Đào Yêu Yêu nói, ngươi cái gì bị hắn chiếm rồi? Vũ trụ phong giảng đạo, rất sớm trước đó ta về võ tàng hoàn bụi xương cốt tất cả thần lực và linh hồn hắn giao hòa, đã đạt 4-5 phần trình độ. Nếu như hoàn toàn dung hợp, võ tàng hoàn tức thu hoạch được vũ trụ phong toàn bộ năng lượng, trở thành đại thiên thế giới chúa thể giả. Nhưng hắn rơi vào u minh sông sau không thể hồn du dị thế, vẹn vẹn lấy nục thân lên mở, đem ta di thất tại đáy sông, chỉ lưu lại một chút thần lực tại hình hài bên trong, nay ta tái xuất, cần khi đem thần lực thu hồi chỉnh lý. Đào Yêu Yêu nói, làm sao cái bắt trước? Vũ trụ phong nói, chúa công tự tay giết chết hắn. Đào Yêu Yêu cười nói, ha ha, ta đoán chính là như vậy. Năm đó ngươi bị chủ cũ vứt bỏ, tại u minh trong nước lưu lạc trên vạn năm, đối cựu chủ nhân đầy cõi lòng oán hận, hiện nay muốn mượn tay của ta báo thù, cho nên biên cái nói láo suối giục ta. Kia thần thông pháp lực lại không phải buôn bán chi hàng, hắn hai lượng ta nửa cân, hắn thiếu nợ ta thu lấy, ta giết hắn lại như thế nào? Lại bóc lột đến tận xương thủy, thần lực liền bù đắp, mổ heo phân thịt ta, cho thấy là quỷ kéo. Cửu Vĩ Quy xen vào nói, giết chết đối thủ đoạt nó pháp thuật pháp lực, chính là ma kiếm chỗ kỳ diệu. Tôn giá vừa mới mổ heo tinh, diệt đỏ lôi, nháy mắt lấy đến bọn hắn mạnh nhất pháp thuật, trong đó diệu vị phải có thể nghiệm. Một câu điểm phá khớp nối, Đào Yêu Yêu hoàn toàn tỉnh ngộ, nhớ lại sử dụng phích lịch truy đẩy núi khoan thoải mái cảm giác, lại chưa suy nghĩ sâu xa hai loại pháp thuật từ đâu mà tới. Hắn trong mắt lộ ra vẻ kinh dị, phản phất xuyên thấu qua lớp lớp sương mù, nhìn thấy thảm khốc sự thật. Cửu Vĩ Quy trầm lặng nói, vạn tiên trảm, trảm vạn tiên, chém giết vạn tiên lấy vạn pháp, cỡ nào chuẩn xác danh hiệu. Đào Yêu Yêu không rét mà run, hiện lên trong đầu chẳng cảnh, võ tàng hoàn quét tứ phương tiên ra, như điên trắng trợn tàn sát, giết một người, cướp đoạt người kia lạ pháp, thần thông liền tăng thêm một phần, vạn tiên trảm vũ trụ phong tiếng xấu chấn thế, yêu tà ma quái cầu còn không được, chính đạo tiên khách nghe ngóng tăng đảm, nguyên lai xuất từ đây. 146. Chương 115, sát thân mất bảo ác chưa hết 4. Vũ trụ phong ngậm miệng không đáp, lộ vẻ ngầm thừa nhận ý tứ. Cửu Vĩ Quy nói, tha thứ lao hầu không hiểu lý lẽ, tôn giá đã phải ma kiếm nhận lời, nắm chắc thắng lợi trong tay, vì sao bạch bạch từ bỏ cơ hội? Thậm chí ngay cả sinh tử đều không để ý, càng muốn thành toàn võ tàng hoàn trùng hoạch trí bảo, Đông Sơn tái khởi. Đào Yêu Yêu trong lòng thầm nghĩ nắm chắc thắng lợi trong tay là ngươi nói, quái nhân này cách vạn dặm làm ta mất thuẫn thổ huyết, năng lực lớn không có yên lòng. Cùng hắn liều mạng không bằng chỉ lấy, có thể bảo toàn hai phe tính mệnh. Hắc, lúc trước Linh Nhi lời nói, sư tôn cùng người này từng tại một chỗ, nhất định là có để hắn cải tà quy chính ý đồ. Ta ha có thể vi phạm sư tôn dự tính ban đầu, tin vào yêu ma quỷ quái giật dây. Nghĩ đến chỗ này, hai tay của hắn nhét vào tay áo, mỉm cười nói, ta muốn học ta đại ca Lý Phượng Kỳ. Hắn cuộc đời nhận hết người khác bạc đãi, lừa gạt, gia hại, cũng không trả thù chút giận với gắt. Tương phản bốn phía phù nguy trợ yếu, ngay cả ác độc địch nhân cũng liệu mình cứu rút. Cổ ngữ nói ngưỡng mộ núi cao. Hắn loại kia cảnh giới ta là không đạt được, học cái hai ba phần, buồn phiền toàn quên, thực nhưng lớn sướng ý chí. Nói đến chỗ này nhiệt huyết sôi trào, tưởng niệm Lý Phượng Kỳ tâm tình như sắc như đốt. Cửu Vĩ Quy nói, à, minh bạch, nguyên lai là lòng dạ đàn bà, chính phái đệ tử dối trá cổ hủ chi đạo. Đào Yêu Yêu hừ một tiếng, khinh bị nói, ngươi biết cái gì? Hắn ghét nhất có người chửi bới Lý Phượng Kỳ, lo nghĩ, chậm rãi mà nói, Cửu Vĩ Quy lão bản nương, đừng nhìn ngươi cáo giả kẻ già đời, kỳ thật ngu xuẩn đê tiện vô cùng, chỉ sợ ngay cả tiểu hài tử đọc Tam Tự Kinh đều lĩnh hội không được. Rồi ra ngón tay tại trên mặt tuyết viết cái người chữ, lại viết cái nhân chữ, nói, ngươi có thể lĩnh ngộ cái này hai chữ liên quan, lúc này liền không nên tại chân yêu tháp bên trong. Đông nhiên có người kêu lên, biện diệu a, ha ha ha, không hổ là huyền môn đệ tử. Lão tử nghe rất là thoải mái nha. Lại là loạn trần đại sư đập đầu gối hô to, dâu ria thổi lão cao, trắng bệnh mặt mo đống nhiên hồng quang nở rộ. Cửu Vĩ Quy nói, lão đầu nhi, ngươi cũng làm thật cao minh. Phục dụng hơn 2 năm hạc linh cao, thế mà còn có thể thanh tỉnh nói chuyện. Loạn trần đại sư cười nói, vốn đến cấp ngươi chỉnh mất đi. Nghe đổ nhi ta lời bàn cao kiến, liền như vào đầu suối ngâm đồng từ nước tiểu, khỏi phải sách nhiều thanh tỉnh, ha ha, hảo tiểu tử, đồ nhi ngoan. Đào Yêu Yêu nói, sư tôn quá khen, thực là lao yêu bà quá ngu. Nàng chỉ hiểu cái gì hiệu quả và lợi ích, pháp lực, nội đan, mạnh được yếu thua, ngươi chết ta sống, đều là dã thú chém giết ngu man pháp thì. Liền không suy nghĩ kỹ một chút, nàng một bộ này như làm được thông, bên ngoài thế gian phồn hoa vì sao là chúng ta nhân loại chiếm. Hổ báo trốn thâm sơn, yêu ma nhốt vào trấn yêu tháp, đều nói tiên gia pháp cao, thật là nhân, người, người vô địch. Loạn Trần lại là mừng rỡ, liền nói, hảo hảo, tập kết vẻ thuận miệng a, có tiểu tử ngươi. Nga Mi huyền môn đại đạo, so ngươi sư gia gia đều giảng được thấu triệt. Cửu Vĩ Quy nói, một lần trước nhỏ, hai cái lưu manh. Nga Mi phải nên thông minh công pháp ta là lĩnh giáo. Bất quá võ tàng hoàn giết người vô cùng tàn nhẫn nhất, mũi kiếm của hắn cũng sẽ không bị các ngươi nói mềm. Hai sư đổ tiếng cười trèo lên thu, xoay mặt nhìn về phía võ tàng hoàn. Chỉ thấy người kia chui gặp cong, đứng dậy bước ra cửa tiệu, đi lại đỉnh trệ mà kiên định, trực tiếp hướng Đào Yêu Yêu đi tới. Loạn Trần đại sư nói, ngoan đổ nhi chớ sợ, ta cùng ngươi ma dụ sư huynh nhiều lần luyện hóa, đã khiến cho hắn ma tính đại đại tiêu giảm, tám thành sẽ không lạm sát người tốt. Đào Yêu Yêu như có điều suy nghĩ, nhớ được Phương Linh Bảo từng nói sư tôn thường xuyên mang ma dụ đại phu nhập tháp luyện ma, gật đầu nói, ừm, sư tôn nhiều lần tiến tháp, nguyên là cho người này tiêu trừ ma tính. Hồi tưởng vừa rồi phán đoán, quả nhiên không sai, sư tôn hay là có ý định cứu vãn người này. Loạn Trần đại sư nói, đúng à, hắn cùng yêu quái khác biệt, cũng là cha sinh mẹ dưỡng nhân thân, bởi vì sát dục quá nặng mới nhập ma. Chúng ta huyền môn cứu người làm chủ, trừng phạt ác làm phụ, võ tàng hoàn cùng cực sát dục cứ thế nổi điên, tự cứu là không thể nào. Ta để ma dụ đại phu phối dược thi châm, thay hắn tiêu mất ngang ngược, năm gần đây biểu lộ ra khá là hiệu quả. Võ tàng hoàn miệng lớn hô hấp, khớp xương ba ba run run, liều mạng tập trung lực lượng cùng lệ khí. Đây sảnh yêu quái đều sợ hắn, mắt nhìn không có chỗ tốt có thể kiếm, top 5 top 3 tàng ra, từ cạnh cửa tường động vụng trộm chạy trốn. Trong khoảnh khắc, cựu âm đồ trong tràng bên ngoài quận cũng é, mà tiêu chìm sát khí càng thêm sâu nồng. Trên đại sư đồ không coi ai ra gì, tiếp tục đàm luận chuyện lúc trước. Đào Yêu Yêu nói, nhắc lên ma dụ đại phu, ta liền quải niệm Nam Hải chiến cuộc, Lan sư tỷ trong bọn họ cửu vĩ ngoan huyết độc. Loạn Trần đại sư ngắt lời nói, kia chỉ trách tiểu tử người khinh cuồng. Cùng Tuyết Nha đầu chạy tới Phổ Thiện đảo xính cường, Hoàng Vũ toàn cùng ta giảng. Nói cái gì cứu dân nữ, diệt tà giáo, kém chút ném mạng nhỏ, ngự thú môn đều cho kéo xuống nước. Nga Mi phái Thiên Tân vạn khổ tích lũy một chút tiền vốn, lúc này lại phải cho các ngươi đến hết. Thầm thầm thì quả trách, da mặt đỏ chướng phát tím, rất có giận sôi lên xu thế. Đào Yêu Yêu nói, Hoàng Vũ đã báo tin, ma dụ đại phu đi Nam Hải giải độc a. Loạn Trần đại sư cả giận nói, chỗ nào a? Các ngươi tại Nam Hải kích hoạt cửu vĩ ngoan, trấn yêu tháp cửu vĩ quy lập tức sinh ra cảm ứng, ma lực tăng mạnh gấp mấy chục lần, ngạnh sinh sinh đem ma dụ đại phu bắt đi. Lao Yêu Bà lại đánh bại võ tàng hoàn, coi hắn làm mồi nhử bố trí mai phục, đem chúng ta dụ nhập hắc điếm một mẹ hốt gọn. Hai năm ở giữa chỉnh lý thảm không nói nổi, lão tử còn ngóng trông viện binh đến cứu mạng. Đào Yêu Yêu sững sờ, thầm nghĩ cửu vĩ ngoan một sống chuyện, cửu vĩ quy lập tức mạnh lên. Cửu vĩ quy quả nhiên cùng cửu vĩ ngoan có quan hệ. Lúc này, võ tàng hoàn đã đi đến trước mặt, thở phì phì nâng lên cánh tay phải, trong lòng bàn tay hào quang màu vàng nóng rũ dài, hóa thành năm thước lợi kiếm. Đó chính là vũ trụ phong tàn dư ở trong cơ thể hắn bộ phận, hóa thành binh khí vẫn có thể chạm tiên sát thần, chém đứt Đào Yêu Yêu đầu càng không đáng kể. Cửu Vĩ Quy lạnh lùng nói, ma kiếm vào đầu, còn có nhàn tâm nói chuyện phiếm, coi là thật sống không kiên nhẫn. Đào Yêu Yêu hào lờ đi, chỉ nói, ta nghe Lan sư tỷ nói, sư tôn lần này nhập tháp là vì tiêu trừ nằm sóng tự ma chướng. Loạn Trần đại sư thở dài, việc này giữa trừng phạm sai lầm, thực giáo người đau đầu. Ngừng lại một chút, giảng thuật nói, nằm sóng tự chính là cựu vĩ ngoan, ta trước kia cũng không biết rõ tình hình. Đều bởi vì Kim Luân giáo nhập xuyên làm ác, hình như có khiêu chiến chi ý, ta liền dùng bốc chủ pháp thuật quan sát từ xa Nam Hải, trinh sát tà giáo tổng đàn bậc thế, phát giác nằm sóng tự ngưng tụ cực kỳ mạnh mẽ hung mây, cùng cựu vĩ quy tà khí một mạch tương thông, cùng sinh cùng diệt. Thế là ta mang ma dụ đại phu nhập tháp, chuẩn bị trước hóa diệt cựu vĩ quy tà khí, mượn để giải trừ nằm sóng tự thai họa ngầm về sau, lại xuất huyền môn cựu dương tiến công tà giáo. Nào biết các ngươi sớm làm thành sống cựu vĩ ngoan. Ai? Hỏng toàn bộ kế hoạch, thật mẹ nó hỏng bét. Giảng đến đây Tiết hai mắt trừng lên, gân xanh nổi trống, huyệt thái dương thình thịch nhảy, không biết là bởi vì nổi giận phừng phừng, hay là khẩn trương võ tàng hoàn tới gần, đào yêu yêu tính mệnh nguy tại khoảnh khắc. Một bên khác, võ tàng hoàn giơ lên cao cao ma kiếm, chiếu định đào yêu yêu trên đỉnh đầu, thở nói, ngươi không giết ta, vì cái gì? Chương 116, sát thân mất bảo ác chưa hết năm. Đào yêu yêu phiền chán hắn tấm kia tử thi mặt, ánh mắt rủ xuống thấp rời, chợt thấy bên hông ngân sắc nhoáng một cái, hình như có một vật hiện lên, nếu không phải nhìn quen băng tẩm tiên tác, nhãn lực lại cao cũng khó phát hiện. Hắn thấy vật hiểu ý, liền biết Long Bách Linh xuất thủ, tiên tác cuốn chặt phần eo, ma kiếm vung lên lập tức tiếp ứng. Đào yêu yêu cười thầm Linh Nhi giả ý đi ngủ, thời khắc mấu chốt lặng lẽ hỗ trợ. Tham dò nhìn về phía góc tường, Long Bách Linh khỏa thảm nằm ngang, Hình Thiên Quỷ Tương ở bên thủ vệ, hết thảy toàn không dị dạng. Đào yêu yêu càng nhìn càng buồn bực, trong lòng suy nghĩ nàng là thật ngủ, sâu ngủ giao thiệp đỏ sức cực khắc tình lúc, ta cẩn thận dò xét sơ qua, nhất định không phải làm bộ. Đúng, trong lúc ngủ mơ thi triển pháp thuật, dường như là nhiếp hồn môn năng khiếu. Trước thương nghị đồng môn an nguy, lại suy nghĩ Bách Linh tình trạng, hắn chỉ lo lắng bằng hữu, hung ma gần ở bên cạnh, lại như bảy kiện tượng đất mà thôi. Võ Tàng Hoàn nuôi kiếm run rẩy, hung tợn nói, ngươi dám xem thường ta? Ngươi trả lời ta a. Hướng phía trước vọt mạnh hai thước, đột nhiên sắc ở, đầu gối cơ hồ đội lên đảo yêu yêu bả vai, giơ cao ma kiếm lung lay mở lớn rơi. Loạn Trần đại sư nói, uy, Bùi Sương Cốt, chúng ta giao tình nhiều năm, ngươi đừng làm khó đồ nhi ta, nghe ta kể cho ngươi giảng huyền môn tu luyện ý chính. Võ Tàng Hoàn nói, không nghe, ta không nghe. Nhiều năm, là rất nhiều năm. Ta tại trấn yêu tháp bên trong chịu mấy ngàn vạn năm, tảng đá đều hóa thành bùn cát ta, Bùi Sương Cốt còn đang khổ cực dày vò. Thẳng đến Thiên Vương Sơn hạ gặp Nga Mi đại sư. Trấn yêu tháp là Nga Mi huyền môn xây, U Minh sông là Nga Mi tổ sư đảo, bọn hắn định có biện pháp tìm về vũ trụ phong. Ta liền hướng Loạn Trần đại sư dập đầu khẩn cầu, hắn đáp ứng cứu ta thoát nạn, dẫn ta đi lựa Thiên Vương Sơn, cùng ta giảng huyền môn đạo pháp, dạy ta luyện khí tu thân, để bác sĩ đưa cho ta điều dưỡng. Hắn một miệng mơ hồ, ngôn ngữ bừa bãi, giảng đến Nga Mi phái trợ giúp, giọng điệu mới chuyển nhu hòa, cùng loạn ánh mắt mơ hồ lộ ra nhân tính chi quang. Chỉ chớp mắt nhìn thấy vũ trụ phong, lệ khí một lần nữa che kín gương mặt, cùng hướng nói, mà bây giờ, vũ trụ phong xuất thế, Nga Mi đệ tử lại cùng ta tranh đoạt, lại không chịu động thủ giết chết ta. Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Đào yêu yêu nói, lão huynh, nước bọt phun đến đầu ta đỉnh, xin nhờ đứng xa một chút hô được không nào? Võ Tàng Hoàn cả giận nói, ngươi vì cái gì không giết ta? Đào yêu yêu nói, bởi vì ngươi quá xấu. Võ Tàng Hoàn ngơ ngẩn chố mắt, lặp lại, quá xấu rồi. Hắn ra mặt kề sát xương gò má, tứ chi héo úa như tuổi, cùng nó nói xấu xí, không bằng nói đáng sợ, nhưng cái này cùng tranh đoạt ma kiếm có liên căn gì? Đừng nói là tướng mạo tuấn mỹ chút, liền có thể thắng được vũ trụ phong lưu ái. Đào yêu yêu nói, xấu xa cho hề, xấu không tự giác. Lão huynh, ngươi xấu ta đều không muốn ngay mặt tương đối, như thế nào giết ngươi? Võ Tàng Hoàn nuôi kiếm hạ thấp, sờ mặt nói, xấu, ta xấu. Loạn Trần đại sư thở dài, Bùi Sương Cốt ta, ngươi lĩnh hiểu không? Biết xấu mới biết đẹp mới biết thiện tài biết nhân, đẹp xấu thiện ác duy nhân loại nhận biết. Ngươi ngay cả đẹp xấu cũng không thể phân biệt, như thế nào trở về nhân loại? Đỗ Nhi ta ngữ hàm lời nói sắc bén, khổ tâm điểm nộ, là muốn cho ngươi từ ma biến người à? Chuyển đối Đào yêu yêu thở dài, Đỗ Nhi à, ngươi muốn cho hắn từ ma biến người, dụng ý thật sâu. Đào yêu yêu trong lòng tự nhủ ta muốn để hắn từ ma biến heo, dụng ý là không cạn. Đối phó tên điên báo nổi, biện pháp tốt nhất là nói bậy một trận, để hắn đầu óc hỗn loạn quên mất lý. Cửu Vĩ Quy cười lạnh nói, kẻ sướng người họa, phân tán đừng tâm thần người, khách giang hồ ảo thuật mánh khóe đều dùng tới. Võ Tàng Hoàn Nam hiểu là sát sinh, làm gì tốn nhiều miệng lưỡi, nên dùng sở trường nhất phương thức tranh đến ma kiếm. Đào yêu yêu nhíu mày thầm nghĩ bên cạnh ngồi cái lao yêu bà, cực kỳ không ổn. Quả nhiên Võ Tàng Hoàn mê vong diệt hết, ánh mắt hung bạo, cười gần nói, ngươi không giết ta, ta liền giết ngươi. Ngươi không sợ chết? Ta không tin. Ma kiếm giảm xuống hai thốn, như lâm vào chỉ dịch, huyền không đỉnh trệ lại khó rơi xuống. Đến tột cùng là Võ Tàng Hoàn chần chờ, hay là mũi kiếm bị ngăn trở, trong cõi u minh khí số lặng yên tăng giảm. Trong sảnh mọi người toàn bộ tinh thần chú ý, trang diện như ngưng kết, mà quyết thắng một khắc này chính nhanh chóng tiến đến. Đông nhiên, Đào yêu yêu ngẩng đầu, mắt nhìn phía trước, thản nhiên nói, ta như sợ chết, liền nhảy không ra U Minh Sông. Võ Tàng Hoàn sắc mặt đột biến, khàn giọng truy vấn, U Minh Sông, ngươi có thể nào rời đi U Minh Sông, như thế nào là ngươi? Ngươi làm sao làm được? Nộ nhập U Minh Sông là hắn cả đời đại hận, nguyên thần trí bảo thất lạc, càng là khắc cốt sâu vô cùng thống khổ. Lệ thiếu niên này bình yên rời khỏi, hình thần hoàn hảo không chút tổn hại, ra sao duyên cớ, dùng cỡ nào diệu pháp? Nghĩ như thư phụ sương, mấy làm hắn tại chỗ sụp đổ. Đào Yêu Yêu mỉm cười nói, ta chết qua rất nhiều lần, mỗi lần sau khi chết rời đi kia thế, tiến vào mặt khác thế giới, cách U Minh sông bờ sông lại gần chút. Ngươi ngẫm lại xem, nếu như ta sợ chết, làm sao đến bị ngạ? Cho nên ngươi là không giết chết được ta, một kiếm chặt xuống, nhiều nhất tổn thương nhục thể của ta, nói không chừng còn đem hồn phách mang đến thế giới cực lạc. Phật Kinh Mây lấy cảnh sinh tử lên, như nước có gợn sóng, cách cảnh vô sinh chết, tức tên là bị ngạ. Lắc đầu lắc thân ra vẻ cao thâm, trông cậy vào đem võ tàng hoàn đầu góc quấy bất tỉnh. Chính nói khởi kình, chợt thấy mùi thối nước mũi, nhất chuyển mặt, chỉ thấy võ tàng hoàn ngây người bên người, đúng quần đã sớm ở mức một mảng lớn. Đào Yêu Yêu cả kinh nói, hoa nha, nước tiểu a, mẹ nhà hắn, ngươi hướng ta đi tiểu. Dùng cả tay chân lộn nào, tránh ra trượng dư, quay đầu lại mở mịt không hiểu. Mọi người thấy thế sáng tỏ, đồng đều biết võ tàng hoàn khí tán kiệt lực, ngay cả cất đái đều đã bài tiết không kiềm chế, lộ vẻ đại nạn sắp tới, giữ gìn ngàn vạn năm nhục thể, cuối cùng khó thoát hoại tử vận mệnh. Võ tàng hoàn buồn bã nói, giết không chết ngươi, ta đi giết ai. Vung lòng kình, cánh tay mềm mềm rủ xuống, phản phất mệt mỏi cực lại khó trèo trống, lưng eo cong thành cong, chật vật đặt câu hỏi, càng đến gần ngươi, pháp lực của ta càng yếu, vì sao lại dạng này? Đào Yêu Yêu chợt bị điểm tỉnh, nhớ tới lên bờ lúc ho ra máu chóng mặt, suy yếu mấy khó đứng vững, phía sau cách quỷ hùng quan càng gần, tinh lực càng thêm song đủ, nghi ngờ nói, ta vừa vặn tương phản, cùng ngươi chịu gần chút, tinh thần càng cảm thấy tràn đầy, cái này nhưng kỳ quái. Vũ Trụ Phong một mực nhắm mắt tính toán, lúc này mở lời nói, này lên kia xuống, ma kiếm thần lực về không tại cả, như dòng sông trung quy biển cả. Chúa công thật giả đã phán, không cần lại quyết. Cửu Vĩ quy quát, võ tàng hoàn bụi xương cốt, ngươi thua. Sao không tự hành kết thúc? Võ tàng hoàn uốn gối quỳ xuống, một mặt như cười như khóc quái tướng, thét dài nói, thua, ta thua sẽ cá. Nhưng chỉ trong chốc lát, hắn ngẩng đầu đỡ ngực, lông mi đột ngột hiện võ sĩ uy nghiêm, năm đó Đông Doanh thần tướng như lại phục sinh, ngay tại thời khắc hấp hối, rốt cục tìm về bản thân. Hắn đem ma kiếm lập tức, ngữ khí trầm đồng du dương, phát ra nghiêm lệnh cảnh cáo, Đông Doanh thần đạo hai thánh tướng cùng tồn tại, võ tàng hoàn bụi xương cốt, dựa sư hoàn vô tương. Hôm nay bụi xương cốt diệt vong, vô tương lập khi nhập thế, đại chiến coi đây là bắt đầu, lấp thi bình hải sát phạt mới thôi. Chém xuống một kiếm tay trái của mình, ném vào Đào Yêu Yêu trong ngực. Chương 117, sát thân mất bảo ác chưa hết sáu. Đào Yêu Yêu bất ngờ không tránh, cuốn quýt ném đi đoạn trường, kêu lên, ngươi làm gì? Võ tàng hoàn lại chém đứt cẳng tay, dùng mũi kiếm chọn đi qua. Đào Yêu Yêu kinh nhảy rút lui, lần này không có bị gãy chi ném bên trong, lại nhìn võ tàng hoàn liên tiếp chặt đứt bàn chân của mình, bắp chân, đùi, phân gân mổ thịt, liên tục ném vung, xuất kiếm nhanh chóng vô cùng, tránh đi chí mạng yếu hại, lại làm ra chóc nước xương người còn chưa chết. Tình cảnh này thê sợ và phần, hắn lại tưởng là muốn đem mình tươi sống tách rời. Loạn Trần đại sư hét lớn, Hoàng U ngăn cản hắn. Hoàng U ứng thanh nhi lên, Cửu Vĩ Quy ném ra ngoài một khối dược cao, Hoàng U ngây ngô tiếp được, lại rút vào xó xỉnh bên trong đã nghiền đi. Thế là thảm biến từ đầu đến cuối tận hiện trên này, Đào Yêu Yêu ngơ ngác nhìn xem, cũng không phải là bởi vì e ngại, trước kia kinh lịch Nam Tống chiến loạn, so đây càng máu tanh tình cảnh cũng đã gặp, nhưng chưa hề dẫn phát như thế kỳ dị khoái cảm. Hắn tim đập rộn lên, huyết mạch sôi sục, chỉ muốn tham dự trong đó trắng trợn đổ thể.